Chương 1809. Sách đồng thoát vây phương pháp chương 1809. Sách đồng thoát vây phương pháp ngươi không muốn lớn xám trùng sao? Chu Phàm hỏi. Bút bạc tại sách đồng bên trên vẽ một cái buồn cười khuôn mặt tươi cười, ta muốn đồ chơi kia có ích lợi gì? Chu Phàm nói, ví như dùng lớn xám trùng đi câu lên một cái khá là đẹp đẽ trang bìa hay hoặc là đổi một chi bút vàng. Bút bạc vẽ một cái phẫn nộ mặt, ngươi cho rằng ta là một quyển sách hoặc một cây bút sao? Nguyên lai ngươi không phải, thật sự là thật có lỗi. Chu Phàm đội vàng thành khẩn nói xin lỗi. Chỉ là bút bạc lại rất nhanh vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, không, ngươi không cần nói xin lỗi, kỳ thật ta chính là một quyển sách. Chu Phàm, cái này sách đồng thái độ biến không khỏi quá nhanh. Nhưng Chu Phàm không cho rằng đối phương chính là một quyển sách, thử nghĩ một cái sách làm sao có thể có nương đâu. Luôn không khả năng cha mẹ của hắn đều là sách, sau đó hai bản sách giao phối lại sinh xuống quân thứ ba sách. Sách nên như thế nào giao phối? Chu Phàm hoài nghi cái này sách đồng chỉ là lọt vào cái gì bất hạnh nguyền rủa sinh linh, mới biến thành sách, hắn tâm tư chuyển động đồng thời nói, vậy ngươi vừa rồi vì cái gì lại vì ta cho rằng ngươi là sách mà tức giận đâu? Ai nói ta tức giận? Bút bạc tại sách đồng bên trên viết, các ngươi trong miệng đều sẽ nói ra hoang luôn, chẳng lẽ ta vẽ đi ra biểu lộ cùng viết ra chữ liền nhất định đại biểu ta ý tưởng chân thật sao? Lời nói này đến ngược lại là rất có đạo lý. Chu Phàm nói, thì ra là thế, đa tạ chỉ giáo. Lớn xám trùng đối ta vô dụng, trên người của ngươi cũng không có cái gì thứ mà ta cần, phải nói trên đời này không có thứ mà ta cần. Bút bạc tại câu nói này đằng sau thêm một cái đắc ý biểu lộ. Thật không có sao. Chu Phàm bình tĩnh nói, ngươi không muốn tự do sao? Rời khỏi chiếc thuyền này tự do. Chu Phàm tin tưởng giống như anh cửu, vạn quốc chi hoàng dạng này dẫn đạo giả vẫn là rất ít, đại đa số dẫn đạo giả hẳn là đều chỉ muốn thoát khỏi thuyền khống chế, rời khỏi chiếc thuyền này. Bút bạc dừng lại một chút, mới tại sách đồng bên trên viết, tự do đương nhiên là ta muốn, nhưng không phải ngươi có thể cho. Nếu như ngươi thật muốn ta giúp ngươi, cái kia xin trước hết để cho ta rời đi nơi này, ta sẽ cho ngươi trọng thủ, nếu không không bàn nữa. Chu Phàm thở dài nói, nhưng vấn đề là ta cũng bị vây ở trên thuyền, ngươi nếu là muốn rời đi, cái kia chỉ có tin tưởng ta, ta có thể hứa hẹn chờ ta mạnh lên, có biện pháp khẳng định sẽ cứu ngươi ra ngoài. Bút bạc liên tiếp vẽ ba cái mỉm cười biểu lộ, ngươi coi ta là kẻ ngu si sao? Giả dụ ngươi cùng thuyền là cùng một bọn, ngươi khẳng định không thể tin, nếu như ngươi không phải thuyền cùng một bọn, vậy nói rõ ngươi cũng là bị vây ở chỗ này kẻ đáng thương, chờ ngươi mạnh lên cứu ta. Ngươi biến mạnh hơn, có thể có ta mạnh sao? Vì lẽ đó ngươi căn bản là không cách nào giúp ta thoát ly thuyền khống chế. Thế nhưng là ngươi chỉ có tin tưởng ta. Chu Phàm nói, ngươi nếu là không tin ta, ngươi làm sao có thể ra ngoài? Ngươi ở đây khẳng định thật lâu, có biện pháp ngươi đã sớm ra ngoài, còn không bằng tin ta, đánh cược một keo, đối với ngươi mà nói, căn bản không có bất luận cái gì tổn thất. Bút bạc tại sách đồng bên trên vẽ một cái cười lạnh biểu lộ, đánh cược một keo. Ta cho tới bây giờ không cá cược, nương của ta nói đánh cược không có tương lai, chuyện không có nắm chắc nếu là hạ chàng đánh cược, liền tính bằng vận khí thắng, cũng sẽ bằng vận khí toàn bộ thua trở về. Lại nói, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta liền không có cách nào chạy đi? Ngươi có biện pháp chạy đi? Chu Phàm mặt lộ kinh ngạc, hắn có chút không dám tin tưởng. Ta đương nhiên có biện pháp. Bút bạc tại sách đồng bên trên viết, tại ta xác nhận ta bị vây ở trên thuyền thời điểm, ta liền nghĩ kỹ thoát vây biện pháp, nếu không ta đã sớm sụp đổ. Nương của ta nói trong lòng chỉ cần có một chùm sáng tồn tại, ý chí đó liền vĩnh viễn sẽ không sụp đổ. Đây mới là cường giả hẳn là có tâm thái. Thuyền từ lâu biết rõ biện pháp của ta, nhưng thuyền biết rõ cũng vô pháp từ đó phá hư. Nó ở phía sau thêm cái ha ha cười to biểu lộ. Chu Phàm là người, nhiều như thế dẫn đạo giả cũng không nghĩ đến biện pháp, cái này sách đồng thế mà từ lâu nghĩ đến biện pháp, thế nhưng là không đúng, nếu là có biện pháp, vậy nó vì cái gì còn phải lưu tại nơi này? Đã sớm đi mới đúng. Ngươi biện pháp là cái gì? Chu Phàm một mặt hiếu kỳ hỏi. Biện pháp của ta chính là chờ nương của ta tới cứu ta. Chu Phàm, thế nhưng là nương ngươi không tới cứu ngươi làm sao bây giờ? Nương ngươi đến, lại có thể giành được thuyền sao? Chu Phàm phát ra nhị liên hỏi, hắn cảm thấy sách đồng ý tưởng này thật sự là kỳ hoa, mang đến cho hắn một cảm giác giống như một cái tư duy không thành thục tiểu hải tử. Nhưng cái này sách đồng tuổi tác hẳn là rất lớn, vì cái gì còn giống như một đứa bé dạng kia? Sẽ không phải là cố ý ngụy trang đi ra muốn lừa hắn? Bút bạc rất nhanh biết, ta ở đây, nương của ta khẳng định sẽ tới. Nương của ta thiên hạ đệ nhất, thuyền đáng là gì? Vậy ngươi chờ bao nhiêu năm? Chu Phàm hỏi, nàng vì cái gì còn chưa tới? Chu Phàm chính là muốn đánh nát sách đồng may mắn tâm lý, dạng này hắn mới có cơ hội, điều kiện tiên quyết là sách đồng trước mắt biểu hiện ra ngoài tất cả không phải ngụy trang, nếu không hắn chính là tại làm vô dụng công. Bút bạc không chút do dự biết, chờ bao nhiêu năm cũng không đáng kể, ta biết nàng khẳng định sẽ tới, nàng còn chưa tới đương nhiên là có còn chưa tới lý do, ta sẽ chờ đến nương đến ngày đó. Ngươi muốn lợi dụng dạng này áp chế kém tiểu kế đến đả kích ta, hoàn toàn là vọng tưởng. Chu Phàm trầm ngâm một chút nói, trừ chờ nương ngươi tới cứu ngươi, ngươi cũng không có nghĩ tới những biện pháp khác sao? Có biện pháp này liền đầy đủ. Bút bạc biết, biện pháp này quả thật không tệ. Chu Phàm khen, thế nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, nếu là ngươi có thể tự mình thoát vây, sau đó đi tìm đến nương ngươi khẳng định sẽ thật tốt khen ngợi một cái ngươi, dù sao ngươi thế nhưng là dựa vào chính mình tại thuyền cường đại như vậy trong tay địch nhân chạy trốn. Bút bạc tại sách đồng bên trên vẽ ra một cái giận dữ biểu lộ, ta không cần nương khen ngợi, ta cũng không phải tiểu hải tử. Không, ngươi chính là một đứa bé. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, vạn quốc chi hoàng có tối đa nhất tiểu hải tử bên ngoài, nhưng cũng không có biểu hiện ngây thơ như vậy. Liền tính ngươi không cần khen ngợi, nhưng ngươi liền không nghĩ thử chính mình chạy đi sao? Chu Phàm lại hỏi, ta thử qua, nhưng đều thất bại. Bút bạc tại sách đồng bên trên viết, ngươi cùng ta nói nhiều như thế, bất quá chỉ là muốn gạt ta, đừng cho là ta không biết, bất quá ta thông minh như vậy, sẽ không mắc lừa, ngươi nếu là có biện pháp liền nói tới nghe một chút. Chu Phàm trong lòng mừng thầm, hắn biết rõ Sách Đồng hẳn là động tâm, hắn ho nhẹ một tiếng nói, biện pháp dĩ nhiên không phải có sẵn, ta phải cần thời gian nghĩ, bất quá trước đó, ta không rõ ngươi vì cái gì đều là cho rằng thuyền đang gạt ngươi. Nó muốn lừa gạt ngươi cái gì? Thuyền có thể đem ngươi cầm tù ở đây, nó muốn ngươi thứ gì, trực tiếp động thủ liền có thể, nó hẳn là mạnh hơn ngươi à? Cần gì phải đưa ngươi cầm tù ở đây nỗ lực gạt ngươi chứ? Bút Bạc vẽ một cái khinh bỉ biểu lộ, ngươi là thật không hiểu hay là giả không hiểu, thuyền có thể giam giữ ta ở đây, cũng không nhất định so với ta mạnh hơn, liền tính nó so với ta mạnh hơn, cũng không thể đoạt đi ta đồ vật, ta chính là ta. Đến mức nó muốn gạt ta cái gì, cái kia còn phải hỏi, trên tay của ta chân quý đồ vật còn nhiều, rất nhiều, nó đương nhiên là muốn gạt ta bảo vật. Chương 1810. Nương của ta cũng đã nói chương 1810, nương của ta cũng đã nói thuyền muốn lừa gạt Sách Đồng trên tay bảo vật. Chu Phàm mặt lộ hoài nghi nói, cái dạng gì bảo vật đáng thuyền coi trọng như vậy? Dù sao thuyền cũng đoạt không đi, ngươi nói cho ta hẳn là không sao. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Bút Bạc tại Sách Đồng bên trên biết, nương nói tài không thể lộ ra ngoài, liền xem như thuyền cũng chỉ biết rõ ta người mang trọng bảo, nhưng không biết ta có bao nhiêu bảo vật. Ngươi đều nói mình người mang trọng bảo, còn nói tài không thể lộ ra ngoài, nói như vậy thật thỏa đáng à? Chu Phàm trong nội tâm cảm thấy bất đắc dĩ, đã như vậy, ngươi xác thực không nên nói cho ta, nhưng còn có một vấn đề không cách nào giải thích, ngươi nói thuyền lừa gạt ngươi, mới đưa ngươi cầm tù ở đây. Nhưng lại nói thuyền liền tính so với ngươi còn mạnh hơn, cũng không làm gì được ngươi. Theo ta lý giải, nếu như thuyền so với ngươi còn mạnh hơn, nó liền tính đánh chết ngươi đều không có vấn đề, vì cái gì liền không thể cướp đi ngươi bảo vật đâu? Bút Bạc khinh động, tại Sách Đồng bên trên vụ vụ mấy bút vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, nó liền tính so với ta mạnh hơn, cũng không có khả năng đánh chết ta, phải nói thế gian không có người nào có thể giết được ta. Vì cái gì đây? Chu Phàm hiếu kỳ hỏi. Bởi vì ta tu luyện chính là bất diệt đại đạo. Sách Đồng tiếp tục viết, bất tử bất diệt, liền xem như chính ta đều giết không chết chính ta, thuyền đương nhiên cũng vô pháp làm đến. Ngươi có quyệt nhân thiên phú cùng quỷ sinh minh tức mẫu có quan hệ, cái kia hẳn là biết rõ quỷ sinh minh tức mẫu là không cách nào giết chết, mà ta tu luyện bất diệt đại đạo cũng giống như thế, trên bản chất đến nói, quỷ sinh minh tức mẫu cùng ta cũng như thế, đều là đi con đường như vậy. Chỉ bất quá ta là hậu thiên tu luyện mà thành, quỷ sinh minh tức mẫu là thế nào một chuyện, ta liền không biết. Bất tử bất diệt. Chu Phàm nhịn không được nói, bất tử bất diệt thật có thể bất tử bất diệt sao? Bút Bạc tại Sách Đồng bên trên dừng lại một chút, mới tiếp tục viết, mặc dù ta nghĩ nói có thể, nhưng nương đã từng nói thế gian không có tuyệt đối sự tình, bất tử bất diệt cũng có nhược điểm của mình, bất tử bất diệt chỉ là so ra mà nói, nhưng cái này đầy đủ, ít nhất thuyền giết không chết ta. Thuyền đã từng nếm thử giết chết ngươi sao? Chu Phàm hỏi. Không có. Nếu là không có, ngươi vì cái gì cứ như vậy khẳng định thuyền liền giết không chết ngươi đây? Đối mặt Chu Phàm vấn đề này, Bút Bạc không có chút nào dừng lại, vẽ một cái ngược lại ngón tay cái này còn phải hỏi, nếu là nó có thể giết chết ta, đã sớm tới giết ta, cần gì chờ nhiều năm như vậy chậm chạp không có độc thủ. Chu Phàm không còn gì để nói, Sách Đồng lời này thành lập điều kiện tiên quyết là thuyền muốn giết nó, nếu như thuyền không muốn giết nó, vậy cái này lời nói liền sẽ không thành lập. Đến mức thuyền có muốn hay không hơ khô thẻ che đồng sách, hắn cảm thấy cái này khả năng không lớn, nói cách khác Sách Đồng cái này dẫn đạo giả có bị hãm hại chứng mộng tưởng. Chu Phàm nghĩ tới đây làm bộ rất tán đồng nói, ngươi nói có đạo lý, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, thuyền chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha, qua nhiều năm như vậy, nó đều có thể đang nghĩ biện pháp giết ngươi. Mà ngươi chỉ là bị động chờ ngươi nương tới cứu ngươi. Vạn nhất thuyền nghĩ đến biện pháp, có nắm chắc giết ngươi, vậy ngươi đến lúc đó nên làm cái gì? Bút Bạc tại Sách Đồng bên trên vẽ một cái le lưỡi biểu lộ, nó đương nhiên đang nghĩ biện pháp giết ta, nhưng nó không có khả năng tìm được, ngươi cho rằng bất tử bất diệt thật dễ dàng như vậy phá giải sao? Bất tử bất diệt đương nhiên không dễ dàng phá giải, thế nhưng ngươi cũng nói không phải là không có nhược điểm. Chu Phàm nhíu mày nói, có nhược điểm liền sẽ có biện pháp. Chu Phàm lời còn chưa nói hết, Bút Bạc đã tại rất nhanh biết, ngươi cảnh giới quá thấp, tìm cách quá ngây thơ, bất tử bất diệt nhược điểm chính là nó thủy chung là thiên địa đại đạo bên trong một loại, muốn giết ta, chỉ có đem thế giới hủy diệt. Thế giới không diệt, ta liền bất diệt, thế giới bất tử, ta liền bất tử. Thật mạnh pháp tắc. Chu Phàm khỏe mắt nhảy lên. Thuyền cho dù có hủy diệt thế giới năng lực, nhưng hủy diệt thế giới, nó lại như thế nào sống nổi? Không đúng, sẽ không có người có thể hủy diệt thế giới. Bút Bạc tại Sách Đồng đằng sau thêm một cái khinh bị biểu lộ, nếu không thế giới sớm đã bị hủy. Hủy diệt thế giới đương nhiên rất khó. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nói, nhưng thuyền có lẽ mở ra lối riêng, nó tìm được một loại không cần hủy diệt thế giới cũng có thể giết chết đã bất tử bất diệt ngươi biện pháp, nhưng ngươi không có nói cho ngươi biết sao? Trên đời vốn không có đường, đường đều là đi ra. Nương của ta không có nói qua. Bút Bạc tại Sách Đồng bên trên viết, nếu là nói qua, ta khẳng định sẽ nhớ kỹ. Không có nói qua nhưng khẳng định có tương tự ý. Chu Phàm nói, ngươi không phải nói nương ngươi nói qua thế sự là không có tuyệt đối, biện pháp khả năng không phải duy nhất, khả năng sẽ có hai cái biện pháp, ba cái biện pháp, bốn cái biện pháp. Ngươi lời này có chút đạo lý. Bút Bạc tại Sách Đồng bên trên chậm rãi viết, nhưng thuyền khẳng định không nghĩ tới biện pháp, nếu không đã sớm động thủ. Hiện tại đương nhiên không có cách nào, nhưng cũng không thể chờ thuyền nghĩ đến biện pháp, ngươi lại đến nghĩ biện pháp à? Chu Phàm thở dài nói, liền tựa như người khác đã dùng dao gác ở ngươi trên cổ, ngươi lại nghĩ biện pháp liền trễ. Bút Bạc vẽ một cái nghi vấn biểu lộ, tại sao ta cảm giác ngươi đang gạt ta? Chu Phàm cười khổ nói, ngươi thông minh như vậy, ngươi có thể suy nghĩ một chút lời ta nói có đạo lý hay không? Kỳ thật ta nói nhiều như thế, chẳng qua là muốn nói cho ngươi, ngồi ở chỗ này chờ nương ngươi tới cứu ngươi ý tưởng này không sai, nhưng cũng không thể ngồi không chẳng hề làm gì. Nương của ta cũng đã nói, có can đảm nếm thử mới biện pháp người, thường thường đi ở phía trước. nương ngươi nói thật tốt, đều nhanh vượt qua nương của ta. Bút bạc tại sách đồng bên trên viết.
Đúng vậy, nương của ta từng nói như vậy.
Chu Phàm tại trong lòng lặng lẽ nghĩ.
Bút bạc tiếp tục viết, ta không phải không nghĩ tới biện pháp, nhưng có thể nghĩ biện pháp đều thất bại, ta cho tới bây giờ đều không phải không dám nếm thử người.
Ngươi sai, ta chính là trên chiếc thuyền này duy nhất biến hóa.
Chu Phàm cười nói, chỉ là ngươi không có coi trọng ta sự biến hóa này mà thôi, có biến hóa liền sẽ có biện pháp.
Ngươi.
Bút bạc vẽ một cái nghi vấn biểu lộ, giống như ngươi dạng này cái gọi là đăng truyền giả, ta thấy nhiều, ta không cho rằng đây coi là biến hóa gì.
Ngươi khẳng định không có nghe ta đem qua giới thiệu, cũng không có nhìn thuyền lưu cho ngươi liên quan tới tin tức của ta, đúng không?
Chu Phàm hỏi.
Thuyền tin tức ta tự động che đậy, ngươi đem qua nói ta nghe vài câu, ngươi có thể trực tiếp nói ngươi có cái gì chỗ đặc thù.
Bút bạc biết.
Cái khác không nói trước.
Chu Phàm cười nói, ta chỗ đặc biệt nhất ở chỗ, có thể để dẫn đạo giả bám thân ra ngoài, đương nhiên loại này bám thân chỉ có thể kiên trì một lát, ngươi có thể bám thân tại trên người ta, nếm thử thoát đi thuyền khống chế.
Sách đồng đang không ngừng lật giấy, loại này lật giấy hình như đại biểu cho nó đang suy nghĩ, lật giấy sau khi dừng lại, bút bạc tại trang sách bên trên viết, ta ngược lại là bỏ sót điểm ấy, nhưng thuyền lưu lại tin tức khả năng là cả bẫy, cái này bám thân liền có thể là cả bẫy.
Loại này bám thân chỉ là một luồng phân hồn.
Chu Phàm khuyên nói ra, một luồng phân hồn mà thôi, ngươi tùy thời có thể chặt đứt cái này sợi phân hồn, có thể đối ngươi có ảnh hưởng gì?
Lại nói nguy hiểm đương nhiên sẽ có, nhưng làm chuyện gì sẽ không bất chấp nguy hiểm.
Chương 1811. Không may thương đội chương 1811, không may thương đội Chu Phàm nhìn xem sách đồng, muốn nhìn một chút sách đồng sẽ như thế nào trả lời, hắn có thể nói đều nói.
Sách đồng đang điên cuồng lật giấy, rất nhanh lật giấy dừng lại, bút bạc viết, ngươi sai, ta chưa từng mạo hiểm.
Sách đồng khép lại, biến mất tại Chu Phàm trước mắt.
Chu Phàm nghẹn họng nhìn chân chối, cái này sách đồng có bị bệnh không?
Cái này có cái gì không dám?
Vậy ngươi liền tiếp tục như vậy chờ xem.
Chu Phàm làm bộ bất đắc dĩ lắc đầu, nói không chừng nương ngươi không đi tới, thuyền liền nghĩ đến biện pháp giết ngươi.
Chu Phàm lại quên vài câu, sách đồng vẫn là không có để ý tới, hắn chỉ có thể như vậy coi như thôi, làm chuyện khác đi.
Chờ Chu Phàm cùng Tiểu Bạch ba huynh đệ biến mất ở trên thuyền về sau, sách đồng mới tiếp tục xuất hiện, nó đang không ngừng lật giấy.
Rất nhanh liền dừng lại, nó dùng bút bạc thần tốc viết.
Cái này gọi Chu Phàm ngu xuẩn khẳng định cho rằng ta là một quyển sách, hắn bị ta lừa dối.
Hắn có nhất định đạo lý, ta kém chút liền bị hắn thuyết phục.
Nhưng nương nói mọi việc trước nghĩ tiến hành sau, chớ tùy tiện hạ quyết định.
Chỉ là như vậy chờ lấy nương tới cứu, vạn nhất thuyền thật nghĩ ra biện pháp tới giết ta.
Khả năng như vậy có tồn tại hay không?
Bút bạc dừng lại một chút, mới lại tiếp tục viết.
Đây không phải không có khả năng.
Chu Phàm nắm giữ quỷ sinh minh tức mẫu quyệt nhân tiên phú, có lẽ chính là thuyền âm mưu.
Nó muốn lợi dụng quỷ sinh minh tức mâu đến nghiên cứu bất tử bất diệt nhược điểm, nếu để cho nó tìm được.
Sách đồng run lẩy bẩy một cái.
Không, ta tuyệt đối không thể cho phép tình huống như vậy phát sinh, ta nhất định phải làm những gì mới được.
Nếu không nương còn không có tìm được ta, ta khả năng sẽ chết.
Liên tính không cách nào thoát ly, ta cũng muốn cam đoan an toàn của ta mới được.
Bút bạc viết đến nơi đây ngừng lại, nó hình như lâm vào trong suy tư.
Chu Phàm sau khi tỉnh lại, trên mặt lộ ra vẻ suy tư.
Cái này dẫn đạo giả nếu không phải là tại ngụy trang, đó chính là một cái không tính thông minh, đồng thời hết sức cẩn thận đa nghi tính cách.
Cẩn thận như vậy đa nghi thậm chí đến biến thái trình độ, có bị hãm hại chứng vọng tưởng.
Nó đều là hoài nghi thuyền muốn mưu đồ nó bảo vật, muốn hại nó, hoài nghi đăng thuyền giả là thuyền đồng bọn.
Theo nó trong miêu tả có thể biết được, nó hình như không có trợ giúp qua bất luận cái gì đăng thuyền giả, mà là dùng hờ hững thái độ.
Thậm chí nếu không phải là hắn có tâm chi pháp tắc, buộc nó hiện thân, sợ rằng liền nói chuyện cùng nó cơ hội đều không có.
Vụ nói không phải là không có đạo lý, càng đi về phía sau, những này dẫn đạo giả thì càng khó ở chung.
Nếu là cái khác đăng thuyền giả gặp đa nghi sách đồng, sợ rằng liền sách đồng cái này dẫn đạo giả hình dạng thế nào cũng không biết.
Chu Phàm gãi đầu một cái, hắn đêm qua nói nhiều lời như vậy, kết quả chỉ là đổi lấy kết quả như vậy.
Muốn đạt được sách đồng trợ giúp thực sự quá khó khăn, dù cho sách đồng không thông minh, nhưng chính là bởi vì không thông minh lại có bị hãm hại chứng vọng tưởng, dạng này dẫn đạo giả tính cách 10 phần ngoan cố, nếu là nó cho rằng đúng sự tình, muốn thay đổi nó ý nghĩ cũng không dễ dàng.
Sau đó mấy ngày, Chu Phàm vừa xuất hiện ở trên thuyền, liền muốn gọi sách đồng đi ra gặp mặt, nhưng sách đồng đều tránh không gặp, Chu Phàm cũng không dám tấp nập dùng tâm chi pháp tắc bức sách đồng hiện thân, làm như vậy thế nhưng là sẽ chọc giận sách đồng.
Sự tình hình như lâm vào thế bí bên trong, đạt được dẫn đạo giả trợ giúp, tại tu hành bên trên có thể tạo được tác dụng vẫn luôn rất lớn, nếu không Chu Phàm đã sớm từ bỏ.
Bất quá còn có thời gian, chậm rãi mài chính là.
Trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng, Chu Phàm thương thế đã toàn bộ khỏi hẳn, hắn khôi phục vượt qua tinh giới hải phía trước thụ thương trạng thái. Hắn không tiếp tục ở lại chỗ này sơn động, mà là mang theo tiểu quyển rời khỏi nơi này. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, cảm thấy có chút quẩn cục é, bởi vì tiểu muội không tại bên cạnh hắn, hắn để tiểu Bạch ba huynh đệ chú ý tiểu muội sẽ hay không về Hàn Bắc đạo, nhưng trước mắt vẫn là không có bất luận cái gì tiểu muội tin tức.
Tiểu muội mạnh như vậy, không có việc gì.
Chu Phàm yên lặng an ủi một cái chính mình, rất nhanh biến mất tại trong bụi cỏ.
Qua Khâu có 1.3 vạn bộ lạc, nhưng 1.3 vạn bộ lạc tại Qua Khâu chiếm cứ địa phương bất quá là giọt nước trong biển cả, Qua Khâu tuyệt đại đa số địa phương đều là nguy hiểm hoang dã.
1.3 vạn bộ lạc giống như tinh điểm phân bố tại Qua Khâu các góc bên trong, bộ lạc đối nơi ở chọn lựa yêu cầu một là không có dị hóa nguy hiểm của địa, hai là nắm giữ tài nguyên phong phú có thể để cho bộ lạc sống sót địa phương.
Đương nhiên trừ hai điểm này, còn phải cân nhắc những nhân tố khác.
Cũng chính là bởi vì dạng này, kỳ thật thích hợp bộ lạc cho ở cũng không nhiều, đại bộ lạc chiếm cứ tốt nơi ở, bộ lạc nhỏ chỉ có thể ở tại cần côi địa vực.
1.3 vạn bộ lạc cũng chỉ là hư chỉ, trên thực tế Qua Khâu có bao nhiêu bộ lạc, sợ rằng không có bao nhiêu người rõ ràng.
Qua Khâu bộ lạc có chính mình pháp tắc sinh tồn, liền xem như Qua Khâu công nhận mạnh nhất phù lê bộ, cũng vô pháp thống nhất sở hữu bộ lạc. Qua Khâu bộ lạc một mực duy trì dạng này lỏng lẻo mà có đặc biệt quy tắc trật tự. Ngoại lai thương đội rất ưa thích Qua Khâu dạng này trạng thái, bởi vì hỗn loạn có thứ tự mới là dễ kiếm nhất tiền địa phương. Qua Khâu thừa thái các loại linh dưa tài liệu, mà những tài liệu này đều nắm giữ tại từng cái bộ lạc trong tay, thương đội đi tới nơi này, chỉ cần dựa theo quy tắc, liền có thể bởi vì các bộ lạc cạnh tranh mà lấy hơi thấp giá cả thu mua linh dưa tài liệu. Đương nhiên đây chỉ là trước kia, bộ lạc người cũng không phải ngu xuẩn, mắc lừa nhiều lắm, liền sẽ mấy cái bộ lạc liên hợp lại nâng lên giá cả. Nhưng giá cả quá cao, thương nhân vô lợi khả đồ, liền không nguyện ý thu mua, vì lẽ đó giá cả loại sự tình này thường thường đều sẽ trên dưới di động. Tề gia thương đội Tề Thất Kiều một mặt cung kính cho thanh niên trước mắt giới thiệu những này Qua Khâu thưởng thức, trong nội tâm hắn buồn bực, vì cái gì dạng này thưởng thức còn có người không biết. Thanh niên trước mắt ngay tại vừa rồi ngăn lại hắn thương đội. Thương đội hộ vệ võ giả nháy mắt liền cho rằng lọt vào giặc cướp, tại hoang dã bên ngoài dám một người ngăn lại thương đội không phải người ngu chính là thực lực cao cường hạng người, cái sau khả năng lớn hơn. Nhưng trước kia nếu là gặp gỡ dạng này người, vô luận như thế nào đều muốn xuất thủ thử một chút đối phương, kết quả thương đội hộ vệ võ giả tại thanh niên này nhìn chăm chú, sừng sốt tất cả võ giả đều không thể động đậy. Tề Thất Kiều đội vàng đứng ra, cung kính nhận sai. Về sau thanh niên này liền ở lại thương đội bên trong, theo thương đội cùng một chỗ tiến lên. Toàn bộ thương đội đều vì này mà lo lắng bất an, nhưng dù ai cũng không cách nào đuổi đi cái này không rõ lai lịch thanh niên. Thanh niên này đem Tề Thất Kiều gọi đến trước mặt, hỏi chính là Qua Khâu sự tình, Tề Thất Kiều đương nhiên không dám có bất kỳ che giấu, một năm một mười đều nói. Thanh niên này chính là Chu Phàm, hắn vừa đi vừa linh niệm mở rộng lục soát, mới gặp này xui xẻo thương đội. Biết rõ đây là cái gì tình giới sao? Chu Phàm hỏi. Không rõ đại nhân nói tình giới là có ý gì. Tề Thất Kiều nghiêm túc suy nghĩ một chút nói. Chu Phàm không cảm thấy kỳ quái, dù sao tầng dưới chót người kiến thức không đủ, không biết mình tinh giới tên gọi là gì cái này rất bình thường, giống như hắn trước kia cảnh giới không cao lúc, cũng không biết chính mình sở tại thế giới gọi man tinh giới. Thanh tử bộ hình như liền tại phụ cận đây đúng không? Chu Phàm lại hỏi. Cái kia thanh tử bộ trưởng lão cũng không có nói cho hắn thanh tử bộ ở nơi đó, vì lẽ đó hắn cũng không biết, hắn chưa khỏi vết thương chỉ là tùy ý đi. Thanh tử bộ. Tề Thất Kiều sắc mặt quái gì nói, thanh tử bộ không có. Chương 1812. Phù Lê bộ chương 1812. Phù Lê bộ thanh tử bộ lạc qua thủ và nhiều trưởng lão như vậy chết về sau, bộ lạc còn lại trưởng lão bởi vì các loại tích lũy mâu thuẫn đột nhiên bộc phát một trận nội loạn, về sau thanh tử bộ lạc trong vòng một đêm sụp đổ, mà thanh tử bộ lạc địa bàn đã rơi vào một cái khác đại bộ lạc trong tay. Chu Phàm nghe Tề Thất Kiều sau khi nói xong, chỉ là có chút nhíu mày, không có nhiều lời việc này, hắn theo Tề Thất Kiều trong tay yêu cầu địa đồ, không chỉ là Qua Khâu, còn có cùng Qua Khâu lân cận Vạn Diệp chi địa. Tề Thất Kiều chính là tới từ Vạn Diệp chi địa một cái gia tộc, trừ Qua Khâu, Vạn Diệp chi địa đồ, liền không có những nơi khác địa đồ. Ở cái thế giới này, nếu là người bình thường, liền xem như dốc cả một đời đều rất khó đi ra Qua Khâu hoặc Vạn Diệp chi địa, thương đội bản đồ trong tay kỳ thật cũng là một loại chân quý tài nguyên. Không có kỹ càng địa đồ, rất dễ dàng đi nhầm vào nguy hiểm địa vực, đến lúc đó lại nghĩ đi ra liền khó. Chu Phàm cầm tới địa đồ nói lời cảm tạ một tiếng, liền rời đi thương đội. Toàn bộ thương đội bởi vì Chu Phàm tồn tại cảm giác đè nén lập tức tản đi, Tề Thất Kiều cũng là thở phào một hơi, đối phương thể hiện ra đến thực lực thực sự quá mạnh, đừng nói muốn địa đồ, liền tính muốn bọn hắn tài vận, bọn hắn cũng muốn chắp tay nhường cho. Đoán chừng muốn đem bọn hắn toàn bộ giết chết đều không phải việc khó. Hiện tại chỉ là hỏi một chút lời nói, lấy đi hai tấm địa đồ, đối bọn hắn đến nói, cái này căn bản không tính là tổn thất. Bất quá Tề Thất Kiều rất nhanh sắc mặt biến trắng bệnh, bởi vì hắn nhớ tới, nghe đồn thành tử bộ lạc sẽ không có là bởi vì đắc tội một cái thần bí ngoại lai tu sĩ, mà vừa mới người kia hỏi thành tử bộ sự tình, có thể hay không chính là hắn. Hắn không dám nghĩ nhiều nữa, chỉ là thúc giục thương đội mau mau rời đi nơi này. Phù Lê bộ lạc giống như một cái vương quốc, bộ lạc nhân khẩu liền đạt tới 100 vạn số lượng, lại thêm lui tới thương đội, nơi này mười phần náo nhiệt. Ngoài cửa đóng giữ bộ lạc chiến sĩ, kiểm tra đi lại người. Dạng này kiểm tra đối với Chu Phàm đến nói, hoàn toàn giống như là không để phòng đồng dạng, hắn nên ngang đi vào, thi triển huyễn thuật hắn, bộ lạc chiến sĩ không nhìn thấy, ngoài cửa khắc sâu tại xanh biếc trái cây bên trên phủ văn tản mát ra quang mang nhàn nhạt, đây là phòng ngừa am hiểu ẩn thân võ giả tu sĩ ẩn vào đến, nhưng tương tự không làm gì được hắn. Hắn thông qua cửa lớn, tiến vào Phù Lê bộ lạc về sau, hắn tùy ý đi chung quanh một chút, phát hiện chuyên môn bán ra linh tài binh khí cửa hàng có không ít. Giống như cái kia thương đội quản sự nói như vậy, Qua Khâu thừa thải trái cây loại linh tài, Qua Khâu binh khí, phụ lục, pháp khí, linh dược loại hình đều là lấy trái cây làm hạch tâm luyện chế ra đến. Cái này cùng man tinh giới là hoàn toàn khác biệt hệ thống. Đương nhiên những vật này đẳng cấp quá thấp, không vào tầm mắt của hắn. Hắn thu hoạch thành tử bộ chiến lợi phẩm đều so những cửa hàng này bán ra đại đa số đồ vật phải tốt hơn nhiều. Hắn cuối cùng chỉ là mua một chút tương đối đặc biệt trái cây hạt giống, như một loại gạo dưa linh thực, thành thục mở ra dưa sắc về sau, bên trong tất cả đều là ngô loại dưa hạt, có thể dùng để chắc bụng. Loại này gạo dưa trồng không khó, sản lượng cao, là Qua Khâu bộ lạc món chính. Chu Phàm từ khi chữa thương về sau, cùng nhau đi tới. Phát hiện thế giới này sinh khí bừng bừng, cho tới bây giờ không thiếu khuyết trái cây lương thực, hắn lại phát hiện những cửa hàng này rất ít kim thiết đồ vật, liền xem như cứng rắn dưa mình, cũng không phải dùng khoáng thạch kim loại chế tạo. Kim thiết những vật này tại Qua Khâu rất thiếu hụt. Quả nhiên là thế giới khác nhau. Chu Phàm lắc đầu, giống nhau chính là thế giới này đồng dạng tồn tại quái dị, mà lại mức độ nguy hiểm không có bất kỳ cái gì giảm xuống, bất quá thế giới này hình như cũng không có giống như man tinh giới dạng kia đang gặp đại kiếp. Hắn hỏi thăm qua Tề Thất Kiều, Tề Thất Kiều nói chưa từng nghe qua đại kiếp. Nhớ tới đại kiếp, tâm tình của hắn lại có chút nặng nề, hắn nhất định phải nghĩ cách tại trước đại kiếp trở lại Man Tinh giới đi, hắn lo lắng cha mẹ bọn hắn. Đương nhiên cái kia Vô Luân cùng Phong Thần uy hiếp hắn còn chưa nghĩ ra nên như thế nào giải quyết, nhưng trước lúc này, vẫn là muốn trước tiên đem đường trở về tìm ra đến, dạng này một khi muốn trở về, liền có thể tùy thời trở về. Hắn tại suy nghĩ những chuyện này thời điểm, hắn đã tìm được phủ Lê Bộ Lạc Khung Lư. Nói là Khung Lư, lại là một tòa cung điện to lớn. Chu Phàm không có đi vào, hắn chỉ là phất phất tay, một đạo kim sắc chùm sáng ở lòng bàn tay hiện lên, hướng phủ Lê Khung Lư bên trong bay đi. Hắn quay người rời khỏi. Kim sắc quang đoàn như vào chỗ không người, phủ Lê Khung Lư bên trong bố trí tầng tầng phụ trận, đều khó mà ngăn trở cái này có chút hư ảo chùm sáng. Có tu sĩ rất nhanh phát hiện cái này quang đoàn lên tiếng kinh hô, muốn ra tay chặn đường, chỉ là kim sắc quang đoàn vẫn là chậm rãi bay đi, bất kỳ cái gì thuật pháp chân nguyên đánh vào kim sắc quang đoàn bên trên cũng không có tạo được bất cứ tác dụng gì. Phù Lê Khung Lư võ giả tu sĩ đuổi theo cái này đột nhiên xuất hiện kim sắc quang đoàn, có rất nhiều người trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi. Kim sắc quang đoàn một mực lấy chậm chạp tốc độ bay hướng Khung Lư chỗ sâu, cho đến tại một tòa tựa như quả lê hình dáng phòng ốc phía trước dừng lại. Một cái tóc thai bù xù lão giả từ trong nhà đi ra, hắn hai mắt ngưng trọng nhìn xem cái kia kim sắc quang đoàn. Kim sắc quang đoàn tuôn ra một luồng cực nóng uy áp mạnh mẽ. Truy đuổi tới võ giả tu sĩ đều là toàn thân run rẩy, ngã trên mặt đất. Chỉ có cái kia tóc thai bù xù lão giả còn có thể miễn cưỡng đứng, hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cảnh giới cao nhất hắn càng có thể cảm giác được cái này kim sắc quang đoàn thể hiện ra đến cường đại. Kim sắc quang đoàn hạ xuống, đến lao giả trước mặt, truyền ra một đạo ý niệm, lúc này mới tiêu tán. Cái kia cố uy áp tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, võ giả tu sĩ nhao nhao đứng lên. Không có việc gì. Lao giả trầm mặt một chút, phất phất tay bình tĩnh nói. Võ giả tu sĩ hai mặt nhìn nhau, rất nhanh liền tản đi hơn phân nửa, duy chỉ có ba người lưu lại, ba người này đến gần, ở giữa một người trung niên nam tử chắp tay nói, sư phụ, đây là có chuyện gì? Trung niên nam tử này là phù Lê Bộ qua thủ, mà lão giả thì là phù Lê Bộ lão tổ, khả năng là qua khâu duy nhất nguyên thần cảnh tu sĩ. Vừa mới kia là một cái rất lợi hại tu sĩ đưa cho ta bài thiếp. Phù Lê Bộ lão tổ hít sâu một cái nói, hắn sẽ tại sau nửa canh giờ tới bái phòng ta. Ba người đều là giật mình, phù Lê Bộ qua thủ ánh mắt lấp lóe hỏi, người này thực lực như thế nào? Chúng ta nên làm như thế nào chuẩn bị? Hắn biết rõ người này sư phụ khẳng định không biết, nếu không liền sẽ nói thẳng ra tên của hắn. Khó nói. Phù Lê Bộ lão tổ lắc đầu trầm giọng nói, nhưng tuyệt đối mạnh hơn ta nhiều lắm, đi làm chuẩn bị xấu nhất. Nhưng không phải bạn bất đắc dĩ lúc, ngàn bạn không thể đắc tội hắn. Nghe được phù Lê Bộ lão tổ dạng này nói, ba người đều là sắc mặt run lên, còn muốn hỏi nhiều, nhưng phù Lê Bộ lão tổ không chịu nói thêm nữa, mà là để bọn hắn lui ra làm chuẩn bị, nên đón cái kia cường đại tu sĩ. Tại ba người rời đi về sau, phù Lê Bộ lão tổ tấm kia bình tĩnh mặt lộ ra một vòng kinh hãi. Hắn gặp qua rất nhiều lợi hại thuật pháp, nhưng hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, đối phương là dựa vào cái gì thủ đoạn, để cái kia kim sắc quang đoàn tìm được hắn. Đối phương có thể nhẹ nhõm định vị trí của hắn, vậy liền đại biểu cho tùy thời có thể tìm được hắn. Thủ đoạn như vậy, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Tu vi của đối phương hiển nhiên so với hắn lợi hại hơn nhiều, kia đến phủ Lê Bộ tìm hắn có thể có chuyện gì đâu. Cái này sợ rằng kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Chương 1813. Nói chuyện chương 1813, nói chuyện liền tính hoài nghi đối phương kẻ thiện thì không đến, nhưng đối phương đưa tới bái thiếp, lại là tại phủ Lê Bộ địa bàn, phủ Lê Bộ chỉ có thể cẩn thận đối đãi. Phủ Lê Bộ lập tức phát ra mệnh lệnh, mặt ngoài nhìn tất cả cũng không hề biến hóa, nhưng nội bộ tất cả người biết chuyện đều tinh thần kéo căng, tiến hành bố trí. Để phù Lê Bộ phòng hộ đại trận ở vào có thể nháy mắt kích hoạt trạng thái. Mà tại trên lệnh thời gian không nhiều về sau, phù Lê Bộ qua thủ mang theo phù Lê Bộ tu sĩ tự mình tại phù Lê Bộ trước cổng chính nên đón. Chu Phàm xuất hiện tại phù Lê Bộ trước cổng chính thời điểm, liếc qua phù Lê Bộ những tu sĩ này, ta là Triệu Bá. Triệu Bá là bái thiếp bên trên danh tự, phù Lê Bộ qua thủ đội vàng chắp tay nói, tiền bối mời, sư phụ ta đã tại bên trong chờ lấy tiền bối. Người này thoạt nhìn chỉ là một người trẻ tuổi, nhưng phù Lê Bộ qua thủ cũng không dám có nửa điểm bất kính, tu sĩ có thể duy trì dung nhan không thay đổi, đây không phải quá chuyện kỳ quái. Đặc biệt là cảnh giới cao tu sĩ, liền tính phản lão hoàn đồng cũng không lạ thường. Chu Phàm chỉ là khẽ gật đầu, liền tại phù Lê Bộ qua thủ cùng đi, cùng một chỗ bước vào phù Lê Bộ, đến phù Lê Bộ Khung Lư trước, phù Lê Bộ lao tổ đã chờ từ sớm ở nơi đó, hắn mặt lộ mỉm cười nói, đạo hữu đại gia quang lâm, thật sự là thất lễ. Là ta mạo muội tới chơi. Chu Phàm cũng là khẽ mỉm cười nói, hắn không có bưng giá đỡ, cái này không cần thiết. Phù Lê Bộ lao tổ thấy Chu Phàm khách khí như thế, nhưng tâm thần không dám buông lỏng, mà là cẩn thận chặt chẽ đem Chu Phàm nên vào phù Lê Bộ Khung Lư một tòa điện bên trong. Phù Lê Bộ tu sĩ đều lui xuống. Liền phù Lê Bộ qua thủ đều không ngoại lệ, chỉ là lưu lại hầu hạ người hầu. Trái cây rượu đều từng cái đã bưng lên, Chu Phàm hình như cũng không sợ phù Lê Bộ có ác ý, lạnh nhạt tự nhiên cùng phù Lê Bộ lão tổ một bên ăn uống một bên nói chuyện phiếm. Phù Lê Bộ lão tổ cũng không dám tại trong rượu động bất luận cái gì tay chân, bởi vì hắn biết rõ đối phương nếu là tiến vào phân thần cảnh, nguyên thần chia ra làm ba, khả năng này đến chỉ là trong đó một cái nguyên thần. Liền tính phù Lê Bộ có đại trận tại, có thể giết chết đối phương đến một cái nguyên thần, làm như vậy chỉ sợ sẽ là kết tử thủ. Đối phương dám tiến vào phù Lê Bộ bái phỏng, há lại sẽ không làm một chút chuẩn bị. Lần này mạo muội bái phòng đạo hữu, chỉ là đơn thuần muốn hỏi thăm một ít chuyện. Hàn huyên một hồi, Chu Phàm mở miệng chuyển tới đề tài chính. Đạo hữu mời nói chính là, chỉ cần là ta biết, khẳng định biết gì nói đấy. Phù Lê Bộ lão tổ nghiêm sắc mặt nói, hắn biết rõ đối phương muốn nói ra ý đồ đến. Đạo hữu biết rõ đây là cái gì tinh giới sao? Chu Phàm trực tiếp hỏi. Tinh giới? Phù Lê Bộ lão tổ mặt lộ kinh ngạc, đạo hữu làm sao hỏi như thế? ta một mực dốc lòng tu luyện, đối với ngoại giới sự tình biết rất ít. Chu Phàm chậm rãi nói, cho đến tu vi có thành tựu, gần nhất mới xuất quan, sư tôn của ta Viên Tịch đội vàng không kịp dặn dò quá nhiều chuyện, nói để ta tiễn hắn di cốt về Man Tinh giới. Chỉ bất quá ta liền thế giới này gọi cái gì tinh giới cũng không biết, vì lẽ đó liền muốn tìm giống như đạo hữu dạng này kiến thức phong phú người trưng cầu ý kiến một cái. Nói mình là cái này tinh giới người, dù sao cũng tốt hơn nói mình là cái khác tinh giới kẻ ngoại lai, nếu không khả năng sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết, đến mức phủ Lê Bộ lão tổ nói với hắn tin hay không, liền không có quan hệ gì với hắn. Thì ra là thế. Phủ Lê Bộ lão tổ một mặt hiểu rõ gật đầu, ta kiến thức cũng không dám xưng được phong phú, bất quá đối thế giới vẫn là có biết một hai, chúng ta thế giới này được xưng là sinh tinh giới, nghe nói so bên ngoài cái khác tinh giới sinh cơ càng thịnh vượng mà gọi tên. Đến mức đạo hữu nói tới Man tinh giới. Phủ Lê Bộ lão tổ cười khổ nói, ta liền chưa nghe nói qua. Ta đối bên ngoài tinh giới biết ít đến thương cảm, sợ rằng không thể giúp đạo hữu. Chu Phàm khẽ nhíu mày, cái kia không biết muốn tới chỗ nào mới có thể thăm dò được những chuyện này đâu. Vạn Diệp Chi Địa hẳn là có thể nghe ngóng đến những chuyện này. Phù Lê Bộ lão tổ suy nghĩ một chút nói, đạo hữu đối Vạn Diệp Chi Địa hiểu nhiều không? Không sợ đạo hữu chê cười. Chu Phàm cầm chén rượu lên uống một hớp nói, ta vốn chính là bị sư tôn theo Vạn Diệp Chi Địa đưa đến Qua Khâu nơi này đến, bế quan dốc lòng tu hành mấy trăm năm, nhưng khi đó ta chẳng qua là một cái không hiểu tu luyện phàm nhân, đối Vạn Diệp Chi Địa hiểu rõ cũng rất ít, còn mời đạo hữu nhiều hơn chỉ điểm. Vạn Diệp Chi Địa rất phồn vinh. Phù Lê Bộ lão tổ cười khổ nói, Qua Khâu một chút bộ lạc đều là cho rằng liền tính Vạn Diệp Chi Địa phồn vinh, chúng ta Qua Khâu cũng không kém đi đâu, nhưng kỳ thật đây là một loại ảo giác. Vạn Diệp Chi Địa so với Qua Khâu phồn vinh đâu chỉ mấy chục lần, chính là sinh tinh giới có thể đếm được trên đầu ngón tay cường đại mà vực, ở nơi đó thế lực lớn tồn tại cảnh giới rất cao tu sĩ. Cao bao nhiêu? Chu Phàm nhíu mày hỏi. Ta đây không được rõ lắm. Phù Lê Bộ lão tổ lắc đầu nói, bất quá ta biết một cái hảo hữu, hắn tông môn tại Vạn Diệp Chi Địa chỉ là thế lực nhỏ, hắn là nguyên thần cảnh, sư huynh của hắn là xuất du cảnh. Chu Phàm trái tim nhảy lên, nắm giữ một cái nguyên thần cảnh cùng một cái xuất du cảnh tông môn tại Vạn Diệp Chi Địa liền trung đẳng thế lực cũng không tính. Nguyên bản hắn đối sinh tinh giới tu sĩ cũng không phải là rất để ý, nhưng cái này Phù Lê Bộ lão tổ nếu là không có nói dối, cái này Vạn Diệp Chi Địa trung đẳng thế lực nói không chừng liền tồn tại phân thần cảnh tu sĩ, thuần dương cảnh tu sĩ, mà Vạn Diệp Chi Địa thế lực lớn liền có thể có đạo phủ cảnh tu sĩ, thậm chí khả năng sẽ có đạo thần cảnh tu sĩ. Sinh tinh giới so với Man tinh giới thực lực đoán chừng sẽ mơ hồ cao hơn một đường, không thể coi thường cái này thế giới xa lạ. Phù Lê Bộ lão tổ tại quan sát Chu Phàm biểu lộ, phát hiện Chu Phàm thần sắc bình tĩnh, hắn lại nói ra, Vạn Diệp Chi Địa có nhiều như vậy thế lực cường đại, đạo hữu hẳn là có thể nghe ngóng đến mình muốn Man tinh giới tin tức. Chu Phàm thu lại tâm tư, lại hỏi một chút liên quan tới Vạn Diệp Chi Địa vấn đề, đây chẳng qua là một chút đến một loại nào đó cấp độ liền sẽ tiếp xúc đến thưởng thức, Phù Lê Bộ lão tổ đều từng cái cho Chu Phàm kiên nhẫn giải đáp, đồng thời tiện thể nói một chút Chu Phàm không nghĩ tới thưởng thức. Chờ hỏi đến không sai biệt lắm về sau, Chu Phàm mới đứng lên nói lời cảm tạ cáo từ rời đi. Phù Lê Bộ lão tổ khách khí mở miệng giữ lại vài câu, thấy Chu Phàm xác thực không muốn lưu lại đến, lại tự mình đem hắn đưa ra Phù Lê Bộ. Chu Phàm rời khỏi Phù Lê Bộ về sau, Phù Lê Bộ lão tổ mới quay người trở lại Khung Lư chủ điện, Phù Lê Bộ qua thủ những người này tới hỏi thăm Chu Phàm ý đồ đến. Phù Lê Bộ lão tổ liền đơn giản đem sự tình nói một lần. "Sư phụ, ngươi nói có mấy phần thật mấy phần giả?" Phù Lê Bộ qua thủ hiếu kỳ hỏi. "Thật lại như thế nào giả lại như thế nào?" Phù Lê Bộ lão tổ khẽ cười nói, "Thực lực của người này ta từ đầu đến cuối nhìn không ra sâu cạn, nhưng hắn xác thực không có ác ý, chắc chắn sẽ không lại ở lại Qua Khâu, mà là sẽ đi Vạn Diệp chi địa." Một khi rời khỏi Vạn Diệp chi địa, liền cùng chúng ta không còn có bất kỳ quan hệ gì, cần gì phải để ý hắn trong lời nói thật giả đâu. Ta chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc. Phù Lê Bộ qua thủ nói, nếu như người này thật không thuộc về bất kỳ thế lực nào, vậy có lẽ chúng ta có thể mời chào hắn, để hắn trở thành chúng ta Phù Lê Bộ một phần tử. Phù Lê Bộ lão tổ hừ lạnh một tiếng ngắt lời nói, thỉnh thần dễ đưa thần khó, ngươi có nắm chắc khống chế được hắn sao? Phù Lê Bộ qua thủ á khẩu không trả lời được. Chương 1814. Lấy tín nhiệm phương pháp chương 1814. Lấy tín nhiệm phương pháp Chu Phàm không có vội vã chạy tới Vạn Diệp chi địa, mà là lại tại Qua Khâu lưu lại mấy ngày, mượn dùng cái này mấy ngày, hắn ăn thứ 8 viên Cửu Dương bàn đảo, thuận lợi tiến vào thuần dương cảnh hậu kỳ. Giống như một chút điển tịch chô ghi lại dạng kia, Cửu Dương bàn đảo để Chu Phàm thuần dương cảnh nguyên thần tản mát ra thuần dương chi khí càng thêm viêm liệt, bởi vì trụ cột của hắn vững chắc, hắn thuần dương nguyên thần vốn là vô cùng mạnh mẽ, hiện tại liền mạnh hơn. Tiến vào thuần dương cảnh hậu kỳ hắn, liền xem như đạo phủ cảnh tu sĩ cũng chưa hẳn là hắn đối thủ. Đương nhiên hắn cũng không dám nói liền có thể thắng dễ dàng đạo phủ cảnh tu sĩ. Đạo phủ cảnh tu sĩ tu có đạo phủ mới ra, tầm thường thuần dương cảnh tu sĩ thực sự là khó mà ngăn cản bình thường đến nói, thuần dương cảnh tu sĩ muốn thắng qua đạo phủ cảnh tu sĩ khó như lên trời. Trừ phi là giống như hắn dạng này cùng nhau đi tới cơ sở 10 phần vững chắc mà lại nắm giữ 10 phần nhiều át chủ bài thuần dương cảnh tu sĩ, mới dám nói có nắm chắc thắng qua đạo phủ cảnh tu sĩ. Hắn hơi nhíu mày, hắn đã tiến vào thuần dương cảnh hậu kỳ, cũng có thể cân nhắc đạo phủ cảnh vấn đề. Giống như đạo phủ cảnh tu hành chi thức, giới lao hội cũng sẽ không mặt ngoài công khai, đương nhiên nếu là hắn tại Man Tinh giới, vậy liền có thể hướng giới lao hội hai vị kia đạo phủ tu sĩ hoặc đã tiến vào đạo thần cảnh Lâm Vô Nhai hỏi thăm. Chỉ là hắn không tại Man Tinh giới, muốn tiếp xúc đến đạo phủ cảnh tu hành tri thức cũng không có con đường, đại tiên sinh bên kia còn không có liên hệ với Lâm Vô Nhai. Liên tính hắn muốn để Tiểu Bạch ba huynh đệ tìm đại tiên sinh thay mặt hỏi cũng không có khả năng. Hắn bây giờ muốn tiến vào đạo phủ cảnh, vậy cũng chỉ có hai cái biện pháp, cái thứ nhất là tìm Sách Đồng hỏi thăm, thứ hai là đi Vạn Diệp chi địa tìm đường trở về, đồng thời thuận tiện tìm kiếm một cái đạo phủ cảnh tin tức tương quan. Sách Đồng, từ khi lần kia nói chuyện về sau, liền rốt cuộc chưa từng gặp qua nó xuất hiện. Đến mức Vạn Diệp chi địa, khẳng định tồn tại đạo phủ cảnh tu sĩ, nhưng đạo phủ cảnh tu hành phương pháp, nhất định 10 phần chân quý, muốn chiếm được cũng không dễ dàng. Hắn lâm vào trong suy tư. Đến ban đêm, ngủ say về sau, hắn xuất hiện ở trên thuyền, trước cùng người thân đơn giản giao lưu vài câu, mới nhìn trên thuyền phiêu đãng sương mù xám, ho nhẹ một tiếng nói, còn mời tiền bối ra gặp một lần, van bối có chuyện muốn cùng tiền bối nói. Nếu là Sách Đồng lại không chịu xuất hiện, hắn liền không thể không sử dụng tâm chi pháp tắc bức Sách Đồng hiện thân. Liên tính sẽ đắc tội Sách Đồng, cũng tốt hơn Sách Đồng đều là trốn tránh không thấy, không tiến triển chút nào tốt. Cái này theo cô gái là đạo lý giống nhau, nếu như ưa thích nữ tử không thích người, vậy ngươi lại không muốn từ bỏ, cũng chỉ có thể mặt dạn mày dày quấn quýt chặt lấy, dạng này nàng sẽ có cực nhỏ xác suất thích người, cực lớn xác suất phi thường chán ghét ngươi. Liên tính cuối cùng được đến chán ghét ngươi kết quả này, lại đáng là gì, dù sao nàng đều không thích ngươi, có hay không chán ghét căn bản không cần quan tâm, ngươi liền nếm thử cũng không dám, ngươi còn dám nói thích nàng. Đương nhiên là không chính xác. Chu Phàm cũng không biết, hắn là theo trên sách xem ra, hắn cho tới bây giờ không có đổi qua nữ hài tử, kiếp trước liền tính đối cái nào đó nữ hài tử thưởng thức, cũng bởi vì gia cảnh nghèo khó muốn chiếu cố nãi nãi, tiểu muội mà không có dùng bất luận cái gì hành động. Đến mức phục sinh ở cái thế giới này sau, có thể nói là trùng nương đổi hắn. Tại Chu Phàm suy nghĩ di động lúc, sương mù xám tản đi một chút, Sách Đồng hiện thân, cái này khiến tinh thần hắn chấn động. Sách Đồng cũng không có lật ra, Chu Phàm hỏi, tiền bối cân nhắc lâu như vậy, vẫn là cho rằng bản thân cần mạo hiểm quá lớn sao? Sách Đồng lúc này mới lật ra, bút bạc nổi lên, vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, tiếp lấy viết, thái độ của ta không phải đã nói cho người sao? Lợi và hại ta đã thay tiền bối phân tích qua. Chu Phàm cau mày nói, tiền bối dạng này đợi người tới cứu, kỳ thật muốn mạo hiểm cũng không nhỏ. Bút bạc rất nhanh viết, ta là sẽ không cải biến chủ ý, trừ phi ngươi có thể chứng minh ngươi cũng không phải là cùng tuyển hợp như ta. Chứng minh như thế nào? Chu Phàm bất đắc dĩ nói, ta liền tính nguyện ý lập xuống đạo thể, ngươi cũng không tin nha. Theo loại này bị hãm hại chứng vọng tưởng dẫn đạo giả liên hệ thực sự quá khó khăn. Ta có cái biện pháp. Bút bạc viết. Biện pháp gì? Chu Phàm mặt lộ vẻ cảnh giác, hắn cảm thấy có chút không đúng, Sách Đồng phía trước cũng không có nói nó có biện pháp, nếu như nó một mực có biện pháp như vậy, vì cái gì một mực vô dụng tại cái khác đang truyền giả trên thân? Biện pháp này chẳng lẽ là mấy ngày nay mới nghĩ ra được? Ngươi muốn trong sách viết xuống tên của ngươi, đồng thời viết xuống cam đoan chính mình cũng không có cùng truyền hợp như hại ta. Bút bạc rất nhanh tại Sách Đồng bên trên viết ra biện pháp. Chu Phàm trầm mặc một chút nói, nếu như ta trong sách viết xuống danh tự, sẽ như thế nào? Đây là ta chứng minh ngươi có nói dối hay không biện pháp. Bút bạc tại Sách Đồng bên trên đưa ra trả lời, nếu như ngươi không có nói sai, ngươi liền sẽ không có bất cứ chuyện gì, nhưng nếu như ngươi nói láo, liền sẽ giống như lập xuống đạo thể dạng kia lọt vào lời thể phản phệ đạo tâm. Ta nhắc nhở ngươi, ngươi có thể lách qua đạo thể, nhưng không cách nào lách qua thân bút viết ở trong sách lời thể, cho dù có thuyền giúp ngươi cũng không thể, vì lẽ đó ngươi cần nghĩ kỹ mới biết, bằng không chết có thể đoán không được ta. Bút bạc tại lời nói đằng sau thêm một cái mỉm cười biểu lộ. Chu Phàm khỏe mắt nhảy lên, ta làm sao biết ngươi có gạt ta hay không? Nếu như viết ở trong sách cam đoan hắn không cùng thuyền hợp mưu đến hại cái này Sách Đồng. Sách Đồng nếu là không có nói dối hắn cũng là không cần sợ, thế nhưng hắn sợ đây là một cái bẫy, hắn một khi viết xuống danh tự, liền sẽ rơi vào Sách Đồng cạm bẫy bên trong. Dù sao hắn vẫn là không dám 10 phần khẳng định Sách Đồng biểu hiện ra ngoài trí thông minh chính là chân thật, theo phương diện nào đó đến nói, hắn cùng Sách Đồng đều là có tính tình cẩn thận, bất quá hắn không giống Sách Đồng biểu hiện như vậy tố chất thần kinh. Ngươi muốn ta tin tưởng ngươi, muốn ta giúp ngươi, dù sao cũng phải bốc lên một chút nguy hiểm. Bút bạc tại Sách Đồng bên trên viết, tin hay không tại ngươi, nương của ta nói, cơ duyên bày ở trước mặt, nếu là liền cầm cơ duyên dũng khí đều không có. Người như vậy chú định cả một đời đều không có tiền đồ. Vậy nương ngươi có nói hay không qua, một chút cơ duyên kỳ thật chính là độc dược, nuốt vào liền sẽ bị độc chết. Chu Phàm có chút căm tức nghĩ, hắn mở miệng hỏi, biện pháp này ngươi chừng nào thì nghĩ ra được? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Bút bạc biết, ngươi không cần biết rõ những này, ta cũng sẽ không nói cho ngươi, ngươi chỉ cần trả lời ta, có nguyện ý hay không làm như vậy. Làm như vậy ta muốn mạo hiểm cũng không nhỏ. Chu Phàm nhíu mày nói, ta phía trước gặp phải dẫn đạo giả bên trong có trình độ rất không được, ta làm sao biết ngươi có thể hay không đối ta có trợ giúp? Bạn nhất ngươi đối ta một điểm trợ giúp đều không có, ta chẳng phải là bước lên nguy hiểm lại phí sức sao? Ngươi đang hoài nghi ta sao? Bút bạc tại Sách Đồng bên trên vẽ một cái híp mắt cười biểu lộ, liền xem như nương của ta cũng khen ta, nói ta là ngàn vạn thế giới bác học nhất người, lại thêm sưu tập đến những cái kia hiếm thấy bảo vật, có lẽ ta tại ngươi trước kia gặp được những cái kia dẫn đạo giả không phải mạnh nhất, nhưng ta tuyệt đối là có thể cho ngươi cung cấp lớn nhất trợ giúp người. Đây đều là ngươi nói mà thôi. Chu Phàm nhếch miệng nói, ngươi muốn ta ở trong sách viết chữ, liền phải trước chứng minh một cái ngươi có đáng ta như vậy mạo hiểm thực lực. Chương 1815 rất cầu thả đạo phủ. Chương 1815 rất cầu thả đạo phủ. Bút bạc không công bố một cái, đầu bút xoay tròn, ngược lại tại Sách Đồng bên trên viết, ngươi muốn ta chứng minh như thế nào? Ngươi mơ tưởng gạt ta bất luận cái gì quý giá đồ vật? Ngươi thông minh như vậy, ta làm sao có thể lừa ngươi? Chu Phàm một mặt thành khẩn nói, ta đã tiến vào thuần dương hậu kỳ, gần nhất đang tại hiểu rõ đạo phủ cảnh tu hành tri thức, ngươi không phải tự xưng là tri thức phong phú sao? Ngươi liền nói cho ta nghe một chút đạo phủ cảnh tu hành tri thức. Loại kiến thức này ở bên ngoài ta có thể tiếp xúc đến, cũng không tính cái gì đắt đỏ đồ vật, đúng không? Có thể. Bút bạc rất nhanh biết, nói ngắn gọn, đạo phủ cảnh chính là lấy thuần dương nguyên thần tại hồn hải bên trong mở một phương đạo phủ diệu dụng vô tận, vừa có thể ngăn địch thủ hộ nguyên thần, cũng có thể giúp nguyên thần tu luyện, là nguyên thần đặt vào đạo chủng, tiến vào đạo thần cảnh mà chuẩn bị. Muốn mở đạo phủ, tiến vào đạo phủ cảnh, cũng không phải là một kiện chuyện dễ. Tu hành thường thường càng ngày càng khó, chỉ có số ít sinh linh mới có thể sừng sững tại chúng sinh đỉnh. Thuần Dương tu sĩ muốn mở đạo phủ, vậy sẽ phải xây đạo cơ cấu phủ khung minh đạo văn, hoàn thành cái này ba bước, đạo phủ mới thành, xem như trở thành đạo phủ sơ kỳ tu sĩ, trung kỳ, hậu kỳ bất quá là vững chắc mở rộng đạo phủ mà thôi, cũng không có bất luận cái gì độ khó. Những kiến thức này tin tưởng ngươi từ lâu biết rõ, không cần ta nhiều lời.
Không, ta không biết, ta hy vọng ngươi nói kỹ lưỡng hơn một chút.
Chu Phàm nhìn xem sách đồng bên trên chữ lặng lẽ nghĩ, nhưng hắn vẫn là không có lên tiếng, dù sao hắn không có khả năng nói mình hoàn toàn không biết gì cả. Bút bạc tiếp tục viết, cũng bởi vì cái này mấu chốt ba bước, mỗi cái thuần dương tu sĩ lựa chọn phương pháp khác biệt, cuối cùng mở đạo phủ liền khác biệt. Giống như tu sĩ bản mệnh pháp bảo đồng dạng, đạo phủ đương nhiên cũng có mạnh có yếu, nếu là đạo phủ quá yếu, cái kia có thể lên tác dụng cũng rất ít, nói không chừng cuối cùng không cách nào tiến vào đạo thần cảnh. Vì lẽ đó đạo phủ lựa chọn rất trọng yếu, xây đạo cơ cấu phủ khung cái này hai bước đều là để đạo phủ càng vững chắc, có thể chống cự tất cả xung kích, đến mức minh đạo văn, lựa chọn khác biệt, cái kia tác dụng liền khác biệt. Có chút tu sĩ lựa chọn phụ trợ đạo văn, đạo phủ liền sẽ đưa đến phụ trợ tác dụng. Có chút tu sĩ lựa chọn công kích đạo văn, cái kia đạo phủ liền có thể cung cấp nhất định công kích. Đạo văn quá nhiều, khó mà từng cái nói tỉ mỉ. Cái này một cảnh đại khái là như thế. Bút bạc tại sách đồng bên trên viết, ngươi nếu là có vấn đề gì đều có thể hỏi. Đạo văn có bao nhiêu loại? Chu Phàm hỏi. Khó mà tính toán. Bút bạc viết, cái gọi là đạo văn bất quá là có thể khắc sâu tại đạo phủ bên trên phù văn, không phải tất cả phù văn đều có thể khắc sâu tại đạo phủ bên trên, nhưng phù văn nhiều vô số kể, thích hợp khắc sâu tại đạo phủ bên trên phù văn tự nhiên cũng không ít. Ngươi nói đạo phủ có yếu có mạnh, nhưng cái dạng gì đạo phủ mới tính mạnh nhất? Đối mặt vấn đề như vậy, bút bạc tại sách đồng bên trên tiếp tục viết, xem ra ngươi toan tính không nhỏ, bất quá ngươi cơ sở vững chắc xác thực hiếm thấy, muốn mở cường đại đạo phủ cũng không là thường, bởi vì đạo phủ một bước cuối cùng minh đạo văn khác biệt, mỗi cái tu sĩ đối đạo phủ như thế nào mới tính mạnh cách nhìn cũng liền không giống nhau lắm. Nhưng ngươi nếu là hỏi ta, cái dạng gì đạo phủ mới tính mạnh, đó là đương nhiên là thuần túy đạo phủ mạnh nhất. Cái gì là thuần túy đạo phủ? Chu Phàm có chút khó hiểu nói. Đạo phủ chính là nguyên thần yên thân gửi phật chỗ, vì chính là che gió che mưa, thành tựu đạo thần, cái kia mở đạo phủ liền hẳn là lấy để cao phòng ngự là mục đích, lựa chọn cũng càng hẳn là phòng ngự tính loại hình bảo hộ đạo văn. Dạng này đạo phủ mới xem như thuần túy đạo phủ, công kích loại hình đạo văn loại loẹt, sẽ chỉ làm đạo phủ biến không đủ vững chắc. Bút bạc tại sách đồng bên trên rất nhanh biết, mạnh nhất đạo phủ chính là phòng ngự mạnh nhất đạo phủ. Chỉ cần đạo phủ khắc phá, liền có thể đứng ở thế bất bại. Mạnh nhất mâu cùng mạnh nhất thuẫn bốn chính là không có khó mà phân ra ai mạnh ai yếu. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, bất quá hắn cảm thấy sách đồng nói có đạo lý, đạo phủ bốn chính là phòng ngự là chính thủ đoạn, tất nhiên dạng này, cần gì phải tăng thêm một chút thủ đoạn công kích. Mà lại theo chính hắn tình huống xuất phát, hắn hiện tại không thiếu cường đại thủ đoạn công kích, ngược lại là phòng ngự thủ đoạn có chút yếu, hiện tại hắn phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn chính là hỗn độn cựu ma thể cùng minh tức nghịch luân thể, đã như vậy, vậy liền không ngại lấy thuần phòng ngự đạo phủ làm mục tiêu. Chu Phàm đột nhiên nhìn thấy bút bạc tại viết chữ, hắn đội vàng nhìn lại. Ta luyện thành đạo phủ chính là thế gian phòng ngự mạnh nhất đạo phủ. Sách đồng nổi lên hiện ra dạng này một hàng chữ. Chu Phàm khẽ di một tiếng, hắn sắc mặt quái dị nói, ngươi vì cái gì có thể chắc chắn như thế? Bởi vì ta rất bất học, thu thập được đạo phủ phương pháp tu luyện liền có mấy bản loại, nhưng trong đó liền ta đạo phủ phòng ngự 1/10 đạo phủ đều lắc đắc không có mấy, càng chưa nói có thể cùng ta đạo phủ sánh vai đạo phủ. Sách đồng bên trên trong câu chữ hiển thị rõ kiêu ngạo. Nếu như cái này sách đồng không có nói sai, tại mấy bản loại đạo phủ phương pháp tu luyện bên trong, đều không có tìm được so với nó tu luyện đạo phủ còn mạnh hơn đạo phủ, chỉ sợ không phải mạnh nhất cũng kém không nhiều. Không biết cường đại đến trình độ đó đâu. Chu Phàm thử thăm dò hỏi. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Bút bạc tại sách đồng bên trên vẽ một cái nghi vấn biểu lộ, bất quá nói cho ngươi cũng không sao, chỉ cần có thể tu luyện ra đạo phủ, đừng nói cùng cảnh giới tu sĩ không làm gì được ta cái này đạo phủ, liền xem như tu luyện pháp tắc tu sĩ cũng chưa hẳn có thể đánh tan cái này đạo phủ. Mà cái này chỉ là đối lập ở vào đạo phủ cảnh mà nói, theo cảnh giới đề cao, đạo phủ sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, liền càng khó đánh tan. Pháp tắc cũng vô pháp đánh tan đạo phủ. Chu Phàm tim đập loạn, nắm giữ mấy loại pháp tắc hắn đương nhiên biết rõ pháp tắc mạnh bao nhiêu, nếu là pháp tắc đều không thể đánh tan loại này đạo phủ, vậy cái này đạo phủ phòng ngự không khỏi quá khủng bố. Ngươi hỏi nhiều như vậy, chẳng lẽ muốn ta loại này đạo phủ phương pháp tu luyện sao? Bút bạc tại sách đồng bên trên biết. Nếu là như thế lợi hại, ai không muốn? Chu Phàm không chút nào che giấu mình ý đồ, dù sao cái này cũng xác thực không đạt được. Bút bạc vẽ một cái híp mắt cười biểu lộ, ngươi người này ngược lại là thẳng thắn, chỉ cần ngươi có thể trả giá cao, cho ngươi lại đáng là gì, nhưng tại ngươi trả giá cao trước, ngươi hẳn là minh bạch, ngươi đầu tiên muốn lấy được ta tín nhiệm, ở trong sách viết xuống lời thề. Chu Phàm trầm mặc một chút nói, nếu như ta nguyện ý ở trong sách viết xuống lời thề, để ngươi tin tưởng ta, cái kia không biết phải bỏ ra cái dạng gì đại giới mới có thể có đến loại này đạo phủ phương pháp tu luyện đâu. Lấy tín nhiệm chỉ là bước đầu tiên, hắn sẽ không dễ dàng ở trong sách viết xuống lời thề, nhưng viết xuống lời thề về sau, nếu là cần trả ra đại giới quá cao, vậy hắn mạo hiểm viết xuống lời thề lại càng không có cần thiết. Trên người của ngươi đáng ta coi trọng đồ vật, chính là có thể phân hồn bám thân nếm thử thoát ly thuyền khống chế, vì lẽ đó một lần bám thân đổi ta tu luyện đạo phủ phương pháp. Bút bạc tại sách đồng bên trên viết ra thủ lao. Chu Phàm có chút nhíu mày, sách đồng không cần lớn sáng trùng, chỉ là lấy một lần bám thân đại giới liền có thể đổi lấy loại này đạo phủ phương pháp, với hắn mà nói, đại giới cũng không tính cao, cái kia còn lại ở trong sách viết xuống lời thề vấn đề. Liên tại hắn vừa định mở miệng nói chuyện lúc, hắn cảm thấy quen thuộc kéo rời, hắn đang bị kéo rời trên thuyền, cái này khiến hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Chương 1816. Cây Bình Anh chương 1816, Cây Bình Anh Chu Phàm rất nhanh liền biến mất ở trên thuyền, cùng hắn cùng nhau biến mất còn có hắn ba cái nhi tử. Bút bạc dừng lại một chút, tại sách đồng bên trên thần tốc viết. Ra chuyện gì? Dựa theo thuyền cung cấp tin tức đến nhìn, cái này tựa hồ là bên ngoài chuyện gì xảy ra, mới có thể để đăng thuyền giả bị kéo rời. Nhưng khống chế đăng thuyền giả tự do ra vào chính là thuyền. Có phải hay không là thuyền sợ hai Chu Phàm tại sách của ta bên trên viết xuống lời thề, trực tiếp đem hắn đưa ra ngoài đây? Cái này rất có thể. Đây tuyệt đối không phải thuyền đang cố tình bày nghi trận, một khi Chu Phàm ở trong sách viết xuống lời thề, thuyền cũng vô pháp ngăn cản ta đi chứng thực. Bút bạc viết đến nơi đây ngừng lại, sách đồng theo khép lại. Chu Phàm mở mắt tỉnh lại, hắn thứ nhất nháy mắt liền mở rộng linh nghiệm, chỉ là tối tăm như vệ nhân manh thú, hắn linh nghiệm tại lan tràn đi ra nháy mắt, liền bị thôn vệ rơi. Sắc mặt hắn khẽ biến, vội vàng vứt bỏ cái kia bộ phận linh nghiệm, miễn cho có cái gì thuận linh nghiệm ăn mòn mà đến, ô nhiễm hắn hồn hải. Trong bóng tối truyền đến quái dị giống lên một tiếng, để hắn loại này thuần dương hậu kỳ tu sĩ đều mơ hồ tim đập nhanh không thôi. Chủ nhân, chủ nhân, chuyện gì xảy ra? Tiểu Quyền cũng tỉnh lại, nàng run lẩy bẩy. Bởi vì dạng này dị thường, là phụ trách gác đêm tiểu Quyền đánh thức hắn cùng Tiểu Quyền. Chu Phàm lắc đầu, hắn bố trí phụ trận cũng không có bị bất kỳ xung kích. Nhưng cái kia có thể thôn vệ linh niệm tối tăm đến tuột cùng là cái gì? Có thể thôn vệ linh niệm đồ vật rất hiếm thấy. Hắn không tiếp tục tùy tiện mở rộng linh niệm, thị lực của hắn đồng dạng không cách nào nhìn thấy phụ trận bên ngoài tối tăm. Trong doanh địa treo lơ lửng phù châu quang mang có khả năng chiếu sáng phạm vi đồng dạng bị áp xúc vào phụ trận bên trong. Bên ngoài khẳng định là xảy ra chuyện gì đặc thù biến hóa. Phái tiểu Quyền ra ngoài điều tra một cái. Chu Phàm nhìn thoáng qua Tiểu Quyền nói. Tiểu Quyền vội vàng gật đầu, để năm cái tiểu Quyền hướng phụ trận bên ngoài xông ra ngoài. Năm cái tiểu Quyền biến mất trong bóng đêm, Tiểu Quyền hai mắt nhắm nghiền, dạng này nàng có thể tùy thời cảm ứng được tiểu Quyền trạng thái. Nàng rất nhanh mở mắt ra, vẻ mặt đau khổ nói, "Chủ nhân, năm cái tiểu Quyền mất đi liên hệ." Cái gọi là mất đi liên hệ, tỷ lệ lớn chính là chết rồi. Chu Phàm không có cảm thấy quá ngoài ý muốn, hai tay của hắn kết ấn, một vòng hào quang từ bay lên càng cao, rất nhanh liền ra phụ trận, thế nhưng hào quang đồng dạng bị tối tăm thôn phệ. Sắc mặt hắn biến có chút vi diệu. Hắn vừa rồi sử dụng chính là một cái chiếu sáng thuật pháp, có thể chiếu sáng bốn phương, hắn lúc đầu muốn nhờ vào đó thấy rõ bốn phương tình huống. Cái này hắc ám hình như không có gì không ớt. Chu Phàm lại dùng chính mình nghĩ tới mấy loại phương pháp đi chắc thí, nhưng đều khó mà xuyên thấu cái này hắc ám, hắn có chút nhíu mày, vẫn là không có mạo muội bước ra phụ trợ. Vô luận cảnh giới cao bao nhiêu, đều muốn đối hoang dã tồn tại lòng kính sợ. Nhất là bây giờ bên ngoài xảy ra chuyện gì đều không rõ ràng dưới tình huống, tại an toàn của mình không có chịu đến nguy hại phía trước, biện pháp tốt nhất chính là kiên nhẫn đợi đến hừng đông. Chu Phàm dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, không tiếp tục đi ngủ. Tiểu Quyền cũng là bốn phía thò đầu ra nhìn quanh, nàng đồng dạng không dám ngủ, sợ cái gì đột phát sự kiện, chủ nhân đến không kịp kéo nàng một cái, vứt bỏ nàng trốn. Tiểu Quyền tại bốn phía đi tới đi lui, tiếp tục xem xét. Nơi đóng quân bên ngoài tối tăm không ngừng truyền đến quái dị tiếng giống, dị vang trong đêm tối cũng thỉnh thoảng sẽ vang lên quái ống, nhưng cho tới bây giờ không có giống như đêm nay dạng này tấp nập dày đặc. Trong bóng tối hình như có cái gì sợ hãi sự tình tại phát sinh. Chu Phàm suy nghĩ một chút, hắn lại bố trí mấy cái phụ trận, để phòng ngoại ý muốn phát sinh. Thời gian tại chờ đợi bên trong chậm chạp trôi qua. Trời cũng từ tối tăm biến dần dần sáng lên. Bao phủ mặt đất sương mù còn không có hoàn toàn tan đi, chân trời cũng vô pháp trông thấy mặt trời mọc dấu hiệu, quái hống tiếng ở trước khi trời sáng một khắc biến mất, tất cả đều biến yên tĩnh. Tại tầng tầng lớp lớp sương mù bên trong, xung quanh sinh trưởng đêm qua phía trước chưa từng gặp qua đỏ sẫm đại thụ. Cây cao một trượng, thân cây giống như người xương sống, liên tiếp lồi lồi, trên đó còn có huyết nục gân sen lẫn liên kết, tại thân cây ở giữa, còn có thể nhìn thấy tựa như người đồng dạng ngũ tạng lục phủ, nhảy lên tạng phủ bên trong kết nối lấy lít nha lít nhít mạch máu, hướng bên trên hướng xuống vận chuyển huyết dịch. Cành cây như người cánh tay, nhẹ nhàng không gió đung đưa, tại một số cành cây phần đuôi còn treo đầu người đồng dạng lớn lưu ly bình bên trong nhân anh, chỉ lớn bằng bàn tay trắng xanh nhân anh giống như ở vào thai nhi trạng thái, hai mắt nhắm nghiền, ngâm tại lưu ly bình bên trong sắm dịch. Chu Phàm sắc mặt biến có chút vi diệu, đây là cây bình anh. Cây bình anh chỉ có hắc liệt cấp, liền giống như là vừa tiến vào đạo cảnh hóa nguyên tu sĩ thực lực như vậy. Nhưng loại này quái dị cũng không dễ dàng đối phó, bởi vì phàm là công kích nó, đối với nó tạo thành phá hư, liền sẽ bị người liền rủa, trong bình nhân anh liền sẽ tại công kích người thân thể bên trong ký sinh. Loại này ký sinh liền xem như tu sĩ sử dụng chân nguyên đều khó mà giết chết, mà lại một gốc cây bình anh có bao nhiêu cái bình anh liền sẽ bị nguyền rủa bao nhiêu lần. Dạng này nguyền rủa sẽ tuần hoàn lặp đi lặp lại, cho đến hút sạch ký sinh ký chủ hoặc là bị ký sinh ký chủ giết chết mới thôi. Nó bình xét cấp bậc không cao nguyên nhân ở chỗ nó không cách nào di động, chỉ có thể công kích chính mình phạm vi bên trong địch nhân, liền tính tại hoang dã bên ngoài gặp được cây bình anh, chỉ cần cẩn thận rời xa liền có thể. Nhưng vấn đề ở chỗ cây bình anh có thể bị phát hiện một gốc liền đã rất không tệ, cho tới bây giờ đều không có phát hiện qua cây bình anh sẽ có nhiều như thế tụ tập lại. Hắn đập vào mắt chỗ, đều là cây bình anh, phía trước có thể nhìn thấy cái khác thực vật đều không có, tựa hồ là bị cây bình anh chỗ ăn hết. Chuyện như vậy không khỏi quá không tầm thường, hắn linh niệm lần nữa mở rộng, cây bình anh cành lốp ba lốp bút bất loạn. Hắn linh niệm đang tại thần tốc bị những cái kia cành thần tốc thôn vệ chia cắt. Chu Phàm linh niệm thu lại trở về, sắc mặt hắn ngưng lại, những này cây bình anh dị biến, hắn trước kia nhìn qua tư liệu, cây bình anh cũng không có nuốt linh niệm bản sự. Thôn vệ hắn linh niệm, tiểu quyển còn có chiếu sáng thuật pháp hẳn là những này cây bình anh. tựa hồ là cái nào đó phụ trận đưa đến tác dụng, khiến cho cây bình anh cũng không có công kích hắn. Chu Phàm không có tiếp tục suy nghĩ nhiều đi xuống, chỗ này tất nhiên phát sinh dị biến, cái kia rời khỏi chính là giết chết cây bình anh loại này quái dị, liền xem như hắn cũng tương tự được không bù mất. Hắn đem phụ trận thu hồi. Những cái kia cây bình anh giống như người được máu đàn sói, cành nhanh chóng rỗi dài hướng hắn quật mà đến. Chu Phàm đột nhiên bay lên, những cái kia quật mà đến cành đều là bị hắn bừng bừng phân chấn đi ra chân nguyên đứt đoạn, chỉ cần không giết chết cây bình anh, đưa chúng nó cành đứt đoạn, sẽ không bị người rủa. Hắn bay đến cây bình anh cành không cách nào chạm tới độ cao, lại là hít một hơi khí lạnh, tại hắn mở rộng nhãn thức có thể nhìn thấy phạm vi bên trong, sinh trưởng từng cây bình anh. Dạng này một màn để hắn cảm thấy kinh hãi không thôi. Hắn bắt đầu hướng một cái phương hướng bay đi, hắn bay không nhanh không chậm, lại không nhìn thấy bất luận cái gì thảm thực vật sinh linh dã thú, đập vào mắt bên trong đều là cây bình anh, nhìn qua giống như đỏ sẫm cây bình anh đã xem mặt đất màu đỏ. Hắn đổi mấy cái phương hướng y nguyên như thế, nhìn thấy đều là cây bình anh. Hắn đến cách hắn gần nhất cái kia bộ lạc, chỉ là trong bộ lạc đồng dạng sinh trưởng cây bình anh, trong bộ lạc một mảnh hỗn độn, từ lâu không có bất kỳ cái gì người sống. Hắn thật sâu thở dài, trong nội tâm cái nào đó tìm cách phát sinh cải biến. Chương 1817. Qua khâu chi kiếp chương 1817. Qua khâu chi kiếp Chu Phàm không có tại cái này không có một hai bộ lạc trên không lưu lại, hắn hướng phủ Lê bộ bay đi. Qua khâu mạnh nhất bộ lạc chính là phủ Lê bộ, nếu là phủ Lê bộ cũng bị tiêu diệt, cái kia toàn bộ qua khâu đoán chừng đều đã phế. Bởi vì hắn phía trước không có nghĩ qua cùng phủ Lê bộ sẽ liên lạc lại, vì lẽ đó liền không có đòi lấy cùng phủ Lê bộ lao tổ liên hệ truyền âm khí cụ, hắn chỉ có thể tự mình tiến đến một lần nhìn. Đang bay đi phủ Lê bộ dọc đường, hắn trải qua mấy cái bộ lạc nhỏ, đều là đã không có mưa hay, trong bộ lạc sinh trưởng từng cây bình anh. Hắn cách phủ Lê bộ cũng không tính xa, chỉ là bay nửa canh giờ, liền thấy phủ Lê bộ. Phủ Lê bộ bốn phía đồng dạng bị cây bình anh bao vây lại, nhưng phủ Lê bộ bị xanh lam màn sáng bao phủ, cái này khiến Chu Phàm tâm thần khẽ bừng lòng. Trận pháp bị kích hoạt, điều này nói rõ phủ Lê bộ khả năng vẫn còn tồn tại, bất quá phủ Lê bộ còn sống sót mới là bình thường sự tình, dù sao phủ Lê bộ lao tổ thế nhưng là nguyên thần cảnh tu sĩ, chỉ cần nhận ra cây bình anh, ứng đối không có phạm sai lầm, phủ Lê bộ liền sẽ không bị giật đi. Chu Phàm rơi vào phủ Lê bộ trước cửa, hắn nhìn thoáng qua trong trận pháp, bên trong có người đang đi lại, hộ vệ cảnh giác nhìn xem Chu Phàm, cái này thủ vệ hộ vệ không nhận ra Chu Phàm. Chu Phàm báo ra tên của mình chữ lai lịch. Hộ vệ rất mau đi vào thông báo, tiếp lấy mang đến phủ Lê bộ qua thủ để người mở ra trước cửa phụ trận, đem Chu Phàm đón vào. "Tiền bối, xin mời đi theo ta, sư phụ biết rõ tiền bối đến, để ta mang tiền bối đi gặp hắn." Phủ Lê bộ qua thủ nói. Chu Phàm tại phủ Lê bộ qua thủ cùng đi, tại phủ Lê bộ đi lại, lúc này mới phát hiện phủ Lê bộ bên trong xuất hiện qua chiến đấu vết tích, trong bộ lạc có không ít cái nhà đều sụp đổ. "Trong bộ lạc chuyện gì xảy ra?" Chu Phàm mở miệng hỏi. "Là cây bình anh." Phủ Lê bộ qua thủ trả lời. Cây bình anh đêm qua đột nhiên ở trong bộ lạc mọc ra, bởi vì vội vàng ứng đối, chết một chút người. Qua thủ nói đến rất lãnh đạm, tại qua khâu, sinh tử vốn chính là rất thường gặp sự tình. Các ngươi làm sao đối phó cây bình anh? Chu Phàm nhíu mày hỏi, cây bình anh nguyền rủa cũng không dễ xử lý. Tại xác nhận đây là cây bình anh về sau, từ sư phụ và chúng ta những tu sĩ này xuất thủ chế trụ những này cây bình anh, lại từ trong bộ lạc tự nguyện hy sinh dũng sĩ cho nó một kích cuối cùng. Phù Lê bộ qua thủ trầm giọng nói ra bọn hắn biện pháp giải quyết. Vô luận là viễn trình cận trình công kích vẫn là sử dụng khối lỗi, cây bình anh nguyền rủa đều sẽ chỉ về cuối cùng người giết chết nó, những cái kia dũng sĩ hạ chẳng không cần nói cũng biết. Phù Lê bộ lựa chọn làm như vậy, mà không phải để thực lực cường đại tu sĩ đi chọi cứng nguyền rủa, đó là bởi vì bọn hắn cần bảo tồn phù Lê bộ thực lực, một khi để thực lực cường đại tu sĩ đi chọi cứng nguyền rủa, những tu sĩ này cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể giải quyết cái này tuần hoàn nguyền rủa. Tại loại này đặc thù thời kỳ đối phù Lê bộ đến nói, khả năng là chí mạng, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể lựa chọn để những cái kia dũng sĩ đi gánh những này nguyền rủa. Những sự tình này Phù Lê bộ qua thủ không có giải thích cặn kẽ, nhưng Chu Phàm cũng có thể tưởng tượng ra được. Chu Phàm rất nhanh lần nữa nhìn thấy Phù Lê bộ vị lao tổ kia. "Triệu đạo hữu, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền gặp mặt." Phù Lê bộ lao tổ giữa lông mày lộ ra một tia mỏi mệt, đêm qua sự tình nếu là giải quyết không tốt, Phù Lê bộ khả năng liền bị hủy diệt. "Chuyện gì xảy ra?" Chu Phàm hỏi, "Vì cái gì trong vòng một đêm xuất hiện nhiều như thế cây bình anh?" Phù Lê bộ lao tổ đối Chu Phàm thiếu khuyết một số thưởng thức sự tình đã sớm quen thuộc, hắn chỉ là sắc mặt ngưng trọng nói, "Theo thời gian tính ra, ngàn năm một lần đại kiếp sợ rằng cũng nhanh muốn tới, những này cây bình anh biến dị chính là một loại dấu hiệu." Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong nội tâm lại giống như nhấc lên sóng to gió lớn, ngàn năm một lần đại kiếp không chỉ là man tinh giới có, liền sinh tinh giới cũng tồn tại. Cái kia đại kiếp liên lụy phạm vi đến tột cùng lớn bao nhiêu? Hắn trước kia hỏi qua trên thuyền dẫn đạo giả bọn họ trừ vạn quốc chi hoàng cho rằng vạn quốc đang gặp sắp xảy ra đại kiếp, cần hắn cứu vớt bên ngoài, còn lại dẫn đạo giả đều cho rằng cái này cái gọi là đại kiếp chỉ là giới hạn tại phạm vi nhỏ. Nhưng bây giờ liền sinh tinh giới cũng tồn tại ngàn năm một lần đại kiếp, đồng thời về thời gian cùng man tinh giới gần như giống nhau, cái này đại kiếp phạm vi cũng không nhỏ. Ta trước kia nghe sư tôn nói qua, man tinh giới có ngàn năm một lần đại kiếp, nhưng không nghe hắn nói lên sinh tinh giới cũng có đại kiếp. Chu Phàm mặt lộ nghi ngờ nói, man tinh giới cũng có đại kiếp. Phù Lê bộ lao tổ kinh ngạc nói, vậy cái này xem ra, đại kiếp cũng không giới hạn tại chúng ta sinh tinh giới. Phù Lê bộ lao tổ liền man tinh giới ở đâu cũng không biết, đương nhiên sẽ không biết man tinh giới tồn tại đại kiếp. Hiện tại qua khâu tình huống như thế nào? Chu Phàm hỏi. Qua khâu từng cái bộ lạc tranh đấu không ngớt, nhưng tương tự cũng sẽ có một số liên hệ. Phù Lê bộ với tư cách qua khâu lớn nhất bộ lạc, cùng một số bộ lạc liên hệ càng thêm chặt chẽ. Phù Lê bộ lão tổ thở dài nói, sự tình phát sinh không có bất kỳ cái gì báo hiệu, qua khâu lần này sống sót bộ lạc không đủ một nửa, nhỏ yếu bộ lạc gần như đều không có. Phù Lê lão tổ dừng lại một chút sắc mặt nghiêm túc nói, bất quá cái này sợ rằng chỉ là bắt đầu, hiện tại qua khâu đã thành đất hoang, vô luận là phổ thông thực vật vẫn là linh thực đều bị những này cây bình anh thôn phệ hết. Không có những tư nguyên này, qua khâu những bộ lạc này có nhất định tích xúc, trong thời gian ngắn không cần lo lắng, nhưng thời gian dài đến nhìn, liền nguy hiểm. Qua khâu bộ lạc có thể làm nếu không phải là rời khỏi qua khâu, mà khác tìm một chỗ sinh hoạt, chính là tìm cách dọn dẹp cây bình anh, lại lần nữa tại qua khâu trồng trọt, tìm cách thanh trừ cây bình anh. Cái này thực sự rất khó, cần tìm cách tránh đi cây bình anh nguyên rủa, nhưng cái này nói nghe thì dễ, mà muốn rời xa qua khâu, vậy thì nhất định phải tại khắp nơi đều là nguy hiểm cây bình anh hoàn cảnh xuống đi ra ngoài, cái này cũng không dễ dàng, bởi vì có thể tại cây bình anh bên trong tự do qua lại cường đại tu sĩ quá ít. Đến mức sử dụng truyền tống trận pháp, nhưng truyền tống tài nguyên có hạn, căn bản là truyền tống không có bao nhiêu người, truyền tống trận thường thường đều là khẩn cấp dùng. Triệu đạo hữu, ta đã liên hệ qua khâu bộ lạc một số đạo hữu, chuẩn bị cùng bọn hắn cùng nhau thương nghị việc này. Phù Lê bộ lão tổ nói đến đây trịnh trọng nói, hiện tại đại kiếp dấu hiệu đã hiện, sợ rằng vạn diệp chi địa cũng chưa hẳn an toàn, lại nói Triệu đạo hữu ngươi cũng biết man tinh giới đồng dạng có đại kiếp. Triệu đạo hữu còn không bằng ở lại qua khâu, cùng chúng ta cùng một chỗ sống qua lần này đại kiếp, chờ đại kiếp đi qua, lại đem ngươi sư tôn di cốt đưa về man tinh giới. Phù Lê bộ lão tổ biết rõ Chu Phàm thực lực cường đại, hiện tại qua khâu loại tình huống này, nếu là Chu Phàm nguyện ý lưu lại hỗ trợ, đối qua khâu đến nói, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Chỉ là Chu Phàm rất nhanh lắc đầu, thực sự thật có lỗi, ta nhất định phải tại đại kiếp phía trước đến man tinh giới, sư tôn ta người nhà là ở chỗ đó, sư tôn đối đãi ta ân trọng như núi, ta không có khả năng cứ như vậy ngồi nhìn mặc kệ. Hắn rất đồng tình qua khâu, nhưng man tinh giới có hắn cần bảo hộ người nhà, hắn không có khả năng lưu tại nơi này, liền tính đại ngụy nắm giữ thông thiên kính, cha mẹ bọn hắn tại thông thiên kính che chở xuống, hẳn là sẽ không có chuyện, nhưng hắn không quay về trong nội tâm vẫn là bất an. Đại kiếp phạm vi rộng như vậy, hắn không có khả năng cứu được tất cả mọi người, chỉ có thể lựa chọn bảo vệ tốt người nhà của mình. Chương 1818. Cẩn thận sách đồng chương 1818, cẩn thận sách đồng. Phù Lê bộ lão tổ thấy Chu Phàm thái độ kiên định, hắn liền không lại thuyết phục, dù sao Chu Phàm thực lực còn mạnh hơn hắn, Chu Phàm nếu là không đồng ý, hắn cũng không có cách nào. Chu đạo hữu, nếu là hiện tại muốn đi Vạn Diệp chi địa, ta có thể mượn Phù Lê bộ truyền tống trận pháp tiến ngươi một đoạn đường. Phù Lê bộ lão tổ suy nghĩ một chút nói, không cần. Chu Phàm lắc đầu nói, ta có càng nhanh biện pháp. Phù Lê bộ lão tổ khẽ gật đầu. Chu Phàm biết rõ Phù Lê bộ lão tổ còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, hắn liền không có quấy rầy nữa, mà là đứng lên cáo tử. Chu Phàm rời khỏi Phù Lê bộ về sau, hắn liền hướng Vạn Diệp chi địa phương hướng bay đi. Kỳ thật hắn cũng không có càng nhanh biện pháp, chỉ có thể dùng ngốc nhất biện pháp bay đi. Hắn từ chối nhã nhặn Phù Lê bộ lão tổ mượn dùng truyền tống trận pháp cho hắn hảo ý, là bởi vì nếu là hắn nói mượn, cái kia Phù Lê bộ lão tổ nhất định biết rõ hắn là chân thân tiến vào Phù Lê bộ, liền tính Phù Lê bộ lão tổ không có lộ đi ra bất luận cái gì ác ý, hắn cũng không muốn đi đánh cược nhân tính. Đương nhiên liền tính Phù Lê bộ lão tổ liền tính mở ra đại trận, hắn cũng không phải rất lo lắng, không địch lại nhưng chạy đi vẫn là không có vấn đề. Chỉ là đưa ra một đoạn đường mà thôi, hắn thà rằng tốn một chút thời gian ở trên đường, cũng không nguyện ý nhận Phù Lê bộ ân tình. Hắn trong túi trữ vật có phi hành khí cụ, nhưng hắn không cần phi hành khí cụ tốc độ càng nhanh, một đường bay đi, thấy đều là đỏ sẫm xấu xí cây bình anh, ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy lẻ tẻ còn sống bộ lạc. Chu Phàm cũng không biết qua khâu bộ lạc nên như thế nào vượt qua nguy cơ lần này, kia là qua khâu bộ lạc cần lo lắng vấn đề. Cho đến sắp trời tối, hắn mới ngừng lại, tìm một chỗ cây bình anh tiếp xúc không đến địa phương ngủ qua đêm. Qua khâu trên phiến đại địa này chắc chắn sẽ có chút cây bình anh không cách nào chạm đến địa phương, hắn bố trí tốt trận pháp, theo trong túi trữ vật lấy ra lương khô, vội vàng ăn xong tu luyện, một bên tiểu quyển đang huấn luyện tiểu tiểu quyển. Chờ đêm khuya về sau, Chu Phàm đem gác đêm sự tình yên tâm giao cho tiểu tiểu quyển, hắn nằm xuống đi ngủ, mà tiểu quyển gác đêm thời gian ngủ, hắn đã thành thói quen, may mắn tiểu tiểu quyển đáng tin cậy, nếu không hắn cũng không cần ngủ. Chờ ngủ say về sau, hắn xuất hiện ở trên thuyền, hắn cùng nhi nữ nói một hồi lời nói, mới la lớn, tiền bối ở đây sao? Sách đồng xuất hiện, trực tiếp lật ra, bút bạc nổi lên, ở trong sách viết chữ, đêm qua ngươi vì cái gì đột nhiên rời khỏi? Chu Phàm liền đem bên ngoài phát sinh sự tình nói cho Sách đồng. Sách đồng sau khi nghe xong, không có đối việc này phát biểu bất luận cái gì bình luận, nó chỉ là dùng bút bạc viết, đêm qua chúng ta nói sự tình ngươi nghĩ đến thế nào? Chỉ cần ngươi nguyện ý ở trong sách viết xuống lời thề, ta liền tin tưởng ngươi không phải thuyền hồng yêu, sau đó lại để ta bám thân một lần, ta liền cho ngươi ta nắm giữ mạnh nhất đạo phủ phương pháp tu luyện. Có một vấn đề. Chu Phàm nhíu mày nói, ta ở trong sách viết xuống lời thề, ngươi tin tưởng ta, nhưng ta không tin ngươi, vạn nhất ngươi bám thân tại trên người ta, làm ra chuyện gì đến, khả năng này sẽ hại chết ta, vì lẽ đó ngươi cũng nhất định phải nghĩ một cái biện pháp đến để ta tin tưởng ngươi. Trước kia khẳng định có dẫn đạo giả bám thân ở trên thân thể ngươi, bọn hắn là như thế nào lấy tín nhiệm của ngươi? Bút bạc tại sách đồng bên trên viết chữ hỏi, đồng thời kèm theo một cái nghi vấn biểu lộ. Bọn hắn thông qua lập xuống đạo thể cùng hướng tuyệt thể, cái này song trọng lời thể đến cam đoan sẽ không vì thoát ly thuyền khống chế mà tổn thương ta. Chu Phàm nói đơn giản nói, vậy ta cũng có thể dựa theo yêu cầu của ngươi lập xuống song trọng lời thể. Bút bạc tại sách đồng bên trên không hề dừng lại viết, lập thể cần phát ra tiếng. Chu Phàm nói, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua ngươi nói chuyện, ngươi cho rằng ta không biết nói chuyện sao? Sách đồng bên trên có quái dị thanh âm khàn khàn phát ra. Nghe thanh âm này tựa hồ là nam, nhưng cũng không bài trừ là nữ khả năng. Chu Phàm phân biệt không đi ra, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi biết nói chuyện, tại sao muốn dùng bút viết chữ? Bút bạc tại sách đồng bên trên viết, nói nhiều tất nói hớ, có chút sinh linh quái dị có thể thuận thanh âm của ngươi tới giết ngươi, viết chữ không nói lời nào mới có thể trình độ lớn nhất cam đoan an toàn của mình, có thể không phát ra tiếng nói chuyện liền tận lực không phát ra tiếng nói chuyện. Chu Phàm, ngươi cái này có thể hay không quá cẩn thận? Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nhịn không được hỏi. Thế giới này so ngươi nghĩ còn nguy hiểm hơn, liền tính ta tu luyện bất diệt chi đạo, nhưng cũng vô pháp cam đoan liền không có đồ vật có thể giết chết ta, nương của ta nói cẩn thận mới là cam đoan sinh mệnh mình an toàn thứ nhất pháp tắc. Bút bạc tại sách đồng bên trên vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, một khi chết rồi, liền tất cả tan thành mây khói, sống sót mới có hy vọng. Ta đã cam đoan mình có thể lập xuống song trọng lợi thể, hiện tại ngươi còn có vấn đề khác sao? Bút bạc lại tiếp tục tại sách đồng bên trên viết. Chu Phàm có chút trầm mặc, liền tính sách đồng khả năng ngụy trang thanh tuyến, nhưng nó không có khả năng tìm tới cái thứ hai sinh linh đến thay nó lập xuống song trọng lợi thể. Chỉ cần sách đồng nguyện ý mở miệng lập xuống song trọng lợi thể, cái kia vấn đề cũng không lớn, chính mình liền có thể tin tưởng nó. Hắn không tin sách đồng có thể tránh đi đạo thể cùng đối thuyền lập xuống lợi thể, nếu là sách đồng thật sự có loại bản lĩnh này, vậy nó đã sớm thoát khỏi thuyền khống chế. Tất nhiên ngươi nguyện ý lập thể, ta yêu cầu lại thêm một cái điều kiện. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, ngươi phải bảo đảm ta ở trong sách biết xuống lợi thể thật cùng đạo thể không hề khác gì nhau. Hắn phía trước không biết sách đồng có thể mở miệng lập thể, hiện tại biết rõ sách đồng có thể mở miệng lập thể, vậy hắn liền muốn tăng thêm đầu này. Nếu như ngươi không phải tại viết lợi thể bên trên mai phục xuống cái gì cả bấy, ta nghĩ tăng thêm đầu này đối với ngươi mà nói không khó lắm à? Chu Phàm nhìn xem sách đồng thản nhiên nói, nếu như sách đồng không nguyện ý tăng thêm đầu này, vậy nói rõ cái này ở trong sách viết xuống lợi thể khẳng định tồn tại vấn đề. Được. Bút bạc tại sách đồng bên trên viết, cái này vốn chỉ là ta sợ ngươi có thể tránh thoát đạo thể thủ đoạn, ta hại ngươi dạng này tu sĩ đối ta lại có chỗ tốt gì? Sách đồng viết xong câu nói này, nó lại phát ra cái kia thanh âm trầm thấp, lập xuống đạo thể cùng đối thuyền thể cam đoan chính mình không có tại viết lời thể một chuyện bên trên nói láo. Chu Phàm một mực cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem, xác nhận sách đồng lập lời thể không có bất kỳ cái gì lỗ thủng, hắn mới yên tâm lại. Đến ngươi. Sách đồng cùng bút bạc hướng Chu Phàm bay tới, lơ lửng ở Chu Phàm trước mặt. Chỉ có Chu Phàm viết lời thể, sách đồng mới có thể lập xuống bám thân lời thể. Chu Phàm biết mình nếu là không biết, cái kia sách đồng chỉ sợ sẽ không lại tin hắn. Hắn cầm lấy bút bạc dựa theo sách đồng yêu cầu, viết xuống lời thề cam đoan hắn không cùng thuyền hợp mưu hại sách đồng hoặc mưu đoạt sách đồng bất kỳ vật gì. Chỉ cần sách đồng không cách nào lách qua lời thề, vậy hắn liền không có việc gì. Trong nội tâm là nghĩ như vậy, nhưng Chu Phàm vẫn còn có chút thất vọng. Hắn viết xong lời thề về sau, buông ra bút bạc. Sách đồng đống nhiên khép lại, tản mát ra nhàn nhạt ngân sắc quang mang. Về sau lần nữa mở ra, bút bạc tại sách đồng bên trên viết, không sai, lời thề đã có hiệu quả. Xem ra ngươi xác thực không cùng thuyền hợp mưu. Chu Phàm có chút nhíu mày, rõ ràng phát cái đạo thể là có thể giải quyết sự tình. Cái này sách đồng đa nghi đến liền đạo thể đều không tin, làm cho hắn cũng nghi thần nghĩ quỷ, lãng phí như thế nhiều thời gian. Sách đồng rất sảng khoái lại lập xuống bám thân song trọng lợi thể. Đến bước này bọn hắn giao dịch xem như thành lập. Chương 1819. Thanh đồng bám thân chương 1819, thanh đồng bám thân ngươi chừng nào thì để ta bám thân. Bút bạc tại sách đồng bên trên viết. Dựa theo hiệp nghị, chỉ có để sách đồng trước bám thân, đạo phủ phương pháp tu luyện mới có thể cho Chu Phàm. Phía trước Chu Phàm lúc đầu không muốn đồng ý, nhưng sách đồng thái độ kiên quyết, nhất định phải trước bám thân Chu Phàm mới có thể có đến đạo phủ phương pháp tu luyện. Nếu như bám thân về sau, sách đồng thoát ly thuyền khống chế, cái kia liền đạo phủ phương pháp tu luyện đều có thể không cho Chu Phàm. Từ một điểm này đến nói, sách đồng chiếm chỗ tốt, nhưng Chu Phàm sẽ đồng ý, không chỉ là bởi vì sách đồng không chịu nhượng bộ, cũng bởi vì hắn cho rằng sách đồng không có khả năng thoát ly thuyền khống chế. Phía trước dẫn đạo giả bên trong, cái nào lợi hại hắn rất khó đi so sánh, nhưng lấy sách đồng biểu hiện trí lực đến nhìn, nó chỉ sợ là ở vào rất hạng chót trình độ. Dạng này trí lực chỉ muốn thoát khỏi thuyền khống chế, thực sự quá khó khăn. Trong nội tâm hắn còn hơi nghi ngờ gần nhất liên hệ không được thuyền, là thuyền biết rõ sách đồng đang nghi, vì giúp hắn lách qua sách đồng lợi thể, mới không có cùng hắn liên hệ. Đương nhiên chỉ là hoài nghi mà thôi, trên thực tế thuyền lại như thế nào nghĩ hắn cũng không biết. Chu Phàm tâm tư chuyển động thời điểm, mở miệng nói ra, ngươi muốn bám thân tùy thời đều có thể, ta hy vọng ngươi có thể mau chóng, dù sao ta đã tiến vào thuần dương hậu kỳ, có thể chờ không được quá lâu. Vậy ngươi bây giờ ra ngoài, sau đó gọi ta bám thân. Bút bạc tại sách đồng bên trên biết. Hiện tại, Chu Phàm trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Hắn lúc đầu cho rằng sách đồng ít nhất cần dùng mấy ngày đi chuẩn bị, kết quả sách đồng nói hiện tại. Cái này chẳng phải là nói sách đồng đã sớm chuẩn bị. Hắn cho rằng sách đồng hẳn là đã sớm nghĩ kỹ muốn mượn dùng cái này bám thân đến nếm thử thoát ly, cũng vì thế mà làm lấy chuẩn bị đầy đủ, vì lẽ đó mới có thể nói phải lập tức bám thân. Nếu không cái này sách đồng liền tính quá ngốc, cũng sẽ không tại không có bất kỳ cái gì chuẩn bị dưới tình huống yêu cầu lập tức bám thân. Được. Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng, dù sao bám thân về sau, liền nhìn sách đồng cùng thuyền ở giữa đọ sức. Nếu là sách đồng thật sự có bản sự thoát đi, vậy coi như hắn không may, chỉ có chờ kế tiếp dẫn đạo giả đăng tràng, nhìn có thể hay không theo kế tiếp dẫn đạo giả trong tay được đến vật mình muốn. Bất quá, hắn cảm thấy sách đồng có thể tỷ lệ thành công cực kỳ bé nhỏ. Người đưa ta ra ngoài, ta gọi ngươi bám thân. Chu Phàm nhìn thoáng qua sách đồng nói. Một trận sương mù xám rất nhanh liền lượn lờ Chu Phàm, đồng dạng tiểu bạch ba huynh đệ cũng bị sương mù xám chỗ lượn lờ. Chỉ là lượn lờ bốn người bọn họ sương mù xám rất nhanh liền tản ra. Chu Phàm nao nao, theo lý mà nói, hắn cùng tiểu bạch ba cái hẳn là tại sương mù xám tản ra thời điểm đã rời khỏi trên thuyền mới đúng, hiện tại bọn hắn như cũ tại trên thuyền, đây là có chuyện gì? Hắn không hiểu nhìn về phía sách đồng. Không có ý tứ, đây là ta lần thứ nhất đem người đưa ra ngoài, khó tránh khỏi có chút sai lầm. Bút bạc viết xong lời này, thêm một cái chạy mồ hôi biểu lộ. Chu Phàm, sương mù xám lần thứ hai lượn lờ mà đến, lần này sương mù xám đem bọn hắn bốn người thân thể bao phủ lại, làm sương mù xám tản đi lúc, Chu Phàm bốn người bọn họ biến mất ở trên thuyền. Bút bạc lại tại sách đồng bên trên viết chữ, thuyền, ngươi đoán ta sẽ dùng biện pháp gì thoát ly khống chế của ngươi? Bút bạc ở phía sau vẽ một cái híp mắt cười biểu lộ, nó viết hàng chữ này là cho phép thuyền nhìn thấy, nó biết rõ thuyền khẳng định là nhìn thấy. Một đoàn sương mù xám bay tới, hóa thành một cái âm hiểm biểu lộ, đây là thuyền đáp lại. Bút bạc dừng lại một chút, mới biết, ngươi khẳng định đoán không được, liền tính đoán được cũng không sao cả, người thắng sẽ chỉ là ta. Cái kia sương mù xám ngưng tụ thành âm hiểm biểu lộ tàn đi, không còn có đáp lại. Bút bạc biến mất, sách đồng khép lên, nó kiên nhẫn trở lấy Chu Phàm kêu gọi. Chu Phàm tỉnh lại, hắn nhìn về phía phụ trận bên ngoài, tối tăm bốn phía đứng thẳng đều là biến dị cây bình anh, hắn một cước đá hướng ngủ say tiểu quyển, tiểu quyển trên mặt đất nhanh như chớp chuyển tầm vài vòng, xoay chuyển thân thể phát ra hô hô ngủ say tiếng. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ, chỉ có thể đem tiểu quyển nhấc lên, vừa đong đưa vừa hô, "Tỉnh, cây bình anh đánh tới." Tiểu quyển một cái giật mình, nàng mắt còn không có mở ra, liền hô to lên tiếng, "Mau trốn, mau trốn." Tứ chi của nàng còn tại không trung không ngừng bay nhảy, đợi nàng mở mắt ra, nhìn thấy mình bị chủ nhân nhấc lên, nàng lại quay đầu nhìn một chút hai bên, không có phát hiện bất luận cái gì cây bình anh đánh tới về sau, nàng mới thở phào một hơi, "Chủ nhân, ngươi có thể kém chút dọa nước tiểu ta, nếu là thật dọa nước tiểu ta, ta sẽ phun ngươi một mặt." Chu Phàm nghiêm mặt nói, "Đừng nói nhảm, đem tiểu quyển đều thu lại, ngươi trở lại thân thể ta, đợi chút nữa vô luận xảy ra chuyện gì đều không cần đi ra, biết sao?" Tiểu quyển gật đầu biểu thị biết rõ, Chu Phàm đem nàng buông xuống đến về sau, nàng liền đem tất cả tuần tra trực đêm tiểu quyển bọn họ đều gọi trở về, cùng tóc của nàng dung hợp, trong nội tâm nàng minh bạch, chủ nhân lại muốn nổi điên. Chủ nhân mỗi cách một đoạn thời gian, hắn bệnh điên liền sẽ phát tác, giống như đổi một người đồng dạng, chờ phát xong điên, lại sẽ khôi phục được theo người bình thường. Theo một cái lúc nào cũng có thể sẽ nổi điên còn keo kiệt chủ nhân, ta dễ dàng sao ta? Tiểu quyển trong nội tâm thẳng thở dài, chờ tiểu quyển đều dung hợp trở về sau, nàng hóa thành một chùm tóc đen, chui vào Chu Phàm thân thể bên trong. Chu Phàm chờ tiểu quyển trở lại hắn thân thể về sau, hắn hồi tưởng một lần tất cả sự tình, xác nhận không có vấn đề về sau, mới chuẩn bị tại trong lòng hô hoán sách đồng danh tự. Hắn rất nhanh sắc mặt cứng đờ. Sách đồng nói nó danh tự là phụ thân, chẳng lẽ ta thật muốn hô nó phụ thân hay sao? Chu Phàm đều kém chút quên cái này gốc dạng, hắn hối hận đi ra thời gian không có hỏi sách đồng đến tuột cùng tên gọi là gì. Hắn lắc đầu, thử nghiệm tại trong lòng nói hắn đã chuẩn bị kỹ càng, để nó nhanh bản thân, nếu là sách đồng không có bản thân, vậy hắn chỉ có thể chờ đợi đêm mai cùng sách đồng ước định mới ám hiệu, một tiếng này phụ thân kêu đi ra ăn nhiều thua thiệt, còn không bằng đợi thêm một ngày. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện ý thức của mình trở về hồn hải, cùng nguyên thần dung hợp lại cùng nhau. Thân thể của hắn đã bị sách đồng khống chế. Sách đồng ngẩng đầu nhìn một cái đêm đen như mực trống rỗng, nó thở phào một cái, nó đều kém chút quên thế giới bên ngoài không khí là thế nào. Nó quay người nhìn một chút bốn phía, sắc mặt ngưng lại, biến dị cây bình anh, thoạt nhìn sẽ không đối ta tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, nhưng nguy hiểm thường thường là nhìn không ra, muốn hay không trước tiên đem bọn chúng tiêu diệt. Chu Phàm, nó rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại một gốc cây bình anh phía trước. Cây kia cây bình anh cùng phụ cận mấy cây bình anh đều là bức cảnh, hướng sách đồng quật mà đến. Chỉ là sách đồng điều khiển Chu Phàm thân thể trở nên mờ đi, cảnh rất nhanh lại rụt trở về. Sách đồng đưa tay liền muốn lấy xuống trong đó một cái bình anh. Hồn hải bên trong Chu Phàm bộ nói, ngươi muốn đối phó cây bình anh là ngươi sự tình, nhưng ngươi đừng quên lời thề, ngươi không thể đối ta tạo thành bất kỳ tổn thương. Chu Phàm là lo lắng sách đồng nhất thời xúc động, đem qua khâu tất cả cây bình anh đều giết đi, cái kia đến lúc đó tất cả cây bình anh nguyền rủa đều sẽ rơi xuống trên người hắn, vậy liền hỏng bét. Đừng lo lắng. Sách đồng không chút do dự lấy xuống một cái bình anh, ta sẽ hại ngươi, nhưng tuyệt sẽ không hại chính mình, như thế nào lại quên lời thề đâu. Chương 1820. Thương Mục Đạo Phủ. Chương 1820. Thương Mục Đạo Phủ lấy xuống lưu ly bình bên trong xám nước ngâm trắng xanh nhân anh phát ra bén nhọn khóc nỉ non âm thanh, rất nhanh liền hòa tan. Hủy đi cây bình anh, sẽ phải chịu trên cây tất cả bình anh nguyền rủa, lấy xuống một cái bình anh, liền sẽ chịu đến một cái bình anh nguyền rủa. Nhưng cái này nguyền rủa cũng không có ảnh hưởng đến Chu Phàm thân thể, bởi vì sách đồng sớm làm chuẩn bị, cái này nguyền rủa là như thế nào bị diệt trừ, Chu Phàm cũng nhìn không ra. Sách đồng tiện tay ném đi cái bình hóa thành màu xám ánh sáng hạt tiêu tán. Loại này trình độ dị biến không có khả năng đối ta sinh ra cái uy hiếp gì. Sách đồng rất nhanh liền xuống kết luận, nó bay lên. Trong lúc này, cây bình anh một mực không nhìn sách đồng tồn tại. Chu Phàm chỉ là nhìn xem, hắn đang suy nghĩ sách đồng sẽ dùng cái dạng gì biện pháp đến nếm thử thoát ly thuyền khống chế. Sách đồng trôi nổi ở trên không trung, gió đêm thổi tới, cùng với gió đêm còn có trên bầu trời các loại nguy hiểm quái dị. Nhưng những này nguy hiểm quái dị không cách nào phát hiện sách đồng tồn tại. Chu Phàm hoài nghi, sách đồng hẳn là mượn dùng hắn vương chi quỷ tượng phát tác, ẩn nấp lên, mới có thể không bị những này nguy hiểm quái dị phát hiện. Dẫn đạo giả bám thân ở trên người hắn, chẳng qua là một luồng phân hồn, thực lực bình thường là lấy hắn lực lượng làm cơ sở phát huy, mạnh hơn cũng có hạn. Sách đồng hai tay kết ấn thi pháp, từng sợi thanh đồng hào quang theo trong lòng bàn tay bay ra, theo gió phiêu tán, rất nhanh liền biến mất trong gió. Khoảng chừng mấy ngàn hơn vạn sợi thanh đồng hào quang bay ra ngoài. Chu Phàm nghiêm túc nhìn xem, hắn hiện tại còn nhìn không ra sách đồng sử dụng chính là biện pháp gì. Làm sách đồng lúc dừng lại, nó kiên nhẫn chờ một hồi, cái kia từng sợi thanh đồng hào quang bay trở về, dung nhập nó trong lòng bàn tay. Sách đồng không nói một lời liền hướng phía dưới bay đi, rất nhanh liền trở lại Chu Phàm chỗ tồn tại nơi đóng quân bên trong. Trở lại nơi đóng quân, Chu Phàm phát hiện sách đồng phân hồn đã rời đi, mà hắn lại lần nữa nắm giữ khống chế đối với thân thể, hắn mặt lộ ngạc nhiên, cái này kết thúc. Liên tựa như cho rằng nhìn chính là màn ảnh nhỏ, kết quả phát hiện đây là một bộ hất lên màn ảnh nhỏ ra phim văn nghệ, không thấy gì cả. Ta quần đều thoát, ngươi liền cho ta nhìn cái này. Chu Phạm tại trong lòng oán thầm một câu. Oán thầm về oán thầm, nhưng hắn không dám chủ quan, hắn biết rõ Sách Đồng khẳng định là làm cái gì hắn không biết sự tình. Chỉ là Sách Đồng đến tột cùng làm cái gì đây? Hắn nghiêm túc hồi tưởng Sách Đồng theo bám thân bắt đầu hành động, nói ngắn gọn, Sách Đồng đại khái làm hai chuyện, kiện thứ nhất là nó đi quan sát cây bình anh, đồng thời còn lấy xuống một cái bình anh. Sách Đồng trong miệng nói là vì xác nhận cây bình anh đối với nó uy hiếp, nhưng cây bình anh có thể đối với nó có cái uy hiếp gì? Nó chỉ là một luồng phân hồn, cho dù có uy hiếp cũng là nhằm vào hắn. Hắn lúc ấy cho rằng Sách Đồng là cẩn thận quá mức, Sách Đồng cho tới nay biểu hiện rất cẩn thận, nhưng cái này không khỏi cũng rất quá mức. Hay là Sách Đồng là cố ý biểu hiện thành dạng này, mà che giấu nó mục đích thực sự? Chuyện thứ hai là nó bay lên trời, chỗ thi triển cái kia thuật pháp lại có cái tác dụng gì? Cái này thuật pháp hẳn là cùng nó thoát ly thuyền khống chế có rất lớn quan hệ, nhưng làm sao thi triển xong thuật pháp về sau, cái gì cũng không có phát sinh. Sách Đồng khẳng định không có thoát ly thuyền khống chế, mà thuyền hình như cũng không có xuất thủ. Giữa hai bên ứng đối không khỏi quá kỳ quái. Trừ phi, Sách Đồng kế hoạch trốn rất đặc thù, một lần bám thân không cách nào hoàn thành, vì lẽ đó nó thi triển xong cái kia thuật pháp về sau, hồn lực không cách nào chèo chống, vì lẽ đó liền dứt khoát về hôi hạ không gian. Chỉ là cái gì dạng thuật pháp có thể duy trì liên tục? Chu Phàm sắc mặt biến hóa, chẳng lẽ cái kia thuật pháp là bảo tồn ở trên người hắn sao? Hắn vội vàng ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển tâm pháp kiểm tra lại thân thể của mình, một lát sau, hắn mở mắt ra, hắn kiểm tra không ra thân thể của mình tồn tại bất luận cái gì hắn không biết chỗ đặc thù. Sẽ xuất hiện dạng này nguyên nhân, chỉ có thể có hai cái thứ nhất chính là Sách Đồng thuật pháp không phải tác dụng ở trên người hắn, là hắn suy nghĩ nhiều, nguyên nhân thứ hai là Sách Đồng thi triển thuật pháp rất khéo léo, xảo diệu đến hắn không cách nào phát hiện trình độ. Hắn càng khuynh hướng là nguyên nhân thứ hai, bởi vì Sách Đồng với tư cách dẫn đạo giả, thực lực khẳng định mạnh hơn hắn nhiều lắm, muốn ở trên người hắn lưu lại cái gì thuật pháp không bị hắn phát hiện, đây không phải việc khó gì. Sắc mặt hắn âm tình bất định, cuối cùng khôi phục bình tĩnh, bởi vì Sách Đồng thế nhưng là lập xuống lời thề, chỉ cần không cách nào tránh đi lời thề, vậy liền không thể làm bất cứ cái gì thương tổn hắn sự tình. Cái kia thuật pháp hẳn là sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ nguy hại. Bất quá cho dù là nghĩ như vậy, nhưng nghĩ đến thân thể của mình bị lưu lại đặc thù thuật pháp, tại không có biết rõ ràng sự tình trước, trong nội tâm vẫn là khó tránh khỏi cảm thấy có chút bất an. Tốt nhất nghĩ biện pháp biết rõ ràng cái này đặc thù thuật pháp là chuyện gì xảy ra. Không đến bao lâu, bầu trời liền sáng. Chu Phàm bắt đầu gấp rút lên đường, cho đến hoàng hôn lúc, hắn mới ngừng lại, dù cho lấy tốc độ của hắn, muốn bay khỏi qua Khâu Chi Địa, cũng muốn mấy ngày mới có thể. Hôm nay cùng nhau đi tới, nhìn thấy đại đa số là cây bình anh, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy qua Khâu bộ lạc cùng quái dị. Qua Khâu bộ lạc đại đa số đều là bị cây bình anh tiêu diệt rơi, mà nhìn thấy quái dị là cây bình anh không cách nào giết chết, những này quái dị đồng dạng tại hướng bên ngoài di chuyển, những này quái dị không có bị cây bình anh giết chết, thực lực có thể nói là rất cường đại, nhưng liền tính cường đại, cũng không thể không rời khỏi Qua Khâu. Bởi vì Qua Khâu đã không có bao nhiêu tài nguyên, đều bị cây bình anh thôn phệ rơi, bọn chúng muốn tiếp tục sống, chỉ có thể rời khỏi Qua Khâu, giống như Qua Khâu những cái kia sống sót bộ lạc dạng kia, chuẩn bị rời khỏi Qua Khâu, bất quá bọn chúng rời khỏi trùng quy là so với người còn phải dễ dàng một chút. Qua Khâu xem như hủy. Chu Phàm lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ nhiều, làm chính mình sự tỉnh, đến đêm khuya, xuất hiện lần nữa ở trên thuyền. Hắn trước hướng người thân hiểu rõ Man Tinh giới chuyện bên kia, xác nhận Man Tinh giới không có cái gì quá lớn sự tỉnh sau khi phát sinh, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Cùng người thân trò chuyện xong, hắn nhìn xem còn chưa có xuất hiện ở trên thuyền Sách Đồng hồ, tiền bối, ngươi cũng đừng quên lời hứa của ngươi. Một luồng sương mù xám bay tới, rất nhanh liền huyễn hóa thành Sách Đồng, sách tự động lật ra, bút bạc hiện lên rất nhanh viết, ta đương nhiên sẽ không quên lời hứa của ta. Sách Đồng có một sách trang trôi xuống, trôi hướng Chu Phàm. Chu Phàm đội vàng tiếp lấy cái này ố vàng trang sách hóa thành ố vàng quan đoàn, chui vào hắn mi tâm bên trong. Khổng lồ văn tự đồ án tại trong đầu của hắn nổ tung, khiến cho cái chán hắn gân xanh bạo phun, một lát sau mới bình phục lại đi. Thương Mục Đạo Phủ. Đây là Sách Đồng cho hắn đạo phủ công pháp danh tự, đạo phủ công pháp đồng dạng bao hàm xây đạo cơ, cấu phủ khung, minh đạo văn ba bộ khúc, vốn là bác đại tinh thâm, mà Sách Đồng Thương Mục Đạo Phủ so với bất luận cái gì một môn đạo phủ công pháp đều muốn phức tạp. Thương Mục Đạo Phủ là ta liệt kê từng cái vạn loại đạo phủ công pháp, bỏ bao công sức sáng tạo đi ra, là ta kiêu ngạo nhất một môn công pháp, ngươi là cái thứ hai học được môn công pháp này người. Bút bạc tại Sách Đồng bên trên dạng này viết. Chương 1821. Không cần đi chương 1821, không cần đi Thương Mục Đạo Phủ là Sách Đồng sáng tạo. Chu Phàm sắc mặt trở nên có chút vi diệu, hắn không nghĩ tới này danh xưng mạnh nhất đạo phủ công pháp là Sách Đồng sáng tạo, Sách Đồng phía trước chỉ nói nó tu luyện đạo phủ đến cỡ nào mạnh, cũng không có nói là nó sáng tạo, nếu là như thế, lấy Sách Đồng trước mắt biểu hiện ra trí lực, cái này công pháp sẽ có hay không vấn đề? Hẳn là sẽ không có vấn đề, dù sao Sách Đồng đều tu luyện lâu như vậy, có vấn đề đã sớm phát hiện. Nhưng có thể hay không không có nó nói như thế lợi hại. Dẫn đạo giả không thể tại giao dịch bên trong nói với đăng thuyền giả dối, nhưng bạn nhất cái này công pháp chỉ là Sách Đồng bản thân cho rằng lợi hại, dù sao nó khả năng là ngốc à, nó cho rằng chính là lợi hại, cũng không tính nói dối nha. Bút bạc tại Sách Đồng bên trên vẽ một cái nghi vấn biểu lộ, bút bạc viết chữ vẽ tranh thật cực kỳ nhanh, nhanh đến chỉ là trong nháy mắt liền có thể hoàn thành, người đó là cái gì biểu lộ? Người đang suy nghĩ gì? Ta Thương Mục Đạo Phủ có vấn đề gì sao? Không có vấn đề. Chu Phàm cười khan một tiếng, dù sao những này chỉ là hắn nghĩ mà thôi, vạn nhất không phải sẽ chỉ chọc giận Sách Đồng, cái này Thương Mục Đạo Phủ lợi hại hay không, hắn đợi chút nữa có thể lại tỉ mỉ nghiên cứu.
Vì cái gì gọi Thương Mục đạo phủ?
Chu Phàm tò mò hỏi, công pháp điển tịch bên trong cũng không có đề cập danh tự tồn tại.
Thương Mục là quê quán ta truyền thuyết.
Bút Bạc viết, này mục sinh tại thiên hoang dã, đối với tu hành cũng không có bất luận cái gì đại dụng, vô luận thế gian loại lực lượng nào cũng không thể phá hủy nó, truyền thuyết cắm rễ ở mặt đất nó, có thể một mực sống đến thế giới đi tới cuối ngày ấy. Lúc trước lấy Thương Mục một tên xứng đôi ta sáng tạo đạo phủ công pháp, chính là hy vọng ta Thương Mục đạo phủ có thể chống cự thế gian tất cả lực lượng cường đại, trước mắt đến nhìn vẫn còn có chút quá kiêu căng, lấy ngươi hiện tại cảnh giới, liền tính ngươi tu thành Thương Mục đạo phủ, chỉ sợ cũng ngăn cản không được ta ba chiêu.
Ba chiêu?
Chu Phàm khẽ miệng giật giật, có thể ngăn cản ba chiêu, ta đã rất hài lòng, đêm qua ngươi bám thân tại trên người ta, thành công sao?
Đối mặt Chu Phàm vấn đề, Bút Bạc tại sách đồng bên trên viết, vô luận là có hay không thành công, đều cùng ngươi không có quan hệ, đây là chuyện của ta.
Chu Phàm nhíu mày, cái này đương nhiên cùng ta không có bao nhiêu quan hệ, nhưng hy vọng ngươi phải nhớ kỹ, vô luận ngươi muốn dùng biện pháp gì thoát ly thuyền khống chế, đều không cần liên lụy ta, đây là ngươi lập qua đạo thể.
Sách đồng hay là không sợ thuyền lời thể, nhưng không cách nào vòng qua đạo thể, nên không dám hại hắn.
Nhiều như thế dẫn đạo giả đều không thể vòng qua đạo thể, nếu là sách đồng có thể vòng qua đạo thể, hắn chỉ có thể tự nhận không may, nói cho cùng đây là sát suất nhỏ sự kiện.
Loại sự tình này không cần ngươi tới nhắc nhở ta.
Bút Bạc tại sách đồng bên trên viết, ngươi nếu là đối Thương Mục đạo phủ có cái gì chỗ không rõ, đều có thể đến tìm ta giải đáp.
Chu Phàm có chút ngơ ngẩn, hắn không thể tin được sách đồng sẽ như thế hảo tâm.
Ta hy vọng ngươi mau chóng tiến vào đạo phủ cảnh.
Chu Phàm sắc mặt quái dị nói, ngươi vì cái gì hy vọng ta mau chóng tiến vào đạo phủ cảnh?
Bởi vì ngươi tiến vào đạo phủ cảnh về sau, khẳng định cần tài nguyên tu luyện.
Bút Bạc vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, trong tay của ta liền có dạng này tài nguyên tu luyện, ta không cần lớn sáng trùng, nếu như ngươi muốn trong tay của ta tài nguyên tu luyện, liền dùng bám thân cơ hội đến đổi.
Chu Phàm giờ mới hiểu được tới, nguyên lai sách đồng muốn trong tay hắn bám thân cơ hội, xem ra giống như hắn nghĩ như vậy, sách đồng kế hoạch trốn cần nhiều lần bám thân điệp ra mới có thể hoàn thành.
Nếu là dạng này, với hắn mà nói chưa chắc cũng không phải là cơ hội, đây coi như là cùng sách đồng xây dựng lên khác loại quan hệ hợp tác.
Vậy trước hết cảm ơn ngươi.
Chu Phàm cười nói, nếu có sách đồng cái này Thương Mục đạo phủ công pháp người sáng tạo hỗ trợ, vậy hắn lĩnh ngộ Thương Mục đạo phủ khẳng định sẽ trở nên đơn giản rất nhiều.
Sau đó năm ngày, hắn lại không chính mình phi hành, mà là ngồi tại phi hành khí cụ bên trên, một bên thao túng phi hành khí cụ, một bên suy nghĩ Thương Mục đạo phủ nếu là gặp được không hiểu vấn đề, đợi đến ban đêm liền hướng sách đồng hỏi thăm.
Sách đồng đối với Thương Mục đạo phủ vấn đề quả nhiên biết gì nói đấy, cái này sâu sắc tăng tốc Chu Phàm đối Thương Mục đạo phủ lý giải.
Đến ngày thứ 6, hắn nhìn thấy phía dưới không còn là cây bình anh, mà nhìn thấy chính là sa mạc, hắn hiểu được chính mình cuối cùng rời khỏi quá khâu.
Theo địa đồ nhìn lại, cái này sa mạc tên là Qua Mạc.
Qua Mạc là rất nguy hiểm sa mạc khu vực, dưới mặt đất đất cắt bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện to lớn sa qua, có thể đem một chi đội ngũ đều càn quét đi vào. Tại sa qua dưới mặt đất là các loại quỷ bí khó lường quái dị.
Vượt qua Qua Mạc rất nguy hiểm, mà chỉ có mấy đầu an toàn thương lộ mới có thể thông qua Qua Mạc.
Qua Mạc một bên khác chính là Vạn Diệp Chi Địa.
Vạn Diệp Chi Địa một mực không có thế lực đem Qua Khâu đặt vào bọn hắn thống trị, Qua Mạc ngăn trở chính là trong đó một cái nguyên nhân.
Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là Qua Khâu càn quấy, trừ ra thừa thải dưa loại linh tài bên ngoài, như thế hao hết khổ tâm đánh xuống Qua Khâu, thực sự là được không bù mất.
Trừ ra thương đội, Qua Khâu, Vạn Diệp Chi Địa cũng chỉ có võ giả tu sĩ mới có thể tồn tại một số lui tới.
Qua Mạc lại nguy hiểm, cũng cùng có thể phi hành Chu Phàm không có bao nhiêu quan hệ, bất quá hắn vẫn là thu hồi phi hành khí cụ, hướng Vạn Diệp Chi Địa phương hướng bay đi.
Nha nha tiếng vang lên, một đám màu vàng đất phi cầm theo Qua Mạc bên trên bay lên, nhanh chóng hướng Chu Phàm mà tới, phi cầm dày đặc khoảng chừng mấy vạn nhiều.
Hắn mặt không hề cảm xúc nhìn thoáng qua, liền nhận ra đây là phía trước chỗ thu thập Qua Mạc tư liệu nâng lên Mạc Nha quái gì vậy.
Hắn ngừng lại, rút ra tinh xương đao.
Đao mang tàn phá bừa bãi, có từng cái Mạc Nha từ không trung rơi xuống.
Sa mạc phụ cận quái dị phần lớn trốn đến xa xa, chỉ có số ít không hiểu sợ hãi quái dị tại hung hãn gào thét.
Tất cả Mạc Nha rất nhanh bị tàn sát hầu như không còn.
Hắn nhìn lòng đất còn tại gọi những cái kia quái dị, hắn rất nhanh bay xuống, cho đến đem những cái kia quái dị đều giết về sau, hắn mới lần nữa bay khỏi.
Cho đến một ngày trôi qua, hắn mới bay ra Qua Mạc, ở trên đường gặp phải không ít quái dị, hắn lúc đầu có thể trực tiếp tránh đi, nhưng nghĩ đến thịt muỗi lại nhỏ cũng là thịt, liền không sợ người khác làm phiền đem dám đến trêu chọc hắn quái dị đều giết chết.
Ngay kế, hắn lại lấy ra phi hành khí cụ, một bên bay lên, một bên nghiên cứu Thương Mục đạo phủ.
Đột nhiên, một đạo to lớn chùm sáng màu xanh từ dưới đất bắn nhanh mà đến, đạo này chùm sáng màu xanh tốc độ cực nhanh, đánh tan phi hành khí cụ. Trên mặt đất có hơn 10 người, còn để một khung to lớn cung nỏ bị dây leo lá xanh lượn lờ.
Vừa mới đạo kia chùm sáng màu xanh chính là bộ này to lớn cung nỏ bắn ra đến.
Cả người mặc cẩm y, lưng đeo ba cái lá xanh túi chứa vật tuổi trẻ nam tử đang tại làm càn cười thoải mái, các ngươi nhìn ta không có nói sai đâu, khẳng định sẽ có kẻ ngu si đi qua từ nơi này chịu chết.
Thiếu chủ anh minh.
Đám kia võ giả tu sĩ đều là mở lời thổi phồng nói,
"Nhanh, phái một người đi, cho ta xem một chút cái kia ngồi tại phi hành khí cụ bên trên kẻ ngu si còn thừa lại thứ gì, vô luận còn lại thứ gì đều cho ta kiếm về, đó là của ta chiến lợi phẩm, ai dám giấu đi, ta liền chặt hai móng vuốt."
Người thanh niên mặt lộ cười đắc ý thúc giục nói,
"Không cần đi."
Trong đám người bỗng nhiên có người yếu ớt nói,
"Chương 1822,
Hắc Mi Hồ thiếu chủ chương 1822, Hắc Mi Hồ thiếu chủ cẩm ý thanh niên nổi trận lôi đình, quay đầu gầm thét, "Ai nói không cần đi?"
Đám người nhao nhao quay đầu nhìn quanh, xem ai sao mà to gan như vậy dám ngỗ nghịch thiếu chủ.
bọn hắn rất nhanh liền phát hiện trong bọn họ nhiều một cái người xa lạ. Người xa lạ thoạt nhìn rất trẻ trung, rất lạnh nhạt. Thiếu chủ cẩn thận. Trong mọi người lập tức có 5 cái tu sĩ bảo vệ cầm y thanh niên, ánh mắt cảnh giác nhìn xem người xa lạ về sau rút lui. Những người còn lại cũng là nhao nhao tản ra, nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện người xa lạ. Người xa lạ rất trẻ trung, thoạt nhìn so với bọn hắn thiếu chủ còn phải trẻ tuổi, nhưng người xa lạ đột ngột xuất hiện tại trong bọn họ, nếu không phải là mở miệng nói chuyện, bọn hắn đều không có phát hiện, nói rõ tuyệt đối không phải cái gì người bình thường. Người là ai? Cẩm Y thanh niên mở miệng hỏi. Ta chính là bị các ngươi dùng tên bắn xuống người tới. Người xa lạ chính là Chu Phàm, hắn nhàn nhạt nói ra, chúng ta đều ở nơi này, các ngươi chỗ nào còn cần đến đi tìm ta. Mọi người sắc mặt khẽ biến, dùng phi hành khí cụ bay trên trời người, bị bọn hắn thần một cung nọ bắn xuống, coi như không chết, cũng không có khả năng lấy tốc độ nhanh như vậy đến bên cạnh bọn họ, nhưng hết lần này tới lần khác người này vẫn là làm đến. Ta nghĩ ta chưa từng gặp qua có mặt bất luận một vị nào. Chu Phàm bình tĩnh hỏi, ta có thể hỏi một chút tại sao không? Thế mà có thể tránh thoát ta mũi tên kia, xem ra thực lực của ngươi không tệ. Cẩm Y thanh niên cười nói, còn có thể vì cái gì? Chính là buồn thiếu chủ nhằm chán, nghe nói qua Khâu Bộc phát tai nạn, người bên kia đều sống không nổi, ta liền đoán được khẳng định sẽ có tu sĩ có thể trốn từ nơi đó tới, vì lẽ đó ngay ở chỗ này ngồi xổm, gặp được một cái giết một cái. Bị một tiếng bắn giết không có tư cách sống sót, không chết. Giống như ngươi loại này, ta liền cho ngươi một cái cơ hội, làm ta tôi tớ thế nào? Qua Khâu cùng ngươi có đại thủ. Chu Phàm không trả lời mà hỏi lại. Thế thì không có. Cẩm Y thanh niên nhún nhún vai, không phải nói cho ngươi buồn thiếu chủ nhàm chán sao? Uy, ngươi vẫn không trả lời buồn thiếu chủ vấn đề, làm ta tôi tớ thế nào? Chu Phàm không có mở miệng, hắn rút đao ra, xem như trả lời Cẩm Y thanh niên vấn đề. Cẩm Y thanh niên cười lên ha ha, tốt à, cơ hội đều cho ngươi, ngươi không chân quý, vậy nhưng đừng hối hận. Trừ ra Cẩm Y thanh niên bên người 5 người, còn lại võ giả tu sĩ đều là cùng nhau tiến lên. Chu Phàm sắc mặt hờ hững, bên trong thân thể của hắn có một đoàn kim sắc quang mang thăng lên, khổng lồ uy áp cùng cực nóng tản ra. Vây công hắn võ giả tu sĩ đều là không chịu nổi, vì trên mặt đất. Cẩm Y thanh niên bên hông một cái trăng lưỡi liềm hình dáng ngọc khí phát ra một luồng xanh đen hào quang, khiến cho hắn không cần quỳ xuống đến. Bên cạnh hắn 5 người kia đồng dạng không có quỳ xuống đến, chỉ là 5 người đều hoàn toàn biến sắc, thuần dương cảnh. Qua Khâu loại địa phương nhỏ này làm sao lại có thuần dương cảnh? Bọn hắn dám tùy thiếu chủ hô đồ, chính là biết rõ Qua Khâu mạnh nhất bất quá là phù lê bộ một cái nguyên thần tu sĩ, có bọn hắn 5 cái tại, Qua Khâu ai đi ra không thể giết. Nhưng bây giờ, tiền bối xin bất giận. Cẩm Y thanh niên trong 5 người một người vội vàng lên tiếng nói, chỉ là quá trễ. Vây công Chu Phàm tất cả võ giả tu sĩ đầu đều tựa như pháo hoa đồng dạng nổ tung, dòng máu rơi ra trên mặt đất. Chu Phàm bình tĩnh nhìn xem 6 cái người còn sống. Cẩm Y thanh niên mặt lộ sợ hãi, nhưng hắn vẫn là bảo trì nhất định trấn tĩnh. Thiếu chủ, chúng ta đi trước. Trong 5 người tuổi tác lớn nhất một cái lao giả tay dựng đến Cẩm Y thanh niên trên vai, tay của hắn cầm một mảnh lá cây màu bạc, lá cây khắc họa phức tạp phù văn. Không có ta cho phép, ai cũng không thể đi. Chu Phàm thanh âm lạnh như băng nói, không tin có thể thử một chút. Tay cầm ngân diệp lão giả sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng vẫn là không dám lại đến thử. Tiền bối, chúng ta đến từ Hắc Huy Hồ. Lão giả mở miệng nói, thiếu chủ thụ nhất chúng ta tông chủ yêu thương, việc này là chúng ta Hắc Huy Hồ làm không đúng, chúng ta có thể bồi thường tiền bối. Hắc Huy Hồ. Chu Phàm đối Vạn Diệp Chi Địa không có chút nào hiểu rõ, nhưng hắn biết rõ 5 người này có thể chịu được hắn chỉ là bày ra 5 phần thực lực thuần dương nguyên thần uy áp, vậy ít nhất đều là nguyên thần tu sĩ. Có thể để cho 5 cái nguyên thần tu sĩ người bảo vệ, lại là bực nào trọng yếu. Cái này Hắc Huy Hồ thực lực sợ rằng cũng không yếu. Nguyên lai là Hắc Huy Hồ. Chu Phàm khẽ gật đầu nói, vậy ta liền cho các ngươi tông chủ một bộ mặt. Hắn một đao chém ra ngoài, một đạo màu xám đao mang bắn nhanh mà ra. 5 người kia một mực tâm thần căng cứng, Chu Phàm đống nhiên xuất thủ, trong bọn họ 4 người lập tức kích hoạt từ lâu chuẩn bị phòng ngự khí cụ. Mà cái kia cùng Cẩm Y người thanh niên đứng ở phía sau lão giả lập tức đem chân nguyên rót vào cái kia mảnh lá cây màu bạc bên trong, hắn cùng Cẩm Y thanh niên bóng dáng trở nên mơ hồ, cái này lá cây màu bạc có truyền tống tác dụng. Chỉ cần 4 người có thể chống lại cái này thuần dương tu sĩ một cái, hắn cùng thiếu chủ liền có thể chạy trốn. Màu xám đao mang nổ tung, có ánh sáng xám lan tràn, tất cả đều là trở lại nguyên điểm. Giống như Chu Phàm chưa từng ra tay, bọn hắn 6 người đồng dạng không có làm ra bất luận cái gì phòng ngự thoát đi hành vi. Trên thực tế là Chu Phàm bổ ra đạo kia màu xám đao mang, nhưng màu xám đao mang là Vương Chi Quỷ Tượng pháp cắt chỗ ngưng tụ thành, bọn hắn 6 người đã lâm vào huyền thuật bên trong. Hắn tiến vào thuần dương cảnh, Vương Chi Quỷ Tượng uy lực cũng đi theo tăng trưởng, muốn dùng Vương Chi Quỷ Tượng vây khốn trước mắt 5 người này, lại có cái gì khó khăn? Các ngươi Hắc Huy Hồ mạnh nhất là ai? Chu Phàm nhìn thoáng qua 6 người hỏi, hắn muốn trước hiểu rõ cái này Hắc Huy Hồ nội tình. Lão giả ánh mắt ngốc trệ trả lời, mạnh nhất là chúng ta tông chủ, hắn là đạo phủ cảnh tu sĩ. Tiếp theo chính là 3 vị phó tông chủ, 3 vị này phó tông chủ đều là thuần dương cảnh tu sĩ. Chu Phàm nghe một hồi, liền đem 6 người này đầu đều cắt xuống, đem cái kia 5 cái nguyên thần tu sĩ nguyên thần hủy đi, đến mức cái kia Cẩm Y thanh niên cảnh giới thấp kém, tiện tay một đao liền đánh chết. Ta nói cho các ngươi tông chủ mặt mũi, để các ngươi được chết một cách thông khoái, liền để các ngươi được chết một cách thông khoái, nói lời giữ lời. Chu Phàm lạnh lùng nói xong mới vừa rồi không có nói. Giết chết 6 người này, hắn đem trên trận tất cả chữ vật khí cụ đều lấy đi, ngay sau đó tất cả thi thể đều bay lên, chồng thành một tòa núi nhỏ, hắn cong ngón đúng ra. Một luồng kim sắc hỏa diễm rơi vào núi thây bên trên, cháy hừng hực, phát ra đen ngòm khó ngửi tối hơi khói. Làm xong những này hắn đằng không bay lên, hướng nơi xa bay đi. Đừng nói cái kia Hắc Huy Hồ tông chủ chỉ là đạo phủ cảnh tu sĩ, liền xem như đạo thần cảnh tu sĩ, hắn đều không có ý định tha bọn hắn. ai không có việc gì bay ở trên trời, đột nhiên bị người bắn xuống đều sẽ không có tức giận. Nếu không phải là hắn đủ mạnh, khả năng liền phải chết. Đối phương muốn hắn chết, vậy hắn chỉ có thể để đối phương chết. Lão tử ngươi là đạo phủ tu sĩ rất giỏi sao? Lão tử ngươi nếu là dám tìm đến, liền hắn đều giết. Ngồi tại Chu Phàm trên vai tiểu quyền nói, nàng hừ một tiếng, lộ ra khinh thường nói, chủ nhân, ta nói rất đúng sao? Chu Phàm, nói đúng, cái kia Hắc Nguy Hồ Tông chủ nếu là tìm tới, liền dựa vào ngươi. Chu Phàm chậm rãi nói, chủ nhân, loại sự tình này đương nhiên phải ngươi xuất thủ. Ngươi đem lời ta muốn nói đều nói, để ta thật mất mặt, nhất định phải ngươi xuất thủ. Chủ nhân ta sai. Chương 1823. Gân lá thuật số sư chương 1823, gân lá thuật số sư xanh đen trên mặt hồ lơ lửng cung điện khổng lồ. Lúc này cả tòa cung điện đều mơ hồ rung động, trong điện người đều là mặt lộ kinh hãi, nhìn về phía trung tâm nhất cung điện, lực lượng cường đại chính là từ nơi đó truyền tới. Xanh đen mặt hồ đều lên từng tầng gợn sóng. Khẳng định là tông chủ tại nổi giận, chỉ là tông chủ vì cái gì tức giận như vậy? Hắc Nguy Hồ người lo lắng bất an, rất sợ gặp vô danh tai ương. Ở giữa cung điện bên trong, ngồi cao tại ghế dựa gỗ xanh bên trên lão giả lạnh lùng nhìn chằm chằm nằm trên đất 16 người, cái này 16 đầu người cũng không dám nhấc. Trước đây không lâu, đại biểu cho thiếu chủ tính mệnh chi thụ khô héo, cái này biểu thị thiếu chủ chết rồi, cái này 16 người lập tức tới báo cáo cho tông chủ Công Tôn Bằng, mới có phía dưới một màn này. Hắn chết rồi, các ngươi vì cái gì còn chưa có chết? Lão giả Công Tôn Bằng thanh âm rét lạnh thấu xương. 16 người liền khí cũng không dám thở, sinh tử của bọn hắn đều tại tông chủ một ý niệm, Hắc Mi Hồ đều biết, tông chủ tu hành có thành tựu về sau mới có như thế một đứa nhi tử, hiện tại chết rồi, tông chủ thật khả năng đem bọn hắn đều giết cho hả giận. Công Tôn Bằng hai mắt nhắm nghiền, lần nữa mở ra lăng lệ dò người, có người hay không nói cho ta? Hắn là thế nào chết? Thiếu chủ nghe nói qua Khâu đại nạn, hắn liền mang người tại qua mạc biên giới ngồi chờ, muốn đợi qua Khâu tu sĩ đi ra. 16 người bên trong có người thần tốc nói, thiếu chủ động tĩnh đều muốn kịp thời hướng Hắc Nguy Hồ báo cáo, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể biết rõ thiếu chủ đi nơi nào, nhưng chỉ là tại biên giới đùa giỡn, ai có thể nghĩ tới xảy ra đại sự như vậy? Vì lẽ đó hắn chết tại biên giới bên trên sao? Công Tôn Bằng sau khi nghe xong âm thanh lạnh lùng nói, thi thể đâu? Chúng ta người đi qua xem xét, phát hiện đốt cháy vết tích. Lại có người đầu đầy mồ hôi nói, thiếu chủ những người này khẳng định là giết chết về sau, bị một cái lửa toàn bộ thiêu hủy, liền thi cốt đều không có còn lại. Nhưng hắn không dám dạng này nói. Tốt lắm, thật sự là hảo thủ đoạn. Công Tôn Bằng há lại sẽ không rõ, hắn giận tím mặt nói, biết là ai làm sao? Đang tại cha. Người nói chuyện vẫn chưa nói xong, thân thể liền chia 5 x 7, dòng máu bọt thịt toàn bộ bắn tung tóe tại còn lại 15 người trên thân. 15 người câm như hến, liền trên mặt có dính dòng máu bọt thịt cũng không dám đau, chỉ là rủ xuống đầu. Hắc Mi Hồ cũng không phải cái gì danh môn chính phái, nhưng dạng này khốc liệt thủ đoạn, bọn hắn đã thật lâu chưa từng gặp qua. Đều cút ra ngoài cho ta. Công Tôn Bằng gầm thét lên tiếng. Cái kia 15 người cúi đầu, vội vàng bước nhanh lui ra ngoài. Lại có 3 người tiến vào huyết tinh tràn ngập đại điện, hướng Công Tôn Bằng chắp tay hành lễ, "Tông chủ." 3 người này chính là Hắc Nguy Hồ phó tông chủ, thực lực đều đã tiến vào thuần dương cảnh. Công Tôn Bằng trầm mặt nói, "Hoàng Tăng, ngươi đi thay ta đem Trần đại sư mời đến." Tên là Hoàng Tăng thuần dương tu sĩ, sắc mặt có chút vi diệu, nhưng hắn không có hỏi nhiều, mà là lên tiếng, "Lui ra ngoài." Còn lại 2 cái thuần dương tu sĩ đều là liếc nhau một cái, trong mắt có kinh hãi, xem ra tông chủ thật cực kỳ phẫn nộ. Nếu không sẽ không nghĩ tới đem Trần đại sư mời đến. Bất quá Hoàng Tăng rất nhanh đi mà quay lại. Hoàng Tăng thấy Công Tôn Bằng khẽ cau mày, vội vàng giải thích nói, người phía dưới thông báo, nói Trần đại sư đến nhà bái phỏng. Công Tôn Bằng cùng 2 cái phó tông chủ đều là sắc mặt biến hóa, bởi vì cái này tới không khỏi quá trùng hợp, nhưng bọn hắn nghĩ đến thân phận của đối phương, lại cảm thấy đây coi là không được cái gì chuyện lạ. Trần đại sư rất nhanh liền được mời vào, đương nhiên đem Trần đại sư mời tiến đến khoảng thời gian này, trong điện đã bị thanh tẩy một lần, vậy lên che giấu mùi máu tươi linh dịch, hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi có người ở đây chết đi. Trần đại sư là một cái gầy còm lao đầu tử, hắn y phục thô áo, trần trụi hai chân, vải thô quần áo treo lớn nhỏ không đều hình dạng kỳ lạ lá cây. Hắn không mình hành lễ, gặp qua tông chủ. Trần đại sư không cần khách khí. Công Tôn Bằng gương mặt ôn hòa nói. 16 thiếu 1. Trần đại sư bỗng nhiên nói. Công Tôn Bằng 4 người nao nao, liền phản ứng lại Trần đại sư nói là chuyện gì xảy ra, hắn là nói trong điện chết một người, nếu như nói biết rõ trong điện người chết, khả năng là người được hẳn là không tồn tại mùi máu tanh, nhưng lại làm thế nào biết vừa rồi trong điện có 16 cái thuộc hạ ở đây? Đây là dựa vào thôi diễn thuật số mà biết được, Trần đại sư chính là dựa vào gân lá thôi diễn cường đại thuật số sư, tại Vạn Diệp chi địa, gân lá thuật số sư là rất được võ giả tu sĩ tôn kính. Không hổ là Trần đại sư. Công Tôn Bằng ha ha cười mời Trần đại sư nhập tọa, không biết Trần đại sư tìm ta chuyện gì. Trần đại sư nhếch miệng mỉm cười, không phải ta tìm tông chủ, mà là tông chủ tìm ta, ta liền tới trước, tiết kiệm tông chủ tìm ta thời gian. Trong điện 3 cái thuần dương tu sĩ trong lòng kinh ngạc tột đỉnh, cái này Trần đại sư gân lá thôi diễn chi thuật không khỏi quá mạnh, thế mà có thể biết trước. Công Tôn Bằng nụ cười trên mặt hoàn toàn không có. Cái kia đại sư biết rõ hải nhi của ta chết sao? Không biết. Trần đại sư lắc đầu nói, tông chủ là hoài nghi ta trước đó biết rõ thiếu chủ chết rồi, không có nói cho ngươi biết đúng không? Liền xem như thôi diễn thuật số lại như thế nào thật có thể suy tính tất cả. Đặc biệt là sinh tử đại sự, trừ phi mặt đối mặt ta mới có thể nhìn ra một chút manh mối, ta có thể sớm chạy đến, bất quá là mấy ngày trước tính một cái, biết rõ nên đi cái phương hướng này đến. Đến Hắc Nguy Hồ phụ cận mới biết được nguyên lai là tông chủ tìm ta. Trần đại sư biểu lộ bình tĩnh, thiếu chủ chết ta cảm thấy thật đáng tiếc, còn mời tông chủ nén bi thương. Công Tôn Bằng sụ mặt, hắn cũng biết gân lá thuật số thần kỳ, nhưng không có khả năng cái gì đều tính được đi ra. Đối phương nếu là trước đó biết rõ việc này, không có khả năng sẽ che giấu không nói. Trần đại sư đến buổi bạn, ta xác thực có chuyện tìm Trần đại sư. Trần đại sư cũng hẳn là biết rõ ta tìm ngươi có chuyện gì. Tông chủ hy vọng ta có thể thay ngươi tìm ra giết chết thiếu chủ hung thủ. Trần đại sư nói, nhưng tông chủ hẳn phải biết, dạng này thôi diễn đại giới cũng không thấp. Thù lao không là vấn đề. Công tôn bằng mặt lộ dữ tợn nói, ta muốn người kia sống không bằng chết. Trần đại sư sắc mặt bình tĩnh báo ra giá cả, công tôn bằng một ngụm đồng ý xuống. Tông chủ, xin đem thiếu chủ tính mệnh chi thụ lấy ra. Trần đại sư chậm rãi nói, gốc kia khô héo tính mệnh chi thụ rất nhanh liền được đưa vào đại điện bên trong. Nếu không phải là ta trước đó đến, cái này tính mệnh chi thụ không cần 3 ngày liền sẽ khô héo, đến lúc đó muốn tìm đến hung thủ cũng không có dễ dàng như vậy. Trần đại sư một bên nói một bên lấy xuống quần áo treo một khối xanh biết phiến lá. Xanh biết phiến lá hơi điểm nhẹ gốc kia khô héo tính mệnh chi thụ, phiến lá tản mát ra xanh biết hào quang, khô héo tính mệnh chi thụ lại lần nữa tỏa ra sự sống. Bất quá cái này sinh cơ chỉ là duy trì một cái mắt, nó hóa thành một chút xanh biết hạt ánh sáng dung nhập xanh biết phiến lá bên trong. Trần đại sư trong tay xanh biết phiến lá bắn ra một vòng quang ảnh bên trong tất cả đều là phức tạp gân lá. Hắn hết sức chăm chú nhìn xem, tay trái kết một cái pháp ấn, quang ảnh thu lại, trở lại hắn trong lòng bàn tay, hiện ra một viên xanh biết lá phù. Lá phù hiện lên mấy mắt, lông mày của hắn nhíu lại. Chương 1824. Tiểu Diệp thành chương 1824, Tiểu Diệp thành Trần đại sư, như thế nào? Công tôn bằng nhìn về phía chau mày Trần đại sư, không tính được tới người kia ở đâu sao? Không phải. Trần đại sư lông mày giãn ra, hắn giết thiếu chủ, nhiễm thiếu chủ nhân quả, như thế nào lại tính không ra hắn ở đâu? Chỉ là có chút kỳ quái, ta nhìn không thấy mệnh số của hắn. Khả năng là trên người hắn có một loại nào đó ngăn cách mệnh số thăm dò đồ vật. Công tôn bằng suy nghĩ một chút nói. Trần đại sư trong nội tâm đồng dạng này hoài nghi, dù sao ngăn cách mệnh số thăm dò đồ vật không phải là không có. Chỉ cần có thể tìm được hắn liền tốt. Công tôn bằng trong mắt lộ ra thấu xương hận ý thế nhưng là không nhìn thấy mệnh số của hắn, cũng không biết tu vi cảnh giới của hắn. Trần đại sư lại chậm rãi nói. Trần đại sư, ngươi không nhìn thấy mệnh số của hắn, nhưng có thể thay chúng ta hoặc thay tông chủ tính toán, nhìn chuyến này sẽ hay không thuận lợi. Phó tông chủ Hoàng Tăng mở miệng nhắc nhở. Đối phương dám giết thiếu chủ, năm cái bảo hộ thiếu chủ nguyên thần tu sĩ đều chết rồi, nói do thực lực của đối phương sợ rằng không yếu, không thể không cẩn thận đề phòng. Công tôn bằng cũng là nhìn về phía Trần đại sư. Trần đại sư không nói gì, hắn lại theo thô áo vải gai bên trên rỡ xuống một mảnh khô héo lá cây tản mát ra khô héo quang mang, chỉ là khô héo hào quang lóe lên một cái rồi biến mất, hắn lông mày nhíu đến càng sâu, tính không ra. Lần này trong điện yên tĩnh một cái. Vì cái gì tính không ra? Một cái phó tông chủ mở miệng hỏi. Trần đại sư trầm mặc một chút nói, nguyên nhân rất đơn giản, người kia ngăn cách hắn mệnh số, các ngươi muốn đi giết hắn, vậy chuyện này liền cùng hắn có quan hệ, mệnh số của các ngươi cùng mệnh số của hắn liên quan ở cùng nhau, không nhìn thấy mệnh số của hắn, tự nhiên không nhìn thấy các ngươi tại việc này bên trên mệnh số. Trần đại sư cũng không nghĩ tới, cái này luyện chuyển thôi diễn thuật pháp đều vô dụng, xem ra người kia ngăn cách mệnh số đồ vật rất lợi hại, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế lợi hại mệnh số ngăn cách đồ vật. Tông chủ, nếu như giết người kia, có thể hay không đem trên người hắn kiện kia mệnh số ngăn cách đồ vật cho ta, ta nguyện ý dùng cái khác đồng giá đồ vật cùng ngươi đổi. Trần đại sư suy nghĩ một chút nói, có thể. Công tôn bằng đáp ứng xuống. Tông chủ, không biết người kia nội tình lai lịch, vẫn là cẩn thận một chút, không bằng chúng ta phái người trà rõ ràng. Hoàng Tăng lời nói vẫn chưa nói xong, Công tôn bằng liền nhìn thoáng qua Hoàng Tăng ngắt lời nói, tính không ra liền tính không đi ra, vạn diệp chi địa còn có ta không thể trêu vào người sao? Hoàng Tăng có chút trầm mặc, lại không thuyết phục, tông chủ nói rất đúng, vạn diệp chi địa không có tông chủ không thể trêu vào người, đừng nói vạn diệp chi địa, liền xem như toàn bộ sinh tinh giới cũng không có mấy cái tông chủ không thể trêu vào người. Trong điện những người khác đồng dạng là nghĩ như vậy. Chu Phàm tiến vào vạn diệp chi địa tòa thứ nhất thành lớn tiểu diệp thành. Vạn diệp chi địa so với qua khâu lớn không chỉ gấp 10 lần, nhưng nơi này không có quốc gia, những này thành trấn trực tiếp về tông môn quản hạt. Vạn diệp chi địa thế lực rắc rối phức tạp đến không rõ, mà lại thành trấn quyền quản hạt lại bởi vì tông môn ở giữa tranh đấu mà xuất hiện thay đổi. Nhưng vô luận như thế nào, tông môn ở giữa tranh đấu bình thường sẽ không ảnh hưởng thế tục ổn định, dù sao đây là tông môn căn cơ, vô luận thành thị rơi vào cái nào tông môn trong tay, đều chỉ sẽ để cho người thật tốt quản lý. Chu Phàm vào thành về sau, hắn liền cảm thấy phiền não, qua khâu bên kia có thể thu thập được vạn diệp chi địa tin tức rất ít, vì lẽ đó hắn hiện tại là đến vạn diệp chi địa, nhưng lại không biết cái kia tìm ai hỏi thăm chuyện đi về. Tinh giới cấp độ sự tình, cảnh giới quá thấp tu sĩ căn bản tiếp xúc không đến. Hắn trước kia tại giới lao hội, đã từng mơ hồ nghe nói, nghĩ đến cái khác tinh giới đi chỉ có thông qua tinh giới truyền tống trận. Nhưng liền tính biết rõ điểm ấy, tác dụng cũng không lớn. Hắn còn phải làm rõ càng nhiều vấn đề, như sinh tinh giới truyền tống trận ở đâu, sinh tinh giới có hay không có truyền tống đến man tinh giới truyền tống trận. Nếu như không có, vậy hắn hẳn là thông qua phương pháp gì mới có thể trở về đến man tinh giới. Như là loại này, những vấn đề này đều cần hắn tìm cách đi tìm đến đáp án. Chưa quen cuộc sống nơi đây dưới tình huống nên đi chỗ nào tìm kiếm đáp án đâu? Chu Phàm ở trong thành tìm hiểu tin tức, mới biết được Tiểu Diệp thành thành chủ bất quá là kim thân cảnh tu sĩ, cái này khiến hắn chân mày cau lại. Ít nhất phải thuần dương cảnh ở trên tu sĩ mới có thể biết rõ hắn muốn biết tin tức, Tiểu Diệp thành thành chủ chỉ sợ sẽ không biết rõ. Bất quá hắn vẫn là quyết định gặp một lần Tiểu Diệp thành thành chủ, liền tính Tiểu Diệp thành vị thành chủ này không biết, thành chủ sau lưng cái kia thế lực nói không chừng sẽ biết. Bất quá cái kia quang minh chính đại vẫn là bí mật đi bái phòng đâu. Hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định điệu thấp bái phòng. Phủ thành chủ bố trí giám sát phụ trận, liền tính hắn có huyễn thuật, nhưng phụ trận ngăn cách, hắn cũng vô pháp không coi ai ra gì đi vào. Huyễn thuật có thể lừa người, có thể lừa gạt không được phụ trận cái này tử vận. Nhưng vấn đề này cũng không khó giải quyết, hắn đối một cái theo phủ thành chủ đi ra võ giả thi triển huyễn thuật, để hắn giao ra vào phủ thành chủ lệnh bài, lại hỏi hắn danh tự, thành chủ lại ở tại cái gì gian phòng bên trong những tin tức này về sau, hắn liền để người võ giả kia đi nhà trọ và ở bị huyễn thuật khống chế võ giả ngoan ngoãn nghe lời rời đi, đi nhà trọ và ở Chu Phạm đưa đi người võ giả kia về sau, hắn được đến lệnh bài, nhưng hắn cũng không hề biến thành người võ giả kia. Bởi vì không cần thiết, mà là dựa vào huyễn thuật để thủ vệ nhìn không thấy hắn, hắn nên ngang dựa vào lệnh bài tiến vào phủ thành chủ. Tại phủ thành chủ đi lòng vòng, hắn mới tìm đến trong phòng xử lý công văn Tiểu Diệp thành chủ. Tiểu Diệp thành chủ thậm chí không biết phòng của hắn thêm một người. Vương Chi Quỷ tưởng chỗ đáng sợ ngay tại ở sự tình lặng yên không một tiếng động liền phát sinh. Chu Phàm vỗ tay phát ra tiếng, Tiểu Diệp thành chủ ánh mắt liền ngây dại ra. Chu Phàm nhìn xem bị huyễn thuật khống chế Tiểu Diệp thành chủ, mở lời hỏi. Tiểu Diệp thành chủ máy móc trả lời Chu Phàm vấn đề. Một lát sau, Chu Phàm mặt không hề cảm xúc đẩy cửa phòng ra, lại khép lại phát ra nhẹ nhàng tiếng đóng cửa. Tiểu Diệp thành chủ ánh mắt khôi phục linh quang, hắn tựa hồ có chút thất thần, hắn không hiểu thấu lắc đầu, nghiêm túc nhìn lên trong tay công văn. Chu Phàm theo phụ thành chủ đi ra, hắn mặt lộ bất đắc dĩ, cái này Tiểu Diệp thành chủ quả nhiên không biết tinh giới bất cứ chuyện gì, mà lại Tiểu Diệp thành sau lưng cái kia tông môn thực lực mạnh nhất tu sĩ bất quá là linh nhập cảnh, dạng này tu sĩ tìm tới cửa chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Tiểu Diệp thành ở vào vạn diệp chi địa biên cảnh, không có năng lực tìm kiếm đến tin tức hữu dụng cũng không kỳ quái, xem ra hắn còn cần tiếp tục hướng vạn diệp chi địa càng phồn hoa địa phương đi mới có thể tìm được chính mình muốn tin tức. Hắn chuẩn bị ngày mai liền mượn nhờ Tiểu Diệp thành truyền tống trận rời khỏi Tiểu Diệp thành, hướng xuống một cái địa điểm mà đi. Tiểu Diệp thành truyền tống trận chỉ cần nộp đầy đủ tiền, liền xem như ngoại lai tu sĩ cũng có thể sử dụng. Hắn theo đến sinh tinh giới về sau, giết không ít người, đặc biệt là theo cái kia muốn chặn giết hắn kỳ hoa người thanh niên trên thân càng là vơ vét ra đại lượng tài vận, hắn cũng không thiếu điểm ấy truyền tống tiền. Hiện tại trời đã nhanh đen, hắn liền tính vội va gấp rút lên đường cũng không cần gấp tại cái này nhất thời. Hắn về nhà trọ, đem cái thành chủ kia phủ võ giả trả về, sau đó liền tại nhà trọ lại đi xuống. Liền xem như ở tại nhà trọ, Chu Phàm cũng không có phớt lờ, hắn bố trí phụ trận, để Tiểu Tiểu Quyền thay hắn phòng thủ, hắn mới yên tâm đi ngủ. Bất quá chờ buổi sáng vừa tỉnh dậy, hắn đã cảm thấy không thích hợp, bởi vì nhà trọ quá yên tĩnh. Chương 1825. Đây là cái gì ẩn thân thủ đoạn chương 1825, đây là cái gì ẩn thân thủ đoạn nhà trọ không thể so hoang dã, có đôi khi sẽ rất ầm ĩ, có đôi khi sẽ yên tĩnh. Tiểu Tiểu Quyền bọn họ không cách nào căn cứ tình huống bên ngoài đến phán đoán chuyện gì xảy ra, chỉ có thật phát sinh dị thường xâm nhập Chu Phàm trọ ở phòng trọ, các nàng mới có thể đánh thức Chu Phàm. Nhưng sáng sớm nhà trọ chính là khách nhân rời giường thời điểm, hẳn là sẽ rất ồn ào, người trên đường phố cũng sẽ dần dần nhiều lên. Không có lý do sẽ như vậy yên tĩnh, gần như không có bất kỳ cái gì thanh âm, an tĩnh như vậy thực sự quá không tầm thường. Chẳng lẽ là Tiểu Diệp thành lọt vào cái gì quái dị tập kích sao? Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn đi một bên lay tỉnh Tiểu Quyền, một bên để chính mình linh niệm lan tràn ra. Nhưng rất nhanh hắn linh niệm một lan tràn ra phòng trọ, liền chạm đến mấy đạo khác biệt linh niệm. Hắn linh niệm rất nhanh rụt trở về. Chủ nhân. Tiểu Quyền thấy chủ nhân sắc mặt ngưng trọng như thế, cũng là hù sợ. Về đến trên người ta. Chu Phàm lạnh mặt nói. Tiểu Quyền nhẹ nhàng gật đầu, hướng Tiểu Quyền vẫy tay một cái. Chờ Tiểu Tiểu Quyền bọn họ dung nhập tóc nàng bên trong, nàng rất nhanh chui vào Chu Phàm thân thể bên trong. Xem ra tỉnh. Bên ngoài truyền tới một lạnh buốt thanh âm. Nhà trọ đống nhiên đổ sụp đi xuống. Nhà trọ sụp đổ tổn thương không được Chu Phàm, hắn đứng tại nhà trọ phế tích bên trên, nhà trọ đã sớm bị to lớn băng lam hào quang bao phủ. Trận pháp này tới từ Tiểu Diệp thành thủ thành đại trận, cũng chỉ có điều động Tiểu Diệp thành thủ thành đại trận mới có thể như thế nhanh chóng không tiếng động tại nhà trọ bày ra dạng này băng lam lồng ánh sáng. Chu Phàm không có tại nhà trọ ngã xuống mấy mắt, nếm thử pháp lây, bởi vì không chỉ là băng lam lồng ánh sáng, tại lồng ánh sáng bên ngoài còn vây quanh rất nhiều người. Bên ngoài nhiều người như vậy, Chu Phàm nhận biết chỉ có hôm qua thấy qua Tiểu Diệp thành chủ. Tiểu Diệp thành chủ lại không phải làm chủ người, hắn cẩn thận từng ly từng tí cùng đi tại một bên, đám người kia bên trong lấy một cái lao giả cầm đầu, lao giả kia đang dùng ngoan độc ánh mắt nhìn Chu Phàm. Chu Phàm nhíu mày, nếu như đối phương tại hắn lúc ngủ trực tiếp độc thủ, hắn khẳng định ngay lập tức tỉnh lại, chỉ là đối phương không có tại hắn lúc ngủ độc thủ, ngược lại là phí tâm tư dùng loại này bắt rùa trong hũ phương pháp, cái này khiến hắn có chút không hiểu. Các ngươi muốn làm cái gì? Chu Phàm hỏi. Trong nội tâm hắn có suy đoán, nhưng vẫn là không dám khẳng định. Tại qua mạc biên giới bên trên, ngươi giết nhi tử ta, lại là vì cái gì? Lão giả công tôn bằng lạnh lùng hỏi, nhi tử ta làm sao đắc tội ngươi? Chu Phàm cái này minh bạch, hắn bình tĩnh nói, nhi tử của ngươi muốn giết ta, ta chỉ có thể giết hắn. Rất công bằng. Công tôn bằng gật đầu nói, ngươi giết nhi tử ta, ta dù sao cũng phải vì ta cái kia bất thành khí nhi tử báo thù, nhưng dạng này còn không thể tiêu mối hận trong lòng ta, ngươi biết ta vì cái gì đã sớm đến, mà không có động thủ giết ngươi sao? Vì cái gì? Chu Phàm hỏi, hắn quả thật có chút không hiểu. Bởi vì ta muốn bắt được ngươi, bước ngươi nói ra người nhà ngươi tung tích, ta tại giết ngươi phía trước, muốn trước hết giết người nhà ngươi, để ngươi cảm thụ một chút nỗi thống khổ của ta. Công tôn bằng trên mặt lộ ra cười tàn nhẫn. Nguyên lai là dạng này, nhưng ngươi khả năng làm không được. Chu Phàm thở dài nói, giống như người như ta, làm sao lại để ngươi tổn thương người nhà của ta. Chu Phàm thân thể trực tiếp nổ tung, hắn nguyên thần tự bạo. Người vây xem ai cũng biến sắc, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế quả quyết người. Tông chủ, làm sao bây giờ? Hoàng Tăng ngơ ngác một chút hỏi. Nguyên thần của đối phương tự bạo, nhưng chưa hẳn liền chết rồi, khả năng còn tại địa phương khác tuồn lấy tách ra nguyên thần. Công Tôn Bằng cười lạnh nói, chỉ cần hắn không chết, chúng ta luôn có thể có biện pháp tìm hắn đi ra, Trần đại sư. Công Tôn Bằng bên cạnh Trần đại sư khẽ gật đầu, đối phương cố thân thể này chết rồi, nhưng một cái khác cố thân thể nguyên thần thức tỉnh, nhưng hắn nhất định có thể thay Công Tôn Bằng tìm đối phương đi ra. Hắn nhìn thoáng qua tay mình thấp thỏm hiện lá phủ, nhắm mắt lại suy tính. Hắn rất nhanh mở mắt, quát lớn, không muốn mở ra phụ trận, hắn còn tại trong phụ trận. Tại không có đạt được Công Tôn Bằng mệnh lệnh trước, cũng không người nào dám mở ra phụ trận. Tiểu Diệp thành chủ âm thầm vui mừng chính mình mới vừa rồi không có tự tiện chủ trương, đem phụ trận mở ra. Tất cả mọi người là nhìn về phía Trần đại sư. Công Tôn Bằng ánh mắt trở nên lạnh quét hướng băng lam lồng ánh sáng, lồng ánh sáng bên trong chỉ còn lại Chu Phàm tự bạo tàn chi sơ mỡ. Trần đại sư, ngươi lời này là có ý gì? Tông chủ, ta thôi diễn thuật số biểu hiện hắn còn chưa chết, đồng thời liền tại nội thành, vậy hắn còn có thể tại chỗ nào? Chỉ có thể tại băng lam lồng ánh sáng bên trong, hắn là giả chết. Trần đại sư sắc mặt nghiêm túc nói. Đám người hai mặt nhìn nhau, lần này Hắc Nguy Hồ cao thủ ra hết, ba vị thuần dương cảnh phó tông chủ liền đến hai vị, tông chủ Công Tôn Bằng càng là tự mình chạy tới. Nhiều tu sĩ như vậy tại, đều là tận mắt nhìn thấy đối phương tự bạo chết rồi, hiện tại Trần đại sư nói đối phương không có chết. Nếu thật là không có chết, vậy cái này là huyễn thuật hay là đối phương tùy thời có thể gây dựng lại nhục thân? Công Tôn Bằng ngược lại là tin, hắn muốn là cảm thấy người này tự bạo quá đột nhiên, tu sĩ luôn luôn rất chân quý chính mình mỗi một cái nguyên thần, nếu không phải là thật đến tuyệt vọng lúc, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng buông tha nguyên thần của mình. Đúng lúc này, suy một thanh âm vang lên, băng lam lồng ánh sáng đều lắc lư lên, xuất hiện một lỗ hổng. Các tu sĩ lập tức phản ứng lại, đủ loại thuật pháp khí cụ đều đánh vào cái kia chỗ lỗ hổng. Tiểu Diệp thành chủ đội vàng thôi động trong thành đại trận lực lượng, đền bù lên cái kia lỗ hổng. Nhưng tiếng xèo xèo liên tiếp không ngừng vang lên, băng lam lồng ánh sáng nháy mắt xuất hiện mấy chục cái lỗ hổng. Cái này tất cả mọi người ngơ ngác một chút, bọn hắn biết do đối phương sợ rằng đã chạy ra cái này băng lam lồng ánh sáng. Công Tôn Bằng nhìn thoáng qua Trần đại sư. Trần đại sư nhắm mắt lại suy tính, hắn rất nhanh nói ra, đối phương đang tại hướng cửa thành phương hướng bỏ chạy. Cửa thành bên kia xuất hiện oanh minh tiếng vang. Đám người vội vàng chạy đi, phát hiện cửa thành phòng ngự bị phá ra. Trần đại sư lần nữa suy tính trầm giọng nói, hắn chạy ra thành, đang tại di chuyển nhanh chóng. Ta nhìn hắn có thể chạy trốn tới chỗ nào? Công Tôn Bằng cười lạnh nói. Hắc Nguy Hồ các tu sĩ liền tại Công Tôn Bằng dẫn đầu xuống, đuổi theo ra thành. Hai bên một đuổi một chạy, đối phương đang không ngừng thay đổi phương hướng, nhưng mọi người có Trần đại sư ở một bên chỉ điểm, căn bản là không sợ sẽ mất dấu đối phương. Cách mỗi một hồi, Trần đại sư liền mở miệng chỉ ra đối phương chạy trốn phương hướng. Bất quá như thế mấy lần về sau, Trần đại sư mở mắt ra, sắc mặt hắn đại biến nói, hắn cách chúng ta rất gần, khả năng liền tại bên người chúng ta. Trần đại sư lời này, để đám người mặt lộ sợ hãi, Công Tôn Bằng những người này linh niệm lan tràn mà ra, muốn đem Chu Phàm tìm ra đến. Nhưng bọn hắn linh niệm cũng vô pháp bắt được Chu Phàm tung tích. Đây là cái gì ẩn thân thủ đoạn? Còn có thể giấu giếm được linh niệm lục soát? Khoảng cách quá gần, cái này khiến Trần đại sư không cách nào lại chỉ đường, hắn dám khẳng định người kia liền tại bọn hắn bên người. Ầm. Có một cái tu sĩ đầu đột nhiên nổ tung. Đối phương động thủ. Tu sĩ kia chết chỉ là mới bắt đầu. Không ngừng có tu sĩ đầu nổ tung, trong chớp mắt liền chết tầm 10 người, trong đó có bồi tiếp tới Tiểu Diệp thành chủ. Bất quá lúc này không có người nào chú ý được một tòa thành nhỏ thành chủ, đội ngũ bên trong lập tức lòng người bàng hoàng. Trần đại sư đồng dạng cảm thấy sợ hãi, hắn vội vàng lấy xuống trên quần áo một mảnh ngân diệp tán phát hào quang đem hắn bao phủ lại. Chương 1826. Điên cuồng hành vi chương 1826, điên cuồng hành vi đang chết mười mấy người về sau, đám người lập tức dùng hành động, sử dụng chức phòng ngự khí cụ bảo hộ bản thân an toàn. Sau đó hoặc sử dụng phù trùng hoặc sử dụng thuật pháp khí cụ, nỗ lực đem nút trong bóng tối Chu Phàm tìm ra đến. Chỉ là xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, cũng không có người phát hiện Chu Phàm hành tung. Công Tôn Bằng trầm mặt, chết đều là Hắc Nguy Hồ tu sĩ, một cái chết mười mấy người, mặc dù chết đều là một chút thực lực yếu kém tu sĩ, nhưng tu sĩ chính là tu sĩ, đối tông môn đến nói đều là rất trọng yếu nhân tài. Trần đại sư. Công Tôn Bằng nhìn về phía Trần đại sư. Trần đại sư đang tại nhắm mắt suy tính, trong lòng bàn tay hắn viên kia diệp phù phát ra nhàn nhạt xanh biết hào quang, hắn mắt cũng không chợt nói, hắn còn ở nơi này. Tất cả mọi người là tâm tình siết chặt, người kia không phải tên điên, chính là tự cao tự đại, không sợ bọn họ có thể đem hắn tìm ra. Đúng vậy, ta vẫn luôn tại. Một cái tiếng thở dài âm vang lên. Đám người thuận thanh âm nhìn sang, phát hiện Chu Phàm đang đứng ở bên cạnh họ, mỉm cười nhìn xem bọn hắn. Chỉ là nháy mắt, các loại chân nguyên thuật pháp toàn bộ hoành bắn đi, đem Chu Phàm bóng dáng triệt để xoắn nát. Đám người lập tức phản ứng lại, đây là huyễn thuật. Xuy, một đạo to lớn màu xám đao mang đột nhiên bộc phát ra, đem ở trong năm cái tu sĩ phòng ngự đánh xuyên, đem bọn hắn thân thể xé rách đến chia năm xẻ bảy. Hoàng Tăng cùng một cái khác thuần dương tu sĩ vội vàng xuất thủ, mới đánh nát đạo kia đột nhiên xuất hiện màu xám đao mang, chỉ là bọn hắn lại nỗ lực năm đầu nhân mạng đại giới. Chu Phàm bóng dáng lại nổi lên, trên mặt hắn treo mỉm cười, các ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta liền ở đây, các ngươi có thể giết ta. Tất cả mọi người hơi dừng lại một chút, bọn hắn vô ý thức cho rằng là huyễn ảnh, nhưng bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế sinh động như thật huyễn ảnh. Chu Phàm rút ra bên hông đao mảnh, giơ lên. Vẫn là có người chịu đựng không nổi, một trường đánh ra, màu vàng đất ánh sáng trường xuyên thấu Chu Phàm thân thể. Quả nhiên chỉ là huyễn ảnh sao? Chu Phàm đao bổ xuống, đồng dạng là một đạo màu xám to lớn đao mang bắn nhanh mà ra. Cho đến to lớn đao mang bắn nhanh mà ra, đám người đồng tử hơi co lại, lại là thật. Bành! Dẫn đầu hai cái tu sĩ thân thể bị đao mang xé nát, Công Tôn Bằng sắc mặt âm trầm một trường gỗ ra, mới đưa đao mang đập nát. Đám người như điên công kích đứng Chu Phàm, chỉ là bọn hắn công kích đều triệt để đánh hụt, vậy liền giống như một đạo huyết ảnh. Chu Phàm phát ra ha ha tiếng cười điên cuồng. Tất cả mọi người là không rét mà run, người này thủ đoạn không khỏi quá quỷ dị, bất kỳ cái gì công kích đều vô hiệu, còn không biết đối phương trốn ở địa phương nào đó, này làm sao đánh? Còn tiếp tục như vậy, bọn hắn chẳng phải là muốn toàn bộ chết ở chỗ này? Công Tôn Bằng hừ lạnh một tiếng, hư ảo xanh nhạt hào quang theo hắn thân thể lan tràn mà ra, đem tất cả mọi người bao phủ lại, xanh nhạt hào quang hóa thành một tòa to lớn cái nhà. Cái nhà giống như là đầu gỗ dựng đồng dạng, dưới mái hiên có cảnh rút ra tươi non lá xanh. Đây là Công Tôn Bằng đạo phủ. Đạo phủ bên trong quang minh huy hoàng, đạo phủ bất luận cái gì tất cả đều không thể gạt được thân là chủ nhân Công Tôn Bằng, nếu như Chu Phàm tại đạo phủ bên trong, hắn nhất định có thể ngay lập tức phát hiện, cái kia tình thế liền sẽ nháy mắt bị chuyển. Đạo phủ bên trong địch nhân thực lực sẽ còn bị trình độ lớn nhất suy yếu, liền tính đồng dạng là đạo phủ cảnh, một khi rơi vào chính mình đạo phủ bên trong, nếu là không có thả ra đạo phủ đến đối kháng, hắn cũng có nắm chắc vây giết địch nhân. Chỉ là hiển nhiên đối phương cũng không tại đạo phủ bên trong. Đối phương so với hắn nghĩ còn phải giàu hoạt, Công Tôn Bằng ánh mắt lạnh xuống, người này so với hắn nghĩ còn khó đối phó. Cái kia xuất quỷ nhập thần huyễn thuật cùng ẩn thân thuật đều không thể khám phá, vậy liền không cách nào giết chết đối phương. Hắn hiện tại đã không hy vọng xa vời có thể bắt được người này, chỉ hy vọng có cơ hội liền giết chết người này. Đám người thấy Công Tôn Bằng thả ra đạo phủ, bọn hắn đều là nhẹ nhàng thở ra, không có người phản nàn Công Tôn Bằng lúc này mới thả ra đạo phủ. Dù sao trước đó không ai từng nghĩ tới người kia lại có thể đem bọn hắn nhiều người như thế bức đến trình độ này. Hắn còn không có đi. Trần Đại Sư rất nhanh vừa lớn tiếng nói. Không ít người sắc mặt đại biến, còn không có đi, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục cùng bọn hắn đấu tiếp sao? Công Tôn Bằng ra mặt run một cái, nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại, có hắn đạo phủ tại, đối phương không cách nào lại giết người, không rời đi tốt nhất, dạng này hắn mới có cơ hội giết chết hắn. Hiện tại bọn hắn còn thừa lại 32 người, phía trước chết đều là tương đối kém, cái này còn lại 32 người bên trong yếu nhất đều có kim thân cảnh thực lực. Công Tôn Bằng há miệng muốn nói lúc, bên ngoài truyền đến ầm ầm tiếng vang, cả tòa đạo phủ đều mơ hồ rung động. Đám người rất nhanh minh bạch, Chu Phàm đang tại công kích đạo phủ. Hoàng Tăng cùng một cái khác tuần dương cảnh tu sĩ mặt lộ mờ mịt, bọn hắn đoán chừng cái này Chu Phàm thực lực bất quá là cùng bọn hắn tương đương, tính toán đến lợi hại hơn một chút, khả năng chính là đạo phủ cảnh. Nhưng liền xem như đạo phủ cảnh tu sĩ, muốn đánh tan một cái khác đạo phủ cảnh tu sĩ đạo phủ, cần tiêu tốn thời gian cũng rất khủng bố. Đạo phủ cảnh tu sĩ ở giữa chiến đấu, thường thường là làm đối thủ mở rộng đạo phủ, cái kia một cái khác đạo phủ cảnh tu sĩ cũng sẽ tại mở rộng chính mình đạo phủ. Vô luận là đạo phủ phóng to đem đối phương đạo phủ bao phủ lại vẫn là thu nhỏ tại đối phương đạo phủ bên trong, đều có thể dựa vào chính mình đạo phủ cùng đối phương đạo phủ lẫn nhau so đấu, xem ai thủ đoạn lợi hại hơn. Thuần Dương cảnh tu sĩ muốn đánh tan đạo phủ cảnh tu sĩ đạo phủ, đây quả thực không có khả năng. Bên ngoài không ngừng gào thét ầm ầm tiếng vang cho thấy người kia tìm cách, cái tên điên này muốn làm cái gì? Công Tôn Bằng cũng không biết Chu Phàm muốn làm cái gì, nhưng hắn cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến, thân thể của hắn nháy mắt biến mất tại đạo phủ bên trong, xuất hiện tại đạo phủ bên ngoài, trông thấy Chu Phàm đang tại vùng đao điên cuồng công kích hắn đạo phủ. Đạo phủ tản mát ra xanh nhạt quang mang đem tất cả màu xám đao mang đều cản lại. Công Tôn Bằng khỏe mắt giật một cái, chớ có cản rỡ. Công Tôn Bằng ba cái nguyên thần thoát ly nhục thân bay ra, ba cái nguyên thần tản mát ra thuần dương hào quang cùng uy áp mạnh mẽ, bao phủ xung quanh tất cả. Ba cái nguyên thần sử dụng nguyên thần kỹ, hướng Chu Phàm đánh tới. Chu Phàm mặt lộ cười lạnh, thân ảnh của hắn rất nhanh nhạt đi, hoàn toàn biến mất không thấy, hắn sẽ không cùng Công Tôn Bằng trực tiếp giao thủ, hắn còn không có tiến vào đạo phủ cảnh, nhưng theo sách đồng nơi đó đối đạo phủ cảnh đã có hiểu rõ nhất định. Nếu là hắn cùng Công Tôn Bằng giao thủ, Công Tôn Bằng thế nhưng là có thể đem hắn đạo phủ thuấn di tới, đem hắn vây ở đạo phủ bên trong, một khi vây ở đạo phủ bên trong, liền xem như hắn cũng khó có thể theo đạo phủ bên trong đi ra ngoài, đến lúc đó muốn thắng liền khó. Có thể thuấn di đạo phủ, là đạo phủ cảnh một cái trong đó lợi hại thủ đoạn. Công Tôn Bằng ba cái nguyên thần bồ hụt, lửa giận bốc lên, nhưng không có biện pháp, hắn căn bản không biết Chu Phàm trốn ở địa phương nào đó. Rất nhanh Chu Phàm lại xuất hiện, chỉ là lần này lại không phải một cái, mà là mấy chục cái Chu Phàm, bọn hắn vây quanh đạo phủ, song đao không ngừng chém ra ra màu xám đao mang. Đao mang bắn nhanh, toàn bộ rơi vào đạo phủ bên trên. Đạo phủ giống như bị mấy chục cái thuần dương tu sĩ vây công, phô thiên cái địa đao mang chém đạo phủ rung động đến lợi hại hơn. Chương 1827. Đuổi đánh tới cùng chương 1827, đuổi đánh tới cùng vô số màu xám đao mang là vũ, đều bổ vào đạo phủ bên trên, cái này khiến Công Tôn Bằng khỏe mắt nhảy lên kịch liệt, trong nội tâm hắn sinh ra một loại mười phần cảm giác không ổn, hắn có loại cảm giác, cái này Chu Phàm khả năng thật có thể đem hắn đạo phủ chém nát. Đây tuyệt đối là ảo giác, sẽ không có thuần dương cảnh tu sĩ có thể chém nát hắn đạo phủ. Hắn ba cái nguyên thần tách ra, công kích những cái kia không ngừng bùng đào Chu Phàm bọn họ, nhưng hắn nguyên thần đánh chúng đều là huyễn ảnh. Liên tính hắn ba cái nguyên thần thi triển thuật pháp, một lần đánh chúng tất cả Chu Phàm, nhưng đánh chúng vẫn là hư ảo Chu Phàm. Liên xem như hắn duy trì liên tục không ngừng công kích tất cả Chu Phàm, đồng dạng không có lên bất kỳ tác dụng gì, cái này huyễn thuật thật sự là quá ly kỳ. Hết lần này tới lần khác những này huyễn ảnh bùng đào bổ ra đao mang lại là chân thực, đều bổ vào hắn đạo phủ bên trên. Đương nhiên là có chút đao mang có lẽ là hư giả, nhưng Công Tôn Bằng không có tỉ mỉ phân biệt, bởi vì làm như vậy lại có ý nghĩa gì? Hắn y nguyên ngăn cản không được Chu Phàm công kích hắn đạo phủ. Công Tôn Bằng cảm thấy mình giống như tại cùng không khí đấu trí đấu dũng, loại cảm giác này quá bất ức. Tại nếm thử mấy loại biện pháp về sau, hắn phát hiện y nguyên không cách nào ngăn cản Chu Phàm, hắn cười lạnh nói, ngươi tùy ý, ta liền không tin ngươi không mệt. Như thế không ngừng tiêu xài tiêu hao chính mình chân nguyên, liền xem như hắn dạng này đạo phủ tu sĩ cũng chịu không được. Ngược lại là đạo phủ, nhưng khác biệt tu sĩ phủ chủng loại hình đồ vật, đạo phủ đối đạo phủ tu sĩ tiêu hao rất nhỏ, có chút đạo phủ tu sĩ thậm chí đem chính mình đạo phủ thả ra xung làm chính mình ở lại phủ để dùng, mức tiêu hao này cơ hồ có thể không cần tính. Liền xem như lọt vào công kích, đạo phủ tiêu hao sẽ lớn hơn nhiều, nhưng Công Tôn Bằng cũng sẽ không chịu nổi tiêu hao như thế, nếu không được dùng một chút đan dược linh quả loại hình khôi phục chân nguyên. Hắn không tin chính mình tại dạng này tiêu hao chiến bên trong sẽ thua. Chu Phàm không dám cùng hắn đánh, Công Tôn Bằng ba cái nguyên thần rất mau trở lại về nhục thân, rất nhanh xuất hiện tại đạo phủ bên trong. Nhìn thấy tông chủ trở về, đám người cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn đều cảm thấy mình lo lắng như vậy không hiểu đâu, nhưng theo tìm được Chu Phàm về sau, sự tình liền hướng quỷ dị phương hướng phát triển, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể cảm thấy không hiểu lo lắng. Bất quá bọn hắn rất nhanh phát hiện tông chủ ngược lại là trở về, nhưng phía ngoài công kích cũng không có dừng lại, cái này khiến bọn hắn minh bạch, tông chủ cũng không làm gì được cái người điên kia. Trong lúc nhất thời không người nào dám nói chuyện. Công Tôn Bằng trầm mặt, đem Hoàng Tăng cùng một cái khác phó tông chủ còn có Trần đại sư đều gọi tới. Người kia viễn thuật rất lợi hại, ta không cách nào tìm được hắn chân thân, liền giết không chết hắn. Công Tôn Bằng chậm rãi nói, chúng ta muốn tìm cách phá tan hắn huyết thuật, các ngươi còn có biện pháp? Hoàng Tăng ba người đều là suy tư lên, có thể làm gì làm mới có thể bài trừ huyết thuật đâu? Huyết thuật bọn hắn gặp qua không ít, thế nhưng tại linh niệm trước mặt, huyết thuật thường thường không chịu nổi một kích, bọn hắn không phải mới vừa không có làm qua dạng này đến thử, nhưng đều thất bại. Ba người rất nhanh lắc đầu, bọn hắn cũng không nghĩ tới biện pháp tốt. Công Tôn Bằng lại nhìn về phía những người còn lại, chỉ là những người kia đồng dạng đều là trầm mặc không có lên tiếng, liền Công Tôn Bằng bọn hắn cũng không có cách nào, bọn hắn lại có thể có biện pháp nào? Công Tôn Bằng mặt âm trầm, hắn vừa muốn nói gì thời điểm, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, tiếp lấy phun ra một ngụm máu. Đạo phủ bên trong tất cả mọi người kinh sợ. Tông chủ, có không ít người lên tiếng kinh hô. Công Tôn Bằng hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết, sắc mặt từ trắng chuyển đỏ, trên mặt hắn lộ ra sợ hãi, vừa rồi hắn đạo phủ bị hao tổn, từ đó phản phệ đến hắn trên thân, cho dù hắn lập tức tu bổ lại chính mình đạo phủ, cái tên điên kia thật dung chuyển hắn đạo phủ. Đi, không thể ở lại chỗ này nữa. Công Tôn Bằng kinh hãi không thôi, nhất định phải đi, thủ có thể sau đó lại báo, nhưng bây giờ lại không đi, cái tên điên kia nói không chừng thật sẽ đem hắn đạo phủ cho hủy đi. Một khi đạo phủ hủy đi, Công Tôn Bằng cắn răng, không dám lại chỉ hoan đi xuống, hắn hơi suy nghĩ, cả tòa đạo phủ bay lên. Đạo phủ bên trong tất cả mọi người hơi hơi khẽ giật mình mới phản ứng được, tông chủ của bọn hắn muốn dẫn lấy bọn hắn chạy trốn, người kia nhiều nhất là thuần dương cảnh tu sĩ, nếu là đạo phủ tu sĩ, đã sớm thả ra chính mình đạo phủ. Nói cách khác tông chủ của bọn hắn bị một cái thuần dương cảnh tu sĩ ép chạy trốn, bọn hắn trong lòng có chút sụp đổ, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn hắn tuyệt đối không thể tin được, thế giới này không khỏi quá điên cuồng. Chu Phàm nhìn thấy đạo phủ bay lên, hắn hai hàng lông mày hơi nhíu, đi theo bay xuống dưới, trong tay song đao cũng không có dừng lại, màu xám đao mang không ngừng bổ vào Công Tôn Bằng đạo phủ bên trên. Đạo phủ bên trên đám người thấy Chu Phàm còn không có từ bỏ, lập tức đều là vừa giận lại kinh hãi, giận là người này thật sự là quá càng rỡ, chỉ là liền tông chủ đều không làm gì được hắn, trong lòng bọn hắn khó tránh khỏi có chút sợ hãi, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này tu sĩ. Không cần sợ. Trần đại sư nói, hắn có thể đi theo chúng ta tới khi nào? Chờ chúng ta trở lại Tiểu Diệp Thành, hắn liền không cách nào lại làm cái gì. Trần đại sư được đến không ít người đáp lời, nguyên bản kinh hoàng tâm đều là ổn định xuống dưới, chờ trở lại Tiểu Diệp Thành, có Tiểu Diệp Thành phòng ngự đại trợ tại, người kia bất quá là thuần dương cảnh tu sĩ, đến lúc đó cũng chỉ có thể rời đi. Bọn hắn đều không có phát hiện, tâm tình của bọn hắn bất chi bất giác liền chuyển biến, hiện tại chỉ muốn bình an thoát khỏi Chu Phàm. Công Tôn Bằng trên mặt ý lạnh, hắn biết mình lần này sợ rằng giết không chết Chu Phàm, nhưng không có cái gọi là, chỉ cần có thể để hắn thở ra hơi, lại nghĩ biện pháp giết cái này tên đáng chết. Đạo phủ bên ngoài Chu Phàm nhíu mày, hắn đương nhiên cũng nhìn ra, đạo phủ đang tại hướng Tiểu Diệp Thành phương hướng bay đi. Nếu là còn tiếp tục như vậy, hắn sợ rằng còn không có hủy đi Công Tôn Bằng đạo phủ, Công Tôn Bằng liền sẽ mang theo tất cả mọi người bay trở về Tiểu Diệp Thành, trở về Tiểu Diệp Thành, muốn lại giết bọn hắn liền khó. Vốn còn nghĩ tiết kiệm một chút khí lực, hắn thở sâu, tinh xương đao mảnh trở vào bao, rút ra đức tự đao. To lớn đức tự đao một đao chém ra ngoài. Tiểu Miêu ba thức phách địa thức. Bình một tiếng vang thật lớn, màu trắng quang mang ngang qua mà ra, phương viên 10 trượng đều có bảng bạc đao ý tràn ngập, bị đao mang chiếu rọi thành tuyết trắng màu sắc, dưới không trung một cái rừng cây hóa thành mảnh vỡ. Mà đạo phủ đồng dạng bị bổ ra, hóa thành một chút hào quang sụp đổ. Đạo phủ người ở bên trong không có chết, Công Tôn Bằng phát ra tiếng kêu thảm, trong miệng của hắn phun ra một ngụm lại một ngụm máu tươi, khí tức của hắn cũng hề bại đi xuống, đạo phủ bị hủy nháy mắt hắn bị trọng thương. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem cầm trong tay cự đao Chu Phàm. Chu Phàm hướng trong miệng nhét một cái đan dược, trong cơ thể hắn chân nguyên bị cấp tốc khôi phục lại, phép điệu thức vốn chính là không có chút nào giữ lại đao pháp, hắn bổ ra cái này một đao thể nội chân nguyên liền sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Giết hắn hiện tại đang tại suy yếu kỳ. Công Tôn Bằng lấy ra một hạt đan dược nuốt xuống, hắn ánh mắt sắc bén nói. Hoàng Tăng cùng một cái khác thuần dương cảnh tu sĩ liếc nhau một cái, cảm thấy tông chủ nói đến không có sai. Giết. Hoàng Tăng cùng cái kia thuần dương cảnh tu sĩ đều là có ba cái nguyên thần xuất hiếu, nguyên thần uy áp mạnh mẽ hướng Chu Phàm nghiền ép mà đi. Hai người bọn họ sau lưng những người khác đồng dạng là thi triển thủ đoạn hướng Chu Phàm đánh tới. Muốn thừa dịp Chu Phàm ở vào suy yếu kỳ, giết chết cái này để bọn hắn kinh hãi không thôi tu sĩ. Chương 1828. Gấp đôi tốc độ chương 1828, gấp đôi tốc độ nguyên thần, phụ chủng, pháp bảo, thuật pháp các loại lực lượng toàn bộ sử dụng ra, khiến cho giữa thiên địa giống như nhấc lên to lớn gió bão. Mà cơn bão táp này, lực lượng toàn bộ đều là tập trung công hướng Chu Phàm. Chu Phàm khép cười một tiếng, duy nhất có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn đạo phủ cảnh tu sĩ đều đã bản thân bị trọng thương, hắn thậm chí không cần lại thôi động vương chi quỷ tưởng, trong miệng phun ra một cái huyền ảo tối nghĩa âm tiết. Kim sắc gợn sóng phi tốc lan tràn ra. Phàm là bị gợn sóng bao phủ tất cả đồ vật đều ngừng lại, vô luận là chân nguyên thuật pháp, pháp bảo, phụ chủng, vẫn là bay ra ngoài nguyên thần đều lơ lửng không thể lại có bất luận cái gì động đậy. Chu Phàm bóng dáng trở nên mơ hồ, hắn tại cái này thời gian ngừng lại lĩnh vực còn để thời gian của mình gia tốc. Suy 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 tiếng liên tiếp vang lên, tại thời gian ngừng lại kim sắc lĩnh vực, màu xám đao mang cắt đứt mà ra, đem bay ra ngoài nguyên thần, tu sĩ thân thể đều mở ra, đao mang tràn ngập tại kim sắc lĩnh vực. Nhưng kim sắc gợn sóng tiêu tán lúc, tất cả những thứ này bất quá là phát sinh ở trong nháy mắt. Tại cái này trong nháy mắt, tất cả dám công kích Chu Phàm tu sĩ đều chết rồi, các tu sĩ nguyên thần nổ tung, lục thân bạo tạc dòng máu rơi ra. Chu Phàm nhìn về phía tách ra chạy trốn hai người tốc độ nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ một điểm. Hai người này một cái là Công Tôn Bằng, một cái khác là Trần Đại Sư, tại kim sắc gợn sóng lan tràn đem tất cả thẳng hướng Chu Phàm người cầm cố lại nháy mắt, bọn hắn cũng không chút nào do dự trốn. Chu Phàm thân thể nhoáng một cái, hướng Công Tôn Bằng phương hướng đuổi theo. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, có Long Thần huyết khôi phục chân nguyên, liền tính chân nguyên nhất thời không cách nào hoàn toàn hồi phục, nhưng hắn tốc độ cũng là đạt tới nhanh nhất. Nhưng thụ thương Công Tôn Bằng cũng là thi triển tuấn di cấp tốc độ, hắn sử dụng một kiện chạy trốn khí cụ gia tốc. Chu Phàm biết do nghĩ như vậy đuổi theo cũng không dễ dàng, nhưng hắn tuyệt không lo lắng, hắn thôi động tâm chi pháp tắc, gấp đôi tốc độ. Bạch, tốc độ của hắn nháy mắt nhanh hơn gấp đôi, hắn vốn là thuấn di cấp tốc độ, hiện tại tốc độ nhanh hơn gấp đôi, tốc độ kia nhanh đến mức tựa như muốn xé rách không gian. Tốc độ như vậy quá khủng bố. Công Tôn Bằng cảm thấy đằng sau giống như thổi tới một trận mãnh liệt như gió, thổi đến áo quần hắn phần phật, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Chu Phàm trong chớp mắt liền đến hắn trước mặt. Hắn dọa đến đạm phách đều đức, thuần dương nguyên thần chia ra làm ba xuất hiếu, liền muốn tách ra thoát đi. Chỉ là Chu Phàm lại khẽ nhả ra một cái huyền ảo âm tiết, kim sắc gợn sóng lan tràn, khiến cho bay ra nhục thân ba cái nguyên thần động tác động trở nên chậm chạp. Nếu không phải là Công Tôn Bằng thụ thương, Chu Phàm chưa hẳn có thể sử dụng chính mình thời gian pháp tắc tại khiến cho hắn ba cái nguyên thần trở nên như thế chậm chạp. Chu Phàm không có bất kỳ cái gì nói nhảm, song đao bay múa, bổ vào Công Tôn Bằng ba cái nguyên thần bên trên, đem Công Tôn Bằng ba cái nguyên thần đều chém nát. Công Tôn Bằng liền rú thảm đều không phát ra được, hắn ba cái nguyên thần đều ở nơi này, lần này muốn phục sinh đều không thể phục sinh. Chu Phàm đem Công Tôn Bằng túi chứa vật lấy đi, tiện tay gảy ngón tay một cái, ngọn lửa màu vàng rơi vào Công Tôn Bằng thân thể bốc cháy lên. Đây là hắn để luyện ra nguyên thần chi hỏa, muốn hủy đi đã mất đi sinh cơ Công Tôn Bằng nội thân, chẳng khó khăn gì. Hắn làm xong sau chuyện này, hắn lập tức bay lên, trong nguyên thần bay ra đèn kịt đao nhỏ. Chỉ ra cho ta cái kia có thể tìm được ta tu sĩ chạy trốn phương hướng. Đèn kịt đao nhỏ lập tức chỉ về đông nam phương hướng, cùng Trần Đại Sư vừa rồi chạy trốn phương hướng có rất lớn chênh hướng. Ngươi ngược lại là thông minh, còn biết đổi phương hướng. Chu Phàm mặt lộ cười lạnh, mang theo đèn kịt đao nhỏ, lần nữa lấy ra tốc gấp đôi tốc độ phi tốc đuổi tới. Chu Phàm bởi vì muốn đối phó chính là đạo phủ cảnh Công Tôn Bằng, vì chú ý cẩn thận, hắn không có tách ra nguyên thần truy sát người cuối cùng, đương nhiên cũng là bởi vì có năm chắc có thể tìm được người kia, hắn không cần bước lên dạng này nguy hiểm. Trần Đại Sư đang ngồi ở một chiếc lá khí cụ bên trên, lấy thuấn di cấp tốc độ thoát đi, trên mặt hắn còn sót lại khó mà hình dung sợ hãi, hắn thậm chí không dám về Tiểu Diệp Thành. Bởi vì hắn liền tính về Tiểu Diệp Thành, người kia cũng có thể sẽ tiềm nhập Tiểu Diệp Thành giết hắn, Tiểu Diệp Thành cũng không an toàn. Trong lòng của hắn nhảy rộn, hắn cảm thấy việc này thật là gặp quỷ, hắn nhưng là gân lá thuật số sư, có thể lợi dụng gân lá thuật số đến thôi diễn chuyện có thể xảy ra, hắn làm bất cứ chuyện gì đều ưa thích suy tính một cái, nhưng gân lá căn bản cũng không có nhắc nhở bất luận cái gì nguy hiểm báo hiệu. Nếu là phát hiện có một tia nguy hiểm báo hiệu, hắn cũng sẽ không liên lụy vào việc này bên trong. Hắn nghĩ tới Chu Phàm, mặt của hắn liền nhảy lên kịch liệt, hắn biết rõ đây nhất định theo Chu Phàm cái kia suy tính không đi ra mệnh số liên quan đến, người kia mệnh số có vấn đề, đây cũng không phải là khí cụ ngăn cách có thể giải thích đến thông. Cũng bởi vì người kia mệnh số đem hắn cũng hố. Chấn định, không có việc gì, người kia đuổi theo Công Tôn Bằng, hắn liền tính có thể đuổi kịp Công Tôn Bằng, khẳng định cũng tìm không thấy ta, hắn cũng không phải gân lá thuật số sư, liền xem như cũng vô pháp tính tới vị trí của ta. Trần Đại Sư để chính mình đại loạn tâm thần miễn cưỡng ổn định lại, hắn đột nhiên phiến một cái bạt thai cho mình, hắn kém chút đều quên đi, hắn là có thể suy tính người kia vị trí, muốn biết người kia ở đâu. Suy tính một cái chẳng phải sẽ biết, Trần Đại Sư vội vàng nhắm mắt lại suy tính lên, hắn lòng bàn tay diệp phù tản mát ra xanh biết hào quang, chỉ là hắn rất nhanh cả người đờ đẫn, bởi vì hắn suy tính ra, người kia liền tại bên cạnh hắn. Lá cây hình phi hành khí cụ còn mang theo hắn đang bay, nhưng hắn sắc mặt trắng bệnh, hắn cảm thấy mình suy tính kết quả khẳng định là phạm sai lầm, chưa từ bỏ ý định lại suy tính một lần, phát hiện kết quả vẫn là. Hắn lập tức đầu đầy mồ hôi. Có người từ bên trái hướng hắn đưa tới một đầu khăn mặt, thanh âm ôn hòa nói, lau một chút mồ hôi, không nên gấp, lại tính toán, nói không chừng tính sai, hắn còn không có đuổi theo. Trần Đại Sư toàn thân cứng ngắc, hắn quay đầu nhìn về phía bên trái, phát hiện Chu Phàm đang ngồi ở bên cạnh hắn, cái kia khăn mặt chính là Chu Phàm đưa tới. Trần Đại Sư trên mặt lộ ra hết sức khó coi biểu lộ, tiền bối tha mạng, đều là Công Tôn Bằng bức ta thay hắn tìm tiền bối. Hắn mặc dù là gân lá thuật số sư, nhưng thực lực thường thường, chỉ là bất tử cảnh, hắn liền hướng Chu Phàm xuất thủ dũng khí đều không có. Chu Phàm đem khăn mặt tiện tay ném đi, hắn cười nói, nguyên lai ngươi là bị ép, ta cũng không phải cái gì người xấu, nếu không dạng này, ngươi phát một cái đạo thể, chứng minh ngươi không có nói sai, ta liền tha cho ngươi một mạng, ngươi xem coi thế nào. Lá cây hình phi hành khí cụ ngừng lại, bởi vì Trần Đại Sư chân nguyên hoàn toàn loạn, hắn sợ hãi đến nỗi ngay cả điều khiển phi hành khí cụ đều làm không được, hắn vội vàng giật đầu, toàn thân run rẩy nói, tiền bối, là ta nói dối, là cái kia Công Tôn Bằng cho phong phú thù lao, để ta thay hắn tìm kiếm tiền bối, tiền bối chỉ cần có thể tha ta một mạng, muốn ta làm cái gì đều có thể.
Nguyên lai ngươi gạt ta nha.
Chu Phàm vẫn là bảo trì dáng tươi cười, bất quá không quan hệ, chỉ cần ngươi nói thật, ta vẫn là nguyện ý tha ngươi loại này lấy tiền làm việc, nhưng cũng không thể lại nói lừa gạt ta, ta cũng không cho phép có người dám liên tục gạt ta hai lần.
Trần đại sư cũng đúng đáp ứng, hiện tại dạng này tình cảnh đối phương nói cái gì chính là cái đó, liền tính đối phương muốn hắn cởi quần áo ra khiêu vũ, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng nhục nhã làm theo, tất cả đều là vì sống sót.
Chương 1829. Quen thuộc thế lực chương 1829, quen thuộc thế lực ngươi là thế nào thay Công Tôn Bằng tìm được ta sao?
Chu Phàm thấy Trần đại sư trung thực, liền mở miệng hỏi ra trong lòng hắn lớn nhất nghi vấn, hắn phía trước liền theo Hắc Nguy Hồ thiếu chủ mấy cái tu sĩ trong miệng biết rõ Hắc Nguy Hồ Công Tôn Bằng danh tiếng. Hắn vừa mới giết Công Tôn Bằng nhi tử cũng không có mấy ngày, nhanh như vậy liền bị Công Tôn Bằng tìm tới, việc này vốn là rất kỳ quái, mà hết thảy này hiển nhiên là dựa vào trước mắt vị này Trần đại sư, tìm người thuật pháp hắn không phải là chưa từng thấy qua, nhưng thần kỳ như vậy thuật pháp còn là lần đầu tiên thấy.
Ta là gân lá thuật số sư.
Trần đại sư vội nói, vì lẽ đó liền có thể đi tìm đến.
Chu Phàm lông mày hơi nhíu, vì cái gì gân lá thuật số sư liền có thể đi tìm đến, nói rõ một chút.
Trần đại sư ngơ ngác một chút, trong nội tâm hắn có chút không hiểu, nhưng vẫn là kiên nhẫn giải thích nói, thì là ta am hiểu quan sát lá cây mạch lạc tôi diễn, lúc đầu cũng không thể dễ dàng như thế đi tìm đến, nhưng tiền bối giết Công Tôn Bằng nhi tử, ta liền lợi dụng hắn nhi tử tính mệnh chi thụ, đem nhân quả liên hệ tới suy tính liền có thể tìm được tiền bối vị trí.
Chu Phàm mặt lộ kinh ngạc, cái này gân lá thuật số sư còn có bực này bản sự, nói cho cùng vẫn là hắn tại sinh tinh giới thời gian quá ít, có rất nhiều sự tình không rõ ràng.
Gân lá thuật số sư nhiều không?
Chu Phàm hỏi.
Muốn trở thành gân lá thuật số sư muốn xem chính là thiên phú, dạng này người bạn người chưa chắc có được một.
Trần đại sư trong nội tâm cảm thấy kỳ quái hơn, người này cảnh giới cao như vậy làm sao luôn hỏi cái này loại mọi người đều biết vấn đề.
Bạn người chưa chắc có được một cái kia cũng không ít.
Chu Phàm suy nghĩ nói, ngươi cái này lợi dụng tính mệnh chi thụ thôi diễn địch nhân vị trí bản sự, hẳn không phải là tất cả gân lá thuật số sư cũng có thể làm a.
Nếu như là, vậy hắn sau đó giết người liền muốn cẩn thận một chút, bởi vì lúc nào cũng có thể bị người đi tìm đến.
Đó là đương nhiên không có khả năng.
Trần đại sư thận trọng nói, chỉ có giống như ta như vậy đứng đầu gân lá thuật số sư mới có thể làm đến.
Chu Phàm khẽ gật đầu, dạng này mới tính hợp lý, nếu là tùy tiện tìm một cái gân lá thuật số sư đều có thể truy tung tới, cái này không khỏi quá khủng bố.
Ngươi là gân lá thuật số sư, vậy khẳng định là rất nhiều thế lực lớn được khách, kiến thức bên bác, đúng không?
Chu Phàm cười hỏi.
Không dám không dám.
Trần đại sư vội vàng khiêm tốn nói, nhưng xác thực nhận ra không ít người, những người kia đều sẽ cho ta một chút tình bọn.
Hắn tăng thêm câu nói này, là muốn cho Chu Phàm biết rõ giết hắn cũng không có quá lớn chỗ tốt, nhưng hắn cũng minh bạch, đến Chu Phàm loại này cảnh giới tu sĩ, lợi như vậy sợ rằng có thể lên tác dụng rất rất nhỏ.
Không tệ.
Chu Phàm khen, vậy ngươi khẳng định biết rõ chúng ta đây là cái gì tinh giới đúng không?
Chúng ta cái này gọi sinh tinh giới.
Trần đại sư sửng sốt một chút nói, cái này tại đứng đầu tu sĩ cấp độ bên trong, căn bản không tính là gì vấn đề lớn, hắn thực lực không đứng đầu, nhưng bằng gân lá thuật số sư thân phận, đương nhiên cũng không phải không biết.
Vậy ngươi có thể nghe qua màn tinh giới?
Chu Phàm lại hỏi.
Nghe qua.
Trần đại sư suy nghĩ một chút hồi đáp, nhưng nghe nói cách chúng ta nơi này rất xa.
Rất xa.
Chu Phàm bắt đầu lo lắng, hắn bình tĩnh nói, đến tột cùng có bao xa?
Liền không có cái gì địa đồ loại hình sao?
Tiền bối là nói tinh đồ sao?
Trần đại sư cười khổ nói, tinh đồ hẳn là có, nhưng tiền bối cũng biết ta cảnh giới không cao, cả một đời muốn đi ra sinh tinh giới đều khó khăn, vì lẽ đó đối với mấy cái này sự tình chỉ là ngẫu nhiên nghe nói, bình thường không có làm sao hiểu qua.
Ta biết chúng ta sinh tinh giới phụ cận chính là viêm tinh giới, nhưng lại nhiều cũng không biết.
Chu Phàm nói, vậy ngươi biết ai đối với mấy cái này sự tình hiểu rõ nhất sao?
Cái này không rõ ràng lắm.
Trần đại sư ánh mắt lóe lên một cái nói, nhưng tiền bối nghĩ muốn hiểu rõ những việc này, ta có thể thay tiền bối đi tìm đáp án.
Nếu như đối phương có thể đáp ứng, vậy hắn an toàn liền không lo.
Chu Phàm cười không đáp, hắn hai mắt ngưng tụ thành vòng xoáy màu xám. Trần đại sư làm phát hiện điểm ấy lúc, hắn muốn rời đi ánh mắt, nhưng hắn ý thức giống như bị thu hút đi đồng dạng, ánh mắt của hắn trở nên ngây dại ra.
Lúc đầu ta chân nguyên còn tại khôi phục bên trong, không muốn sử dụng huyễn thuật tôi miên ngươi, nhưng ngươi không nguyện ý trả lời vấn đề của ta, cũng chỉ có thể dùng.
Chu Phàm thở dài nói,
tiền bối, là lỗi của ta.
Trần đại sư chậm rãi trả lời, bị tôi miên trên mặt hắn cũng không có bất kỳ biểu lộ gì.
Biết sai liền tốt.
Chu Phàm nói, ngươi nói một chút hai đối tinh giới sự tình hiểu rõ nhất sao?
Thực lực càng cường đại tu sĩ, đối dạng này sự tình liền càng hiểu rõ, tiền bối có thể đi tìm thực lực cường đại tu sĩ hỏi thăm.
Trần đại sư nói, trừ cái đó ra còn có hai cái biện pháp.
Biện pháp thứ nhất là tiền bối có thể đi gân lá hội tàng thư các tra cứu phương diện này tư liệu.
Cái gì gân lá hội?
Chu Phàm ngắt lời nói.
Gân lá hội là chúng ta gân lá thuật số sư liên hợp lại thế lực, tàng thư các lịch sử lâu đời, bên trong cất giấu rất nhiều chân quý tư liệu.
Ngoại nhân cũng có thể tiến vào gân lá hội tàng thư các sao?
Chu Phàm hỏi.
Có thể.
Trần đại sư nói, gân lá hội tàng thư các vốn chính là đối ngoại mở ra, chỉ cần thanh toán thù lao đầy đủ, liền có thể tại bên trong xem bất kỳ điện tịch, bao quát công pháp thuật pháp võ kỹ những này điện tịch đều có thể. Đương nhiên những này điện tịch chỉ là một chút thường gặp, liên lụy tới một chút tông môn bí mật bất truyền, là không cho phép xuất hiện tại trong tàng thư các.
Nhưng tiền bối muốn tìm tinh giới tư liệu tàng thư các hẳn là sẽ có.
Gân lá hội tàng thư các tại vị trí nào?
Chu Phàm lại hỏi, ngươi có vạn diệp chi địa bản đồ chi tiết sao?
Hắn tại phù lê bộ lão tổ nơi đó được đến vạn diệp chi địa đồ quá thô ráp, có rất nhiều địa phương cũng không có đánh dấu đi ra, đến mức Công Tôn Bằng trong túi chứa vật khả năng sẽ có địa đồ, cũng có thể sẽ không có, hắn lười nhác tỉ mỉ tìm kiếm, còn không bằng hướng Trần đại sư đòi lấy. Trần đại sư theo chính mình trong túi chứa vật lấy ra một khối ngọc giản đưa cho Chu Phàm, gân lá hội tại gân lá thành, tàng thư các đồng dạng tại gân lá thành, đây là vạn diệp chi địa địa đồ, tiền bối nếu là đến gân lá thành hỏi một chút liền biết. Chu Phàm linh niệm chìm vào trong ngọc giản thô sơ giản lược xem một lần cảm thấy rất hài lòng, quả nhiên so với hắn phía trước cái kia phần muốn kỹ càng nhiều lắm, dạng này hắn liền không sợ tìm không thấy gân lá thành, vạn diệp chi địa tất cả thế lực lớn tư liệu có sao? Cái này không có. Trần đại sư lắc đầu nói, nhưng tiền bối nếu là muốn biết, ta có thể cho tiền bối nói rõ chi tiết một lần. Không cần. Chu Phàm cảm thấy quá phiền phức, hắn chỉ là nghĩ thuận tiện liền tìm hiểu một chút, dù sao hắn sẽ không tại sinh tinh giới đợi quá lâu, không cần thiết đối với chuyện như thế này lãng phí quá nhiều thời gian. Loại thứ hai có thể biết tinh giới tư liệu biện pháp ngươi còn không có nói cho ta. Dù cho gân lá hội tàng thư các biện pháp rất đơn giản, thế nhưng nói không chừng loại thứ hai biện pháp còn đơn giản đâu. Loại thứ hai biện pháp chính là đi bí mật các bỏ tiền mua tin tức, bất quá bí mật các thu phí rất đắt đỏ, liền xem như phổ thông tin tức cũng có giá trị không nhỏ, không đề nghị tiền bối đi bí mật các. Trần đại sư trầm rãi nói. Ngươi nói bí mật các? Chu Phàm sắc mặt trở nên có chút vi diệu, hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua sinh tinh giới cũng có bí mật các. Chương 1830. Phụ thân cha hắn chương 1830. Phụ thân cha hắn man tinh giới cùng sinh tinh giới bí mật các sẽ là cùng một cái sao? Chu Phàm đội vàng tỉ mỉ hỏi thăm, rất nhanh hắn liền theo Trần đại sư lời nói biết được, vô luận là bí mật các nguyên tắc vẫn là thu phí phương thức hết thảy cả hai đều không có quá lớn khác nhau. Bí mật các hẳn là man tinh giới cái kia bí mật các. Chu Phàm trong lòng vì đó kinh ngạc không thôi, nếu là Trần đại sư không có nói sai, nơi này khoảng cách man tinh giới rất xa, nhưng bí mật các tồn tại nơi này, bí mật các thế lực rộng thực sự là viễn siêu tưởng tượng của hắn. Hắn vì thế đối bí mật các càng thêm kiêng kỵ, đồng thời phủ định đi bí mật các điều tra tin tức tìm cách, so với đi bí mật các vẫn là đi gân lá hội tàng thư các tìm hiểu tin tức càng an toàn một chút. Nếu để cho bí mật các biết rõ hắn tới từ man tinh giới, ai biết bí mật các lại bởi vậy làm ra chuyện gì đến. Chu Phàm liếc qua Trần đại sư, hắn muốn hỏi hầu như đều hỏi, hắn cũng không tính để người này sống sót, thì là người này chỉ là thu lấy thủ lao mới giúp công tôn bằng tìm hắn, nhưng vẫn là đồng lõa, nếu không phải là hắn thực lực đủ mạnh, hắn khả năng đã chết rồi, hắn không có lý do để người này tiếp tục sống sót. Ngươi có cái gì giấu giếm ta sao? Chu Phàm có chút tùy ý hỏi. Không biết tiền bối nói là chuyện gì. Trần đại sư ánh mắt ngốc trệ. Hắn ở vào bị huyễn thuật khống chế trạng thái, không thể nói dối. Chu Phàm có chút nhíu mày, Trần đại sư không cách nào nói dối, nhưng Trần đại sư câu nói này tựa hồ có chút không đúng, hắn suy nghĩ một chút nói, tất cả mọi chuyện, nếu không ngươi nói cho ta, ngươi có cái gì muốn hỏi ta sao? Tiền bối nhanh như vậy đến tìm ta, không biết công tôn bằng thế nào? Trần đại sư hỏi. Bị ta giết chết. Chu Phàm thản nhiên nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn quan tâm công tôn bằng chết sống sao? Bởi vì ta sợ việc này liên lụy ta. Trần đại sư ngơ ngác nói, việc này cũng cùng tiền bối liên quan đến, công tôn bằng chết rồi. Tiền bối ngươi tai họa sắp đến. Tai họa sắp đến. Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, ngươi lời này có ý tứ gì? Hắc Nguy Hồ mạnh nhất chính là Công Tôn Bằng cái này đạo phủ cảnh tu sĩ, Công Tôn Bằng cùng hai cái thuần dương cảnh phó tông chủ đều bị hắn giết, Hắc Nguy Hồ nguyên khí đại thường, hắn không đi gây sự với Hắc Nguy Hồ cũng không tệ, hắn còn có thể có phiền phải gì? Công Tôn Bằng xuất thân Công Tôn thế gia, cha hắn là Công Tôn thế gia lão tổ Công Tôn Cửu Cung, hắn tại 500 năm trước chính là đạo thần cảnh tu sĩ, nghe đồn hắn cách thiên tượng cảnh cũng bất quá là một bước ngắn, tại sinh tinh giới đều là rất ít có thể đếm được đại tu sĩ. Trần đại sư nói. Chu Phàm sắc mặt âm tình bất định, nếu là dạng này vậy hắn thì là lập tức bước vào đạo phủ cảnh, cũng chưa hẳn đánh thắng được cái kia Công Tôn Cửu Cung, dù sao Công Tôn Cửu Cung khả năng tiến vào thiên tượng cảnh. Thiên tượng cảnh? Hiện tại man tinh giới đều không có dạng này cường đại tu sĩ. Vì cái gì Công Tôn Bằng không ở lại Công Tôn thế gia, mà là trở thành Hắc Nguy Hồ tông chủ? Chu Phàm không hiểu hỏi. Công Tôn thế gia quen thuộc để các đệ tử đi ra bên ngoài khai chi tán diệp, dùng cái này đến lớn mạnh chính mình thực lực. Trần đại sư nói, Hắc Nguy Hồ xem như Công Tôn gia một cái chi nhánh, là Công Tôn gia mở rộng đất đai bên dưới. Bất quá bởi vì loại sự tình này so sánh nhận người đấu kỵ, Hắc Nguy Hồ liền không có đánh lấy Công Tôn gia cờ hiệu, mà là điệu thấp làm việc, biết rõ cái này một nội tình chỉ có Hắc Nguy Hồ thượng tầng hoặc là ta cái này cùng Hắc Nguy Hồ quan hệ không tệ tu sĩ. Bởi vì có tính mệnh chi thụ nguyên nhân, Công Tôn Cửu Cung hiện tại khẳng định biết rõ ta giết Công Tôn Bằng. Chu Phàm thở dài nói, Công Tôn thế gia khẳng định cũng không thiếu khuyết ngươi dạng này gân lá thuật số sư hỗ trợ, Công Tôn Cửu Cung đoán chừng rất nhanh liền sẽ giống như các ngươi phía trước dạng kia tìm được ta đúng không? Đúng là như thế. Trần đại sư nói. Vậy có hay không biện pháp gì có thể cắt đứt gân lá thuật số sư tìm kiếm? Chu Phàm bội hỏi, loại này bị người tùy thời định vị năng lực thực sự là quá ác tâm người. Loại này thôi diễn thuật pháp lấy nhân quả làm căn cơ, muốn ngăn cản tìm đến. Gần như không có cách nào, đó chính là có biện pháp. Chu Phàm nhạy cảm nói một chút ngươi có thể nghĩ tới biện pháp. Ta không biết thật giả, chỉ là nghe nói nếu như muốn cắt đứt tìm kiếm, chỉ có thể tìm cách thâu thiên hoán nhật, cắt đứt giữa hai bên nhân quả. Trần đại sư chậm rãi nói, nếu như không cách nào thâu thiên hoán nhật cắt đứt nhân quả, vậy cũng chỉ có thể trốn đến xa xa. Dạng này đối phương tìm đến cũng cần thời gian. Như thế nào thâu thiên hóa nhật? Chu Phàm trầm mặt hỏi, không ngừng mà trốn chỉ là uống rượu độc giải khát, cấp tốc bất đắc dĩ lựa chọn. Không biết. Trần đại sư nói, thâu thiên hóa nhật chỉ là trong truyền thuyết gân lá thuật số sư mới có thể làm đến, ta làm không được, vì lẽ đó mới nói gần như không có cách nào. Thật không có những biện pháp khác sao? Chu Phàm không cam tâm hỏi, không cần thâu thiên hóa nhật, chỉ cần có thể kéo dài một đoạn thời gian, không cho bọn hắn tìm được ta liền có thể. nếu như tiền bối nhận ra so Công Tôn Cựu Cung cao thủ còn lợi hại hơn, có thể thử tìm kiếm che chở. Trần đại sư lâm vào huyền thuật bên trong, hắn sẽ tận tâm tận lực thay Chu Phàm nghĩ biện pháp. Ta đi nơi nào tìm dạng này có thể che chở ta cao thủ? Chu Phàm trong nội tâm đoán thầm một câu, cái kia thôi diễn thuật pháp liền không có khoảng cách hạn chế sao? Ví như ta vượt qua cái nào đó khoảng cách, đối phương liền không cách nào lại tìm được ta loại hình. Cho tới bây giờ chưa từng thử qua khoảng cách vô hiệu, vô luận bao xa đều có thể cảm ứng được phương hướng của ngươi. Trần đại sư lắc đầu nói, hay là ra tinh giới có thể. Chu Phàm khẽ nhíu mày, nếu là có thể ra tinh giới, hắn cũng không cần lo lắng vấn đề này, đối phương thì là lại có thể đuổi, cũng không có khả năng đuổi theo ra tinh giới bên ngoài, hắn vừa cẩn thận hỏi thăm. Cái này tìm người thuật pháp duy nhất khuyết điểm là siêu khoảng cách gần mới không cách nào phát hiện đối phương ẩn thân chỗ. Nhưng muốn lừa qua một cái đạo thần cảnh tu sĩ, cũng không có dễ dàng như vậy, thì là đạo thần cảnh tu sĩ không cách nào phát hiện hắn, cũng có thể ôm cây đợi thỏ cùng hắn hao tổn thời gian. Đến mức hiện tại liền không ngừng trốn, vậy thì càng không thể được, bởi vì đối phương có thể cảm ứng được vị trí của hắn, hắn nhưng lại không biết vị trí của đối phương. Cũng không phải không biết, giả dụ hắn hướng một cái phương hướng trốn, đối phương hẳn là tại phía sau hắn đuổi tới, nhưng Công Tôn gia tại Vạn Diệp chi địa thế lực khổng lồ, hoàn toàn có thể phái người đến vây chặt hắn. Xem ra hắn lâm vào phiền toái rất lớn bên trong. Nói không chừng cái kia Công Tôn Cựu cũng đã mang theo gần lá thuật số sư đang chạy tới. Thì là Vạn Diệp chi địa rất lớn, nhưng chỉ cần mượn dùng dọc đường thành trấn truyền tống trận pháp, muốn tới đây chỉ cần thời gian nhất định. Đúng, hay là có thể. Trần đại sư bỗng nhiên lên tiếng. Chu Phàm bị đánh gãy suy nghĩ, có thể cái gì? Có thể thử đi ám đằng tiểu cốc trốn đi. Trần đại sư nói, ám đằng tiểu cốc có thể ảnh hưởng gần lá thuật số suy tính, khiến cho suy tính xuất hiện sai lầm, dạng này bọn hắn cũng không biết người trốn ở ám đằng tiểu cốc địa phương nào đó. Người xác nhận sao? Chu Phàm trầm giọng nói, ta không dám xác nhận. Trần đại sư nói, nhưng rất nhiều gần lá thuật số sư đều không muốn ở tại ám đằng tiểu cốc, bởi vì nơi đó rất quái dị, suy tính thường xuyên phạm sai lầm, có không ít gần lá thuật số sư gọi ám đằng tiểu cốc là loạn mạch địa phương. Chương 1831. Bằng hữu của ta chương 1831, bằng hữu của ta loạn mạch chính là sẽ ảnh hưởng thuật số sư thôi diễn khu vực. Trần đại sư giải thích nói, nếu như là dạng này, vậy ta không nhất định phải đi vậy cái gì ám đằng tiểu cốc, chỉ cần đi tìm một cái loạn mạch không phải có thể sao? Chu Phàm không hiểu hỏi, là như vậy đạo lý, nhưng ta không biết so ám đằng tiểu cốc càng lớn loạn mạch, nếu như loạn mạch quá nhỏ, đối phương đều không cần suy tính, liền có thể tùy tiện tìm được ngươi. Trần đại sư nói, ám đằng tiểu cốc là việc không ai quản lý địa vực, nơi đó so tiểu Diệp thành còn phải lớn gấp 10, có rất nhiều không cho tại thế dân liệu mạng trốn ở nơi đó. Loạn mạch nếu như có thể tạo tác dụng, vậy ta cho rằng ám đằng tiểu cốc là thích hợp nhất ẩn tàng hành tung địa phương. Chu Phàm lại tiếp tục hỏi thăm, đáng tiếc Trần đại sư rốt cuộc nghị không ra biện pháp gì. Một vấn đề cuối cùng, Chu Phàm biểu lộ ngưng trọng nói, cái kia, Công Tôn Cựu Cung cha hắn chết chưa? Giết nhi tử đến lao tử, giết lao tử đến ra ra, vạn nhất hắn đem ra ra giết, ra ra cha hắn lại nhảy ra. Cái này thật sự là quá đau bi. Liền xem như huyễn thuật bên trong Trần đại sư mặt cũng run lên, không biết. Chu Phàm thở dài, hắn cũng biết thì là Công Tôn Cựu Cung cha hắn thật không chết, loại kia lao quái vật Trần đại sư khẳng định tiếp xúc không đến. Hắn do dự một chút vẫn là không có giết Trần đại sư, mà là lấy ra địa đồ, để Trần đại sư chỉ ra Công Tôn thế gia vị trí, hắn còn nhìn một chút ám đằng tiểu cốc vị trí. Cuối cùng để bị hắn huyễn thuật khống chế Trần đại sư đi sang một bên nghĩ biện pháp, mà hắn tiếp nhận lá cây phi hành khí cụ quyền khống chế, hướng ám đằng tiểu cốc bay đi. Công Tôn thế gia cùng hắn hiện tại vị trí rất xa, đối phương liền xem như thiên tượng cảnh không biết gian vực xuyên qua, vậy liền không cách nào nháy mắt tới giết hắn. Mượn dùng ven đường thành thị truyền tống trận cũng muốn ước chừng 2 ngày thời gian mới có thể đuổi tới, mà hắn cũng sẽ không một mực ở tại nguyên chỗ, Công Tôn Cựu Cung muốn đuổi theo hắn sẽ không như thế nhanh. Hắn còn có thời gian, chờ Công Tôn Cựu Cung đuổi tới, hắn khẳng định còn có thời gian trốn vào ám đằng tiểu cốc. Thân thể xương cốt truyền đến kịch liệt đau nhức làm cho hắn lông mày cau lại, đây là vừa rồi sử dụng gấp đôi tốc độ truy sát Công Tôn Bằng cùng Trần đại sư mang tới tác dụng phụ, siêu việt thuần di cấp tốc độ, đối thân thể phụ tải cũng không ít, cũng chính là hắn nhục thân cường hãn, nếu là đổi bất kỳ một cái nào thuần dương cảnh tu sĩ, nói không chừng đều sẽ bởi vì dạng này siêu tốc độ mà nhục thân sẽ rách. Dạng này siêu thuần di tốc độ chỉ có thể dùng để khẩn cấp, nhưng không cách nào dùng để thời gian dài gấp rút lên đường. Đợi đến ban đêm, hắn mới dừng lại nghỉ ngơi, Công Tôn Cựu Cung đội vã giết hắn cũng rất không có khả năng đi đường suốt đêm. Tại tối tăm hoang dã bên trong, gấp rút lên đường tồn tại nguy hiểm không ít, căn bản là không cách nào đi được quá nhanh, dạng này gấp rút lên đường hiệu suất quá thấp, sẽ còn ảnh hưởng ban ngày tốc độ, Công Tôn Cựu Cung hẳn là sẽ không làm việc ngốc như vậy. Vì lẽ đó hắn mới có thể yên tâm như vậy dừng lại nghỉ ngơi. Lá cây phi hành khí cụ bên trên Trần đại sư vẫn là tại chăm chú suy nghĩ, chỉ là hắn cũng không có nghĩ ra bất kỳ biện pháp, tựa hồ là vô luận như thế nào đều nghĩ không ra những biện pháp khác. Chu Phàm dứt khoát thôi động huyễn thuật, để Trần đại sư tiến vào trạng thái ngủ. Hắn không đội vã tu luyện xong, mới nằm xuống đi ngủ. Đương nhiên lần này hấp thu tiểu tiểu quyển không quá cơ linh giao hấn, hắn để tiểu quyển các đêm, ban ngày lại trốn ở trong thân thể của hắn nghỉ ngơi. Không có tiểu muội tại, chỉ là dựa vào tiểu tiểu quyển, vẫn còn có chút mạo hiểm. Tiểu quyển biết rõ lần trước gặp rắc rối, cũng không dám nói không được. Chu Phàm ngủ say về sau, hắn xuất hiện ở trên thuyền, trước cùng người thân một phen giao lưu, mới mở miệng hô, tiền bối, còn mời ra gặp một lần. Sách đồng rất nhanh liền xuất hiện, sách lật ra, bút bạc hiện lên ở phía trên viết, chuyện gì? Tiền bối có thể từng nghe nói qua gân lá thuật số sư? Chu Phàm mở miệng hỏi. Hắn lúc đầu ban ngày cân nhắc có hay không lập tức nhập mộng hỏi thăm, nhưng nghĩ tới một tháng chỉ có một lần dạng này ban ngày nhập mộng cơ hội, hắn không cần tình nguyện cũng đừng ở lúc mấu chốt muốn dùng thời điểm không thể dùng. vì lẽ đó hắn vẫn là nhẫn cho tới bây giờ. Chưa nghe nói qua. Bút bạc tại sách đồng bên trên viết. Chu Phàm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cái kia gân lá thuật số sư khả năng là sinh tinh giới độc nhất nghề nghiệp, sách đồng không biết cũng không kỳ quái, đây là am hiểu thôi diễn đo lường tính toán người, ta có một cái bằng hữu giết chết một cái tu sĩ. Chu Phàm nói rõ chi tiết lên, hắn không dám nói là chính mình, mà là thay thế thành bằng hữu của mình. Sách đồng sau khi nghe xong, bút bạc vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, ta minh bạch, ngươi là bị người lợi dụng thôi diễn thuật pháp tính ra vị trí đi tìm theo đuổi giết ngươi. Không phải ta, là bằng hữu ta. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng sửa chưa nói. Bút bạc lại vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, như vậy liền kẻ ngu si đều sẽ không tin, là ngươi chính là ngươi, nói lời như vậy có ý tứ sao? Chu Phàm khẽ miệng giật giật, tạm thời xem như ta đi, không biết có biện pháp nào có thể để cho cái kia gân lá thuật số sư không cách nào tìm được ta. Theo lời ngươi nói, vậy cái gì gân lá thuật số sư dùng chính là bị ngươi giết chết tu sĩ tính mệnh tương quan tính mệnh chi thụ đến thôi diễn, cái này cùng cấp với dùng tính mệnh ngọc bài loại hình đồ vật, thôi diễn thuật pháp liên lụy nhân quả. Bút bạc nhanh chóng biết, dạng này thôi diễn thuật pháp nhiều vô số kể, nhưng muốn để bọn hắn không cách nào nhờ vào đó tìm được ngươi, tuyệt không khó. Nghe được tuyệt không khó, Chu Phàm trong lòng mừng thầm, không khó mới tốt, chỉ cần tìm cách cắt đứt nhân quả liền tốt. Bút bạc vẽ một cái híp mắt cười biểu lộ, lại là một chữ cũng không biết, như thế nào cắt đứt nhân quả? Chu Phàm thấy bút bạc dừng lại, hắn chỉ có thể mở miệng hỏi thăm. Biện pháp rất nhiều a. Bút bạc lại biết, ta liền có thể giúp ngươi giải quyết, nhưng ngươi cũng biết ta không có khả năng miễn phí giúp ngươi. Ngươi muốn cái gì? Chu Phàm mặt lộ cảnh giác hỏi. Ta muốn vô hạn bám thân cơ hội, chỉ cần ta muốn bám thân, ngươi liền không thể cự tuyệt. Bút bạc tại sách đồng bên trên viết ra điều kiện. Ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn? Chu Phàm có chút nổi nóng nói, đây tuyệt đối không có khả năng, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi không phải cũng nói đây chỉ là một vấn đề nhỏ mà thôi, ngươi cho rằng ta sẽ đáp ứng điều kiện như vậy? Vấn đề tuy nhỏ, nhưng ngươi giải quyết không được. Bút bạc tại câu đằng sau thêm một cái mỉm cười biểu lộ, ngươi nếu có thể giết chết truy sát ngươi người, ngươi liền sẽ không nghĩ đến cắt đứt cái kia thuật pháp truy tung, làm như vậy căn bản không cần thiết. Đây chính là liên quan đến ngươi sinh mệnh an nguy vấn đề, lương của ta nói tử vong đại biểu mất đi tất cả, mà ta có thể để ngươi sống sót, ngươi chỉ cần nỗ lực dạng này đại giới, ngươi còn có cái gì không vừa lòng? Nếu là đổi ta là ngươi, ta sẽ không chút do dự nỗ lực dạng này đại giới. Đó là bởi vì ngươi sợ chết. Chu Phàm trong nội tâm lặng lẽ nghĩ, hắn cười nói, ta thừa nhận việc này quả thật có chút phiền phức, nhưng cũng không có đến hẳn phải chết tình trạng, chính ta liền có thể giải quyết, chỉ bất quá có chút phiền phức mà thôi, vì lẽ đó đây không phải cái gì quá nguy hiểm vấn đề. Ngươi muốn vô hạn bám thân kia là không có khả năng, bất quá ngươi nếu là nguyện ý giúp ta, vậy ta nguyện ý thanh toán một lần bám thân cơ hội, ngươi cảm thấy thế nào? Chương 1832. Ba chuyện chương 1832, ba chuyện chỉ cấp một lần bám thân cơ hội. Bút bạc tại sách đồng bên trên vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, ngươi cảm thấy ta khả năng sẽ đáp ứng sao? Ngươi nói ngươi không tính nguy hiểm ta cũng mặc kệ thật giả, dạng này ta lui một bước, ta muốn 100 lần miễn phí bám thân ở trên thân thể ngươi cơ hội, ngươi cảm thấy thế nào? Đó căn bản không có khả năng. Chu Phàm mặt lạnh xuống dưới, cứ như vậy đưa ra 100 lần bám thân cơ hội, vậy hắn đừng mửa, liền một lần, nhiều một lần cũng sẽ không cho. Hắn cũng không thể đem bám thân cơ hội làm như thế giá rẻ, chuyện này với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Vậy coi như, bút bạc lại vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, chờ ngươi gặp được không thể thoát khỏi nguy hiểm lúc, ngươi sẽ đáp ứng. Nếu như thật đến một bước này, ta đương nhiên sẽ đáp ứng, nhưng tuyệt không phải hiện tại. Chu Phàm sụ mặt nghĩ, nếu là không có việc gì, cái kia đừng có lại quấy rầy ta. Bút bạc biết, sách đồng liền muốn khép lại. Chờ một chút. Chu Phàm đống nhiên mở miệng. Làm sao? Bút bạc vẽ một cái nghi vấn biểu lộ, ngươi nghĩ thông suốt sao? Ta có chuyện không nhả ra không thoải mái. Chu Phàm nói, ngươi có thể hay không đừng vẽ cái kia mỉm cười biểu lộ. Bút bạc vẽ một cái mỉm cười biểu lộ hỏi, cái này sao? Phải. Vì cái gì? Bút bạc tại sách đồng biết, nó lộ ra không hiểu. Bởi vì nụ cười kia thực sự quá đáng ghét. Chu Phàm mỉm cười nói. Sách đồng. Không thể. Bút bạc lại tại sách đồng bên trên liên tiếp vẽ ba cái mỉm cười biểu lộ. Chu Phàm. Sách đồng khép lại, cùng bút bạc cùng một chỗ biến mất tại Chu Phàm trước mắt. Chu Phàm thấy này trong lòng thở dài, cái này sách đồng không chịu nhượng bộ nữa, hắn cũng không có khả năng giá thấp bán đồ bán tháo bám thân cơ hội, nếu không hắn sau đó muốn lại tại sách đồng trên tay được đến một vài thứ, vậy liền không có dễ dàng như vậy. Thương nhân thả rằng đem sữa bỏ đổ vào trong sông cũng không phải không có đạo lý. Không cách nào theo sách đồng nơi này được đến hỗ trợ, hắn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, sắc mặt hắn nghiêm túc suy tư. Sáng sớm hôm sau, Chu Phàm liền đem thêm tại Trần đại sư trên người huyễn thuật giải trừ. Trần đại sư huyễn thuật vừa giải trừ, hắn ngay mắt liền khôi phục thanh tỉnh, nhìn xem Chu Phàm, hắn toàn thân run rẩy nói, ngươi đối ta làm cái gì? Chu Phàm nghiêm mặt nói, ta hỏi ngươi có muốn hay không sống. Trần đại sư xác nhận thân thể của mình không có chịu đến bất cứ cái gì thương tổn về sau, hắn vội vàng nhẹ gật đầu, hắn không biết mình mất đi ý thức khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ Chu Phàm hỏi như vậy, hắn đương nhiên trả lời nói mình muốn sống. Kỳ thật đây là nói nhảm, không muốn sống chẳng lẽ còn muốn chết hay sao? Thế nhưng là ngươi đã từng giúp đỡ Công Tôn Bằng truy sát ta. Chu Phàm thản nhiên nói, ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy tha cho ngươi một mạng, ngươi hẳn là minh bạch đi. Trần đại sư vẻ mặt đau khổ nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch Chu Phàm sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn, trên thực tế hắn cảm thấy mình hiện tại còn sống đã là một cái kỳ tích. Vậy ngươi lập xuống đạo thề, một đời làm người hầu của ta, ta giao cho ngươi làm sự tình đều muốn hoàn thành, trừ phi ta nói không cần ngươi làm ta người hầu, nếu không lời thề sẽ cả đời hữu hiệu. Chu Phàm nhìn xem Trần đại sư bình tĩnh nói, Trần đại sư sắc mặt âm tình bất định, nếu là hắn không cách nào hoàn thành Chu Phàm giao cho hắn sự tình, vậy hắn sẽ lập tức gặp lời thề phản vệ, mà lại chỉ có Chu Phàm cho hắn tự do, thề ước mới có thể giải trừ, dạng này lời thề thực sự quá thảm. Chu Phàm không nói gì, hắn kiên nhận trở lấy, đây là hắn cho Trần đại sư cơ hội, nếu là Trần đại sư không nguyện ý, hắn chỉ có thể cho Trần đại sư một cái thông thái. Trần đại sư thở dài, hắn dựa theo Chu Phàm yêu cầu lập xuống lời thề, lập xong lời thề về sau, hắn một cái giàn mua rất nhiều, nhưng vô luận như thế nào, cái này dù sao cũng so chết mạnh, hắn chắp tay một cái nói, không biết tiền bối muốn ta làm cái gì. Hắn biết rõ Chu Phàm không giết hắn, là bởi vì hắn còn có giá trị lợi dụng. Ba chuyện. Chu Phàm nói, kiện thứ nhất là ngươi thay ta tìm cách lưu ý Công Tôn Cựu Cung hành tung. Trần đại sư sắc mặt tái nhợt xuống dưới, tại viện thuật bên trong, hắn thậm chí không biết Công Tôn Cựu Cung sự tình là hắn nói cho Chu Phàm, hắn bội hỏi, tiền bối giết Công Tôn bằng sao? Phải. Chu Phàm gật đầu thừa nhận, vì lẽ đó ta muốn ngươi lưu ý Công Tôn Cựu Cung hành tung, hắn khẳng định sẽ truy sát ta, nếu là ta chết rồi, vậy cái này sự kiện coi như ngươi không có hoàn thành. Trần đại sư cái trán toát ra mồ hôi, Công Tôn bằng bọn hắn đều chết rồi, chỉ có ta còn sống, Công Tôn Cựu Cung nếu là biết rõ ta còn sống, chỉ sợ sẽ không bỏ qua ta, thực lực của hắn cao như vậy, ta như thế nào dám thị hành tung của hắn? Mà lại Chu Phàm nếu là chết rồi, coi như hắn chưa hoàn thành nhiệm vụ dựa theo lời thề vậy hắn là muốn đi theo Chu Phàm cùng một chỗ cho cùng. Ta đây mặc kệ, chính ngươi nghĩ biện pháp. Chu Phàm lạnh lùng nói, Trần đại sư nếu là không cách nào hoàn thành, cái kia chết thì chết, hắn cũng không để ý Trần đại sư sẽ hay không chết. Tốt, ta biết. Trần đại sư cắn răng nói, hắn cũng biết không có chỗ thương lượng, cái kia chuyện thứ hai đâu? Chuyện thứ hai cùng chuyện thứ nhất liên quan đến, ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút có biện pháp gì tốt có thể để cho ta vĩnh viễn tránh đi gần lá thuật số sư thôi diễn thuật pháp truy tung, bởi vì việc này cùng chuyện thứ nhất liên quan đến, vì lẽ đó chuyện này không có hoàn thành tiêu chuẩn, ngươi hết sức liền tốt. Chu Phàm nói, dù sao nếu là hắn chết rồi, cái này Trần đại sư cũng sống không nổi, chuyện này thì là Trần đại sư muốn không tận lực đi làm cũng không được. Trần đại sư vẻ mặt đau khổ gật đầu, chuyện này cũng không dễ dàng. Chuyện thứ ba là ngươi thay ta nghĩ cách tra rõ ràng theo sinh tinh giới như thế nào đi man tinh giới. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, chuyện này có thể đặt ở cuối cùng đi làm, không cần quá gấp đi hoàn thành, nhưng phải đặt ở trong lòng, biết sao? Chuyện thứ ba cũng không khó, Trần đại sư nhẹ nhàng thở ra, khó khăn là phía trước hai chuyện, Chu Phàm không có nói, hắn cũng không dám hỏi tại sao muốn đi thăm dò chuyện thứ ba. Chúng ta cái này tách ra. Chu Phàm liếc qua Trần đại sư, ngươi cũng không cần đủ rũ, ngươi thay ta làm việc, nếu là hoàn thành đến làm cho ta hài lòng, đến lúc đó ta sẽ cân nhắc cho ngươi tự do. Trần đại sư lập tức mừng rỡ, điều này nói rõ hắn không phải là không có hy vọng, hắn liền vội hỏi Chu Phàm muốn đi đâu, lại nên như thế nào liên hệ Chu Phàm. Chu Phàm đều từng cái trả lời, đồng thời còn cho một viên cự ly xa truyền âm ngọc phù cho Trần đại sư làm liên hệ tác dụng. Trần đại sư nghe được Chu Phàm trả lời, mới biết được Chu Phàm muốn tránh vào Ám Đẳng tiểu cốc, trong nội tâm hắn rất là bội phục, Ám Đẳng tiểu cốc đúng là tương đối thích hợp địa phương, nói không chừng có thể lẩn tránh truy tung của đối phương, nhưng kỳ thật hắn không biết biện pháp này là hắn nghĩ. Chu Phàm lại căn dặn Trần đại sư vài câu, Trần đại sư lúc này mới cáo từ rời đi. Chu Phàm tiếp tục hướng Ám Đẳng tiểu cốc mà đi. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh, hai ngày này thời gian, Trần đại sư còn tại nghĩ cách tìm hiểu Công Tôn Cựu Cung hành tung, loại sự tình này rất không dễ dàng, nhất thời không có tin tức, Chu Phàm cũng không có thúc dục. Hai ngày này Chu Phàm thu hoạch lớn nhất ở chỗ, hắn cuối cùng đem Thương Mộc đạo phủ suy nghĩ thấu, tùy thời đều có thể chuẩn bị nếm thử bước vào đạo phủ, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống, bởi vì không biết Công Tôn Cựu Cung lúc nào liền sẽ đuổi theo. Chương 1833. Ám Đẳng tiểu cốc chương 1833, Ám Đẳng tiểu cốc nếu là tại nếm thử bước vào đạo phủ lúc, Công Tôn Cựu Cung đột nhiên đuổi tới. Hình tượng này quá đẹp, Chu Phàm không dám tưởng tượng. Loại khả năng này rất lớn, bởi vì muốn mở đạo phủ không phải nhất thời nửa khắc liền có thể hoàn thành, mỗi một bước phải hao phí thời gian cũng không ít, chỉ có tại chính thức xác nhận an toàn thời điểm, hắn mới có thể yên tâm đi phá cảnh. Khoảng thời gian này hắn ban ngày một mực bảo trì tốc độ nhanh nhất gấp rút lên đường, hắn khôi phục chân nguyên tốc độ lại rất nhanh, Công Tôn Cựu Cung bọn hắn muốn đuổi theo đến cũng không có dễ dàng như vậy, trừ phi Công Tôn Cựu Cung không phải tại Công Tôn thế gia xuất phát, mà là tại địa phương khác chạy đến, vậy liền khó mà phán đoán. Bất quá vô luận như thế nào, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy, ở trên đường, hắn trải qua một chút thành thị, cũng sẽ đi vào mượn dùng truyền tống trận pháp, rút ngắn lộ trình của mình. Bởi vì tiểu Diệp thành quan hệ, Công Tôn Cựu Cung khả năng biết rõ hắn cựu nhân này hình dạng thế nào, nhưng hắn lợi dụng miễn thuật ngụy trang liền dám lớn mật tiến vào những thành thị này dùng tiền mượn dùng truyền tống trận pháp. Đáng tiếc, nếu là tiểu nội tại, ta liền không cần sợ cái này Công Tôn Cựu Cung, dựa vào gian vực xuyên qua, có thể đem hắn làm chó đến lưu. Chu Phàm cảm thấy có chút tiếc nuối nghĩ, hắn bây giờ còn chưa có tiểu nội tin tức, tiểu nội chưa có trở về Hàn Bắc đạo, không biết tiểu nội có hay không bình an. Hắn lắc đầu chuyên tâm gấp rút lên đường, cuối cùng tại ngày thứ 5 hắn nhìn thấy một cái xanh đen uốn lượn xoay quanh dãy núi. Hắn nhẹ nhàng thở ra, phía trước chính là Ám Đẳng tiểu cốc, đúng lúc này hắn truyền âm ngọc phù sáng lên. Tại sinh tinh giới, sẽ cùng hắn liên hệ chỉ có Trần đại sư. Chu Phàm kích hoạt truyền âm ngọc phù, nghe lấy Trần đại sư nói chuyện, qua một hồi lâu, hắn bình tĩnh nói, "Tốt, ta biết." Thu hồi truyền âm ngọc phù, hắn hướng xanh đen dãy núi đi đến, đây là Trần đại sư lần thứ nhất biết rõ Công Tôn Cựu Cung tin tức, theo Công Tôn Cựu Cung vị trí đến nhìn, Công Tôn Cựu Cung chỉ cần một ngày thời gian liền có thể đến Ám Đẳng tiểu cốc. Tốc độ của đối phương nhanh chóng có chút vượt quá dự liệu của hắn. Hắn quay sang leo qua xanh đen dãy núi, rất nhanh liền nhìn thấy một cái u ám miệng hang. Đây chính là Ám Đẳng tiểu cốc miệng hang, giống như dạng này miệng hang liền có 3.527 cái, bao quanh cả tòa sơn mạch. Ám Đẳng tiểu cốc tuyệt không nhỏ. ra vào ám đằng tiểu cốc kẻ liều mạng giống như con chuột, nhiều như vậy miệng hang, ai cũng không biết người sẽ từ cái nào miệng hang đi ra. Chu Phàm không có vội vã đi vào, chỉ là đánh giá cái kia miệng hang, hắn mấy ngày nay để Trần đại sư cho hắn thu thập không ít liên quan tới ám đằng tiểu cốc tư liệu, đối ám đằng tiểu cốc cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Chu Phàm không đến bao lâu liền thấy có ba người bước chân vội vàng hướng đi cái kia u ám miệng hang. Chỉ là bọn hắn vừa đi gần miệng hang lúc, đông nhiên có ba chi phủ tiễn bắn nhanh mà ra. Có một người né tránh không kịp, bị phủ tiễn đâm xuyên trái tim, kêu thảm một tiếng chết đi, hai người khác tránh ra, nhưng có bảy người theo miệng hang bên trong chạy vội mà ra, cùng hai người kia chém giết. Hai người kia không địch lại, rất nhanh liền bị bảy người hợp lực giết chết. Chiến đấu ngắn ngủi mà kịch liệt, bảy người kia tìm kiếm ra ba người kia trên thân thứ đáng giá, sau đó lại đem thi thể kéo vào miệng hang bên trong, còn cẩn thận dùng dược dịch thanh lý mất vết máu, làm cho tất cả như thường. Ám đằng tiểu cốc đại đa số người làm lấy liếm máu trên lưỡi dao mua bán, tại miệng hang đều là tồn tại dạng này một đám người, bọn hắn bố trí mai phục cấp giết ra vào cốc khẩu người, cướp đoạt tài vật, được xưng là miệng hang kẻ trộm. Muốn làm miệng hang kẻ trộm khảo cứu ánh mắt, nếu là ánh mắt không tốt, cướp giết người thực lực mạnh hơn bọn hắn nếu là trốn quá chậm, liền sẽ bị phản sát, dạng này mua bán lợi nhuận cao, đồng dạng nguy hiểm rất lớn. Miệng hang kẻ trộm thích nhất chính là những cái kia muốn chạy trốn vào ám đằng tiểu cốc tị nạn người mới rất có thể cái gì cũng đều không hiểu, dễ thoải mái nhất. Chu Phàm thi triển huyễn thuật, biến thành khuôn mặt giữ tợn đại hán, hắn đem đức tự đao cùng tình xương đao gì đều thu vào, đổi phổ thông trường đao, dạng này liền không sợ người khác nhận ra hắn. Hắn hướng miệng hang đi đến, hắn không có mở rộng linh nghiệm, nhưng tương tự nhạy cảm giác được có hơn 10 đạo ánh mắt rơi vào trên người hắn. Xuy, một đạo hắc quang hướng Chu Phàm phóng tới. Chu Phàm thân thể giống như huyễn ảnh đồng dạng biến mất, đợi hắn xuất hiện lúc, đã đứng tại bên trái lùm cây năm người trước mặt. Năm người kia mặt lộ vẻ kinh ngạc, thoáng qua đao quang lắc lư, năm cái miệng hang kẻ trộm đầu liền bay lên. Đao giống như chưa từng đi ra vỏ. Trốn ở chỗ khác đứng ngoài quan sát đến một màn này, còn lại miệng hang kẻ trộm nhao nhao kinh hãi, thật nhanh đao, người này nháy mắt giết chết năm cái miệng hang kẻ trộm, thực lực khả năng đã đạt tới khí cương đoạn. Chu Phàm sắc mặt hờ hững quay người tiếp tục hướng miệng hang đi đến, cái này liền rốt cuộc không có kẻ trộm dám đối với hắn xuất thủ. Miệng hang nghiêng mà xuống, đường hai bên sinh trưởng đen sẫm lá dây leo. Rất nhanh phía trước sáng tỏ thông suốt, có thể nhìn thấy một cái to lớn tựa như nút trong bóng đêm cự thú trên thân có một chút ánh sáng mông lung. Ám đằng tiểu cốc chính là một cái đảo giống thành dưới đất, dù cho có phủ đèn chiếu rọi, đường phố y nguyên lộ ra âm u, nhưng viên náo tiếng người khiến cho ám đằng tiểu cốc cũng không có loại kia âm lãnh không khí. Bên trong khí lưu đồng dạng có chút đục ngầu. Chu Phàm cũng không có tiến vào ám đằng tiểu cốc chỗ sâu ý tứ, hắn đi tới khoảng cách miệng hang gần nhất cốc ngay, nếu như Công Tôn Cựu cùng vào ám đằng tiểu cốc có thể nhẹ nhõm tìm được hắn, vậy hắn liền muốn rời khỏi ám đằng tiểu cốc chạy trốn đi. Cốc ngay lợi cho hắn đào vong. Cốc ngay bởi vì khoảng cách miệng hang gần nhất, cũng náo nhiệt nhất, đường phố rộng rãi hai bên còn có người tại bày quầy bán hàng, bán ra đủ loại tài liệu hoặc kỳ quái quái đồ vật, thậm chí có người đem đầu người lấy ra bán, đến mức sẽ có người nào mua. Chu Phàm cũng không biết. Hắc ám huyết tinh là ám đằng tiểu cốc chủ đề vĩnh hằng, nơi này không chỉ có kẻ liều mạng, còn có vì đạt thành các loại âm u mục đích mà tụ tập tới đây võ giả tu sĩ. Chu Phàm tìm được một cái nhà trọ, hắn tiến vào nhà trọ, đồng dạng lọt vào nhà trọ bên trong ăn uống một số người ánh mắt liếc nhìn, những người này trong lòng tại ước định Chu Phàm thực lực. Chu Phàm bình tĩnh tự nhiên, hắn tìm một tấm không người cái bàn ngồi xuống. Những người kia mới rời đi ánh mắt. Khách quan, không biết muốn ăn thứ gì. Một cái tướng ngũ đoàn tiểu nhị đi tới cười hỏi. Đến một vỏ rượu hắc quỷ đăng. Chu Phàm đem một nhỏ sám túi ném cho tiểu nhị. Tiểu nhị mặt mày hớn hở, hắn mở ra sám túi xem xét, phát hiện bên trong đều là vàng lá. Đây không phải hoàng kim chế tạo lá cây, trên thực tế sinh tinh giới rất ít kim loại tồn tại. Cái này vàng lá trích từ chân quý hoàng kim thụ, là sinh tinh giới một loại đồng tiền mạnh. Được rồi, xin khách quan chờ một chút. Tiểu nhị quay người liền rời đi. Tiểu nhị rời đi rất nhanh lại trở về, mang đến một cái bao máu khăn trùm đầu nam tử cao gầy. Hắn ánh mắt sắc bén nhìn thoáng qua Chu Phàm, mời khách quan đi theo ta. Chu Phàm đứng lên, đi theo cái kia nam tử cao gầy rời khỏi nhà trọ. Tại nhà trọ ăn uống một số người nghe được đối thoại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, muốn hát quỷ đằng rượu, đó chính là hy vọng được đến một cái an toàn ở lại chỗ ý tứ. Cái này an toàn ở lại chỗ tùy nhà trọ từ đó giật dây, lại từ ám đằng tiểu cốc cái nào đó thế lực lớn làm đảm bảo, giá cả không ít nhưng đầy đủ an toàn, ít nhất đối tại ám đằng tiểu cốc độc hành khách đến nói, không có so loại này càng địa phương an toàn. Chương 1834. Dương đảo chủ chương 1834. Dương đảo chủ Chu Phàm cùng cái kia nam tử cao gầy ra nhà trọ, đi tại âm u ẩm ướt đường phố bên trên, hai bên đường phố phòng ốc cây mây đen treo ngược từng cái chiếu sáng dùng phụ châu. Thì là bên ngoài là ban ngày, nhưng ám đằng tiểu cốc dưới đất, nơi này vô luận ngày sáng đêm tối đều là loại này âm u không khí. Bọn hắn dần dần rời xa huyên náo đường phố, hiện ra ở bọn hắn trước mắt là từng hàng cũng liệt phòng ốc. Không ít phòng ốc đều bị phủ trận bao phủ. Không biết khách quan cần gì dạng chỗ ở. Nam tử cao gầy cười hỏi. Chu Phàm mặt không biểu lộ nói, nhị đẳng chỗ ở còn có vị trí sao? Đương nhiên là có, cần 3000 hoàng kim lá. Nam tử cao gầy trả lời. Vừa rồi cái kia túi vàng lá bất quá là thanh toán cho nhà trọ dẫn đường phí. Chu Phàm từ trong ngực lấy ra một túi nhỏ ném cho nam tử cao gầy. Nam tử cao gầy tiếp nhận túi nhỏ, mở ra một túi, phát hiện bên trong là 3 viên bích thúy ngọc quả về sau, hắn hài lòng gật đầu. Đây là huyền ngọc quả, một viên huyền ngọc quả giá trị 1000 hoàng kim lá. Hắn lấy ra một viên thanh mục chìa khóa đưa cho Chu Phàm, nhị đẳng chỗ ở tại góc đông nam. Chu Phàm tiếp nhận thanh mục chìa khóa về sau, nam tử cao gầy hướng Chu Phàm khẽ gật đầu, liền xoay người rời khỏi. Chu Phàm rất nhanh liền đi tới vùng đông nam. Nơi này ở lại chỗ, chia làm tứ đẳng, tính an toàn là đồng dạng, khác nhau là lớn nhỏ không đều dạng, giống như nhất đẳng chỗ ở có thể so với một tòa trang viên, có thể chứa đựng rất nhiều người, mỗi một cái cốc nhai nhất đẳng chỗ ở đều chỉ có 10 tòa, cho thuê một chút thực lực cường đại tu sĩ. Nhị đẳng chỗ ở, trừ ở lại phong ốc, còn nắm giữ một cái có thể dung nạp hai người luận bàn chỗ tu luyện. Tam đẳng chỗ ở lại phong ốc bên ngoài, cũng có chỗ tu luyện, nhưng so sánh chật hẹp. Tứ đẳng chỗ ở chỉ có thể miễn cưỡng ở lại, muốn tu luyện công pháp có thể làm được, nhưng nếu là muốn tu luyện thuật pháp võ kỹ căn bản là làm không được. Nhị đẳng ở lại chỗ có 30, trong đó một nửa đều mở ra phụ trận có người ở, còn lại một nửa có thể theo Chu Phàm chính hắn chọn lựa, hắn được đến thanh mục chìa khóa, tại mở ra một cái ở lại chỗ về sau, phù văn liền sẽ bị tự động kích hoạt xứng đôi, không cách nào lại thay đổi ở lại chỗ. Đương nhiên dạng này ở lại chỗ chỉ có thể ở thời gian nửa năm, đến lúc đó cái này thanh mục chìa khóa liền sẽ hòa tan rơi, ở lại người chỉ có thể sớm đem mình đồ vật dọn đi, nếu không liền rốt cuộc vào không được. Chu Phàm đi lòng vòng, mới chọn lựa một chỗ không người ở lại chỗ ở nhà trọ cam đoan sẽ không có người biết rõ hắn chọn lựa tòa kia chỗ ở, lại ở nơi nào. Dù sao mỗi một chỗ ở và ở thời gian đều là mặc người chọn lựa, thân phận cũng là bảo mật. Đương nhiên nhà trọ cùng đảm bảo thế lực nếu là có lòng lưu ý, khẳng định biết rõ người nào ở tại chỗ nào. Chu Phàm chỉ là tùy ý quan sát một chút bên trong, hắn liền để Tiểu Quyển lưu lại hai cái tiểu quyển nút trong bóng tối giám thị. Tại không có xác nhận an toàn lúc, tòa này chỗ ở bất quá là một cái thăm dò. Hắn quay người rời khỏi an toàn chỗ ở, mà là đổi một cái bộ dáng đi tới một gian khác nhà trọ, nộp tiền ở tại nơi này nhà trọ bên trong. Tại ám đằng tiểu cốc, không phải tất cả mọi người đều có tiền ở nổi vừa rồi dạng kia an toàn chỗ ở. Có rất nhiều người đều chọn ở tại nhà trọ hoặc thậm chí liền nhà trọ đều ở không nổi, có một phần nhỏ chọn ngủ ở trên đường. Nhưng ngủ ở trên đường, liền phải coi chừng, bởi vì khả năng nửa đêm sẽ bị người hái đi đầu, rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Ngủ ở trên đường đều là tầng dưới chốt nhất đám võ giả, những này võ giả vì ban đêm có thể bình yên chìm vào giấc ngủ, phần lớn là ba lượng tổ đội thay phiên trực đêm. Đương nhiên cũng có rời khỏi ám đằng tiểu cốc, ở tại hoang dã bên ngoài, thế nhưng ở tại hoang dã bên ngoài muốn đối mặt nguy hiểm đồng dạng không ít. Chu Phàm ở tại nhà trọ về sau, cũng rất ít ra ngoài, liền ăn cơm đều là nhà trọ tiểu nhị đưa tới. Đương nhiên ám đẳng tiểu cốc hạng người gì đều có, không có người cảm thấy kỳ quái. Chu Phàm kiên nhẫn chờ lấy, chờ Công Tôn Cửu Cung tìm được đến, hắn muốn xem Công Tôn Cửu Cung có thể hay không theo ám đẳng tiểu cốc đem hắn tìm ra đến. Sau một ngày, một chiếc bay ở không trung thuyền gỗ dừng ở ám đẳng tiểu cốc nơi miệng hang. Thuyền gỗ rơi trên mặt đất, chỗ bí mật miệng hang kẻ trộm bọn họ đều là sắc mặt biến hóa, bọn hắn không chút do dự tứ tán chạy trốn. Có thể có khổng lồ như vậy phi hành khí cụ, khẳng định không phải cái gì người bình thường, vì lẽ đó miệng hang kẻ trộm bọn họ mới có thể trốn đến nhanh như vậy. Trên thuyền gỗ đi xuống tầm 10 người, cái này tầm 10 người bảo vệ một người mặc áo đen, câu mũi sâu mắt nam tử trung niên, người này ánh mắt giống như sắc bén cái rủi, đâm thẳng lòng người. Chiếc thuyền này hình phi hành khí cụ tới từ Công Tôn Thế Gia, trung niên nam tử này chính là Công Tôn Thế Gia lão tổ Công Tôn Cửu Cung. Gia chủ, người kia quả nhiên trốn vào ám đằng tiểu cốc. Một người có mái tóc trắng bệnh lão giả cung kính đối Công Tôn Cửu Cung nói, hắn là Công Tôn gia gân lá thuật số sư, được xưng là Đường đại sư. Ngược lại là thông minh. Công Tôn Cửu Cung cười lạnh nói, Đường đại sư, có thể đem tìm ra tới sao? Muốn thử một chút mới biết được. Đường đại sư giọng điệu không dám khẳng định, hắn đã biết được, cái này ám đẳng tiểu cốc là loạn mạch, nhưng loạn mạch cũng là khác biệt, hắn thủ đoạn có thể hay không tạo tác dụng phải thử qua mới có thể biết rõ. Một đoàn người liền đi vào ám đẳng tiểu cốc. Đường đại sư tại chính mình trên quần áo lấy xuống một mảnh đỏ sẫm lá cây, hắn chỉ là buông lòng tay, cái kia mảnh đỏ sẫm lá cây liền trôi nổi tại trước người hắn, sắc mặt hắn nghiêm túc hai tay kết ấn, từng đạo kim sắc quang mang từ trong hai tay phát ra đánh vào đỏ sẫm lá cây bên trong. Đỏ sẫm lá cây rất nhanh nổ tung, hóa thành một chút đỏ sẫm hạt ánh sáng. Đường đại sư động tác dẫn tới không ít nhìn chăm chú, nhưng người trên đường phố đều chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, không có người mở miệng quấy nhiễu. Đường đại sư sắc mặt nghiêm túc, hắn mở ra trong lòng bàn tay trôi nổi màu xanh diệp phù đem không trung tất cả đỏ sẫm hạt ánh sáng đều hút vào. Diệp phù đỏ xanh giao nhau, lộ ra rất chói mắt, chỉ là rất nhanh ảm đạm đi. Đường đại sư khỏe miệng tràn ra một tia máu, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt hướng Công Tôn Cửu Cung lắc đầu, nơi đây quấy nhiễu rất mạnh, sợ rằng không cách nào biết được hắn vị trí chính xác. Công Tôn Cửu Cung cũng không có tức giận, hắn đối với cái này sớm có dự kiến, người kia dám giết hắn nhi tử, nếu là trước đó biết do hắn tồn tại, há lại sẽ không có chuẩn bị. Công Tôn Cửu Cung mang theo đám người rời khỏi ám đằng tiểu cốc, hắn vỗ nhẹ cỏ xanh bệnh mà thành túi chữ vật, một đạo xanh nhạt quang mang rơi vào trong tay hắn, hóa thành một cái bồn hoa bên trên có một gốc cây nhỏ. Cây nhỏ phía trên sinh trưởng 11 mảnh phỉ thúy lá cây. Hắn đụng phía dưới cùng một chiếc lá, lá cây tản mát ra từng vòng phỉ thúy xanh hào quang, hắn kiên nhận chờ lấy. Đi theo Công Tôn Cửu Cung cả đám đều là đi theo trầm mặc chờ đợi. Công Tôn tiền bối, bên kia truyền đến một cái tuổi trẻ thanh âm, sư phụ ta đang tu luyện, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Ta muốn cùng ngươi sư phụ nói một chút. Công Tôn Cửu Cung thản nhiên nói. Tốt, cái kia xin ngươi chờ. Một lát sau, bên kia mới truyền đến có cái trầm thấp nữ tử thanh âm, thật đúng là hiếm lạ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Dương đạo chủ, ám đằng tiểu cốc có phải hay không huyết hải đảo? Công Tôn Cửu Cung trực tiếp hỏi. Công Tôn Cửu Cung người bên cạnh đều là sắc mặt trở nên có chút trở nên tế nhị, bọn hắn mới biết được lao tổ cùng ai trò chuyện. Đây là sinh tinh giới đáng sợ nhất nữ ma đầu. Chương 1835. Hiệp thương chương 1835, hiệp thương muốn nói làm cho cả sinh tinh giới sợ nhất tu sĩ, đó chính là huyết hải đảo cái này nữ ma đầu. Tất cả mọi người biết rõ huyết hải đảo chủ nữ ma đầu cùng hung cực ác. Huyết hải đảo cũng không tại trong biển rộng, vốn là một tòa cô phòng, về sau xung quanh bị đảo rỗng, nơi đó bị dùng máu người bổ sung mà thành, thoạt nhìn liền thành một cái biển máu. đây mới là huyết hải đảo lai lịch. Huyết hải đảo nữ ma đầu rất thần bí, chỉ là biết rõ có một người như vậy, lại rất ít người biết tên của nàng, liền xem như Công Tôn Cửu Cung đều chỉ biết rõ nàng họ Dương, nhưng lại không biết tên của nàng, hay hoặc là nàng vốn là không có tên, chỉ có họ. Sinh tinh giới thế lực tà ác có 9 thành thuộc về nàng quản hạt. Công Tôn Cửu Cung biết rõ hung thủ kia khả năng sẽ trốn ám đẳng tiểu cốc về sau, liền dùng Công Tôn ra lực lượng điều tra, biết rõ ám đẳng tiểu cốc lệ thuộc vào huyết hải đảo. Liền xem như hắn cũng không muốn cùng huyết hải đảo nàng trở mặt, cho nên mới sẽ liên hệ nàng. Bên kia cũng không trả lời, mà là truyền đến rất nhỏ trò chuyện âm thanh. Một lát sau, huyết hải đảo chủ mới cười nói, không sai, là có một chỗ như vậy thuộc về chúng ta huyết hải đảo. Ta hy vọng ngươi huyết hải đảo có thể tạm thời thanh không ám đẳng tiểu cốc, để bên trong tất cả mọi người đi ra. Công Tôn Cửu Cung trầm giai nói. Vì cái gì đây? Huyết hải đảo chủ hỏi. Đắc tội ta Công Tôn ra một cái con chuột nhỏ đi vào bên trong, ta nghĩ đem hắn bắt tới. Công Tôn Cửu Cung đương nhiên sẽ không nói hắn nhi tử bị bên trong một người giết, mà là nói đơn giản nói. Có thể để ngươi tự mình ra mặt tìm ta, cái này con chuột nhỏ thật không đơn giản a. Huyết hải đảo chủ cười nói, nhưng ta không đáp ứng, thế giới ngầm có thế giới ngầm quy củ, ám đẳng tiểu cốc là dân liệu mạng tị nạn chi địa, nếu là huyết hải đảo để ám đẳng tiểu cốc tất cả mọi người đi ra bại lộ dưới ánh mặt trời. Làm như vậy ám đẳng tiểu cốc liền sẽ phế bỏ thì thôi, đây chính là sẽ ảnh hưởng ta huyết hải đảo danh dự. Ngươi có thể tiến vào bên trong tìm người, tại bên trong giết người cũng được, chỉ cần không đem ám đẳng tiểu cốc hủy ta đều có thể coi như nhìn không thấy. Công Tôn Cửu Cung mặt trầm xuống dưới, ám đẳng tiểu cốc quá lớn, ta không có thời gian chậm rãi đi tìm. Kia là chuyện của ngươi. Huyết hải đảo chủ đạo, vẫn là nói Công Tôn gia muốn cùng huyết hải đảo đỏ sức một trận. Công Tôn Cửu Cung khỏe mắt nhảy lên, hắn cho dù không e ngại huyết hải đảo, nhưng cũng không muốn Công Tôn gia cùng huyết hải đảo vì dạng này sự tình khai chiến, chuyện này đối với Công Tôn gia đến nói cũng không có chỗ tốt gì. Quy củ là ngươi định. Công Tôn Cửu Cung đè xuống tức giận trong lòng nói, cái này ám đẳng tiểu cốc bất quá là huyết hải đảo không có ý nghĩa một cái dưới đất thế giới, ta có thể cho ngươi năm mảnh thiên âm thánh diệp, ngươi cảm thấy thế nào? Thiên âm thánh diệp đối bọn hắn bực này tồn tại đến nói đều là rất chân quý đồ vật. Ám đẳng tiểu cốc cũng không phải cái gì không có ý nghĩa địa phương. Huyết hải đảo chủ khẽ cười nói, nhưng ngươi nói đúng, thế giới ngầm quy củ là ta định, ta chẳng những muốn 10 mảnh thiên âm thánh diệp, ngươi còn phải nợ ta một món nợ ân tình, ngươi nếu là đáp ứng, ta liền để ám đẳng tiểu cốc tất cả mọi người đi ra. Công Tôn Cửu Cung trầm mặc một chút nói, có thể, nhưng người sau khi ra ngoài, bên trong liền mặc cho ta Công Tôn ra giày vò. Hắn biết do nữ nhân này tính tình cổ quái, nếu là muốn có kẻ mặc cả chọc giận nữ nhân này, vậy cái gì đều không cần nói, vì lẽ đó hắn không có kẻ mặc cả mà là một lời đáp ứng. 10 mảnh thiên âm thánh diệp thêm một cái ân tình, chỉ cần có thể đem người kia bắt tới, đây cũng đáng là gì. Hắn còn hoài nghi cái này dám giết chết hắn nhi tử người sau lưng là bị cái gì người chỉ điểm, nếu để cho hắn biết là ai làm. Ánh mắt của hắn nghiêm túc. Được. Huyết hải đảo chủ đáp ứng xuống, nàng không quan tâm Công Tôn Cửu Cung muốn tìm chính là người nào, dù sao chỗ tốt đã tới tay, một cái tiểu cứ điểm mà thôi, thủy liền trùng kiến. Đến mức quy củ. Đối với nàng mà nói, liền càng không đáng tiền, huyết hải đảo lớn nhất quy củ là nàng. Công Tôn Cửu Cung thu hồi bồn hoa cây nhỏ, hắn liền cùng Công Tôn ra người kiên nhẫn chờ. Tất cả mọi người mời lập tức rời khỏi ám đằng tiểu cốc, nếu không sinh tử tự lo. Ám đằng tiểu cốc bên trong một cái nam tử thanh âm hùng tráng tại không trung quyết tán, đồng thời cấp tốc truyền khắp ám đằng tiểu cốc mỗi một nơi nhỏ lánh. Thân ở ám đằng tiểu cốc tất cả võ giả tu sĩ đều là ngẩng đầu, mặt lộ vẻ mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Bất quá bọn hắn rất nhanh liền biết rõ, thanh âm kia chủ nhân không phải nói đùa, ám đằng tiểu cốc thế lực lớn xuất động thuyết phục trong cốc người rời khỏi ám đằng tiểu cốc. Đương nhiên nếu là không muốn đi, những thế lực này cũng không miễn cưỡng, bất quá những thế lực này đều rút lui. Ám đẳng tiểu cốc võ giả tu sĩ biết rõ khẳng định có đại sự phát sinh, liền theo hướng miệng hang phương hướng chạy đi. Chu Phàm núp trong bóng tối, nhìn xem đã hỗn loạn tương bừng thành dưới đất, có chút lòng tham hạ người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, không ít địa phương đều phát sinh chiến đấu. Hắn hiểu được, cái này rất có thể cùng hắn có quan hệ, Công Tôn Cửu Cung tìm không được hắn, muốn thanh không ám đẳng tiểu cốc sao? Nếu như là dạng này, ánh mắt của hắn lấp lóe bắt đầu suy nghĩ đối sách. Võ giả tu sĩ theo từng cái miệng hang chạy đến, đây khắp núi đồi đều là đủ loại người. Những người này lúc đầu phần lớn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng con chuột, vừa xuất hiện tại dưới ánh sáng mặt trời, đều là cảnh giác nhìn xem bốn phía, sau đó không có dừng lại, hướng hoang dã bên ngoài chạy đi. Vô luận nơi này chuyện gì xảy ra, đều không thích hợp lại ở đây dừng lại. Công Tôn Cửu Cung ngồi phi thuyền đã lên không, hắn nhìn xem tựa như con chuột đồng dạng theo miệng hang đi ra võ giả tu sĩ, cũng không có bất luận cái gì hành động. Bọn hắn chỉ là đến mười mấy người, cái này người chạy ra tối thiểu có vài chục bằng nhiều, bọn hắn lại như thế nào ngăn được? Nhưng bọn hắn căn bản cũng không có cần thiết cản trở, chỉ cần hung thủ kia theo ám đẳng tiểu cốc đi ra, khẳng định sẽ bị Đường đại sư ngay lập tức cảm ứng được. Bọn hắn chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Đường đại sư cái này gần lá thuật số sư đã ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, tại thi pháp cảm ứng. Bọn hắn không biết là, Trần đại sư đứng ở đằng xa dùng nhìn xa khí cụ quan sát đến chiếc phi thuyền này, rất nhanh hắn liền lấy ra truyền âm ngọc phù, đem tình huống bên ngoài nói cho Chu Phàm. Hiện tại hắn là hy vọng nhất Chu Phàm có thể còn sống sót. Không đến nửa ngày thời gian, miệng hang không còn có người từ trong đó chạy ra, không phải tất cả mọi người trốn đến xa xa, những cái kia biết rõ một chút tình huống ám đẳng tiểu cấp thế lực lớn liền ở lại miệng hang cách đó không xa. Nhìn xem cái kia chiếc phi hành bảo thuyền, chờ cái kia chiếc phi hành bảo thuyền làm xong sự tình, bọn hắn vẫn là có thể trở về ám đẳng tiểu cốc. Đương nhiên bọn hắn cũng không biết người trên phi thuyền là ai, náo ra động tĩnh lớn như vậy lại muốn tìm người nào. Gia chủ, hắn không hề rời đi ám đẳng tiểu cốc. Đường đại sư lắc đầu nói, xem ra không tính ngu xuẩn. Công Tôn Cửu Cung cười lạnh nói, hắn đối với cái này cũng không có cảm thấy kỳ quái, nếu như người kia đầy đủ tỉnh táo, biết rõ bọn hắn chờ ở bên ngoài hắn, lại thế nào khả năng sẽ từ bên trong đi ra. Các ngươi lưu tại nơi này, vừa có phát hiện liền nói cho ta. Công Tôn Cửu Cung bay xuống, tiến vào trong cốc. Vừa tiến vào trong cốc, hắn linh niệm liền không chút kiêng kỵ lan tràn ra, lấy cảnh giới của hắn, linh niệm quyết tán phạm vi đủ để bao trùm nửa cái ám đằng tiểu cốc, hắn một cái biến mất tại nguyên chỗ. Chương 1836. Ta liền không tin ngươi không đi ra. Chương 1836. Ta liền không tin ngươi không đi ra. Công Tôn Cửu Cung bóng dáng hiện lên ở trong ngõ tắt, trong ngõ tắt có một cái nam tử đang cảnh giác nhìn xem Công Tôn Cửu Cung, ngươi. Chỉ là nam tử này lời còn chưa nói hết, thân thể của hắn liền bạo thành một đoàn dòng máu, tung tóe đỏ vết tượng. Công Tôn Cửu Cung rất nhanh biến mất tại trong ngõ tắt, đợi hắn xuất hiện lần nữa tại một nhà cửa hàng bên trong, cửa hàng nhìn như không có mưa ai, hắn chỉ là hướng nơi hẻo lánh nhìn sang, bá một cái có bóng người tưởng đổ mà đi, nhưng người kia mới vừa xuyên tường mà ra, đi chưa được mấy bước đầu liền gãy xuống, ngã trên mặt đất. Cái này đồng dạng không phải người hắn muốn tìm, hai cái này bị giết chết người liền tu sĩ cũng không tính, lại thế nào khả năng giết chết được hắn coi trọng nhất như tử. Trung Phi có chút quá độ chú ý cẩn thận ngu xuẩn không muốn nghe khuyến cáo rời khỏi ám đằng tiểu gốc, mà hắn vừa rồi giết hai người kia chính là như thế. Cũng may kiên trì như vậy lưu lại ngu xuẩn không nhiều, dù sao cho dù cảm thấy thật nguy hiểm, có thể tại quan sát nhiều người như thế ra ngoài đều không có việc gì về sau lập tức rời khỏi. Hắn lấy linh niệm không ngừng tìm kiếm, một khi phát hiện có người liền đi qua giết chết. Dạng này giết mười mấy người về sau, hắn linh niệm lại là không còn có phát hiện. Cái này khiến lông mày của hắn hơi nhíu, lấy hắn linh niệm phạm vi bao trùm lại thêm tốc độ, chỉ cần trong chớp mắt là có thể đem ám đằng tiểu cốc lục soát một lần, cho dù đối phương có lòng muốn giấu kín, cũng hẳn là sẽ bị phát hiện mới đúng. Chẳng lẽ người kia đã bị hắn giết chết sao? Nếu như là dạng này, người này chỉ là một cái kẻ chết thay sao? Hắn cảm thấy không giống. Công Tôn Cửu Cung nghĩ tới đây, trên tay của hắn liền có thêm một viên lá xanh mảnh, hắn đem chân nguyên thâu nhập lá xanh bên trong. Gia chủ, lá cây truyền ra đường đại sư thanh âm. Nếu như hắn chết rồi, ngươi còn có thể cảm ứng được hắn còn sống sao? Công Tôn Cửu Cung hỏi. Có thể. Đường đại sư nói, ta cảm ứng được hắn còn sống. Tại Đường đại sư nơi đó được đến khẳng định đáp án về sau, Công Tôn Cửu Cung thu hồi truyền âm dùng lá xanh, hắn mặt lộ ý lạnh, điều này nói rõ đối phương rất am hiểu ẩn nấp, có thể tránh đi hắn linh niệm tìm kiếm. Hắn hướng trên trời bay đi, cho đến sắp chạm đến đỉnh cốc, hắn mới dừng lại, lơ lửng giữa không trung quan sát toàn bộ ám đằng tiểu cốc. Thân thể của hắn có từng sợi thanh sắc quang mang lôi kéo ra đến, rất nhanh liền ngưng tụ thành một cái khác hắn. Đây là hắn đạo thần cùng thiên địa hoàn mỹ hài hòa, hắn giơ lên tay phải, có khổng lồ năng lượng thiên địa hướng tay phải hắn hội tụ. Khổng lồ năng lượng thiên địa chuyển hóa thành lóe lên một cái thanh lôi mang quang cầu. Phát ra tiếng xèo xèo lôi cầu tản mát ra quang mang chiếu rọi toàn bộ ám đằng tiểu cốc. Công Tôn Cửu Cung sắc mặt hờ hững đem thanh quang lôi cầu ném xuống dưới. To lớn thanh quang lôi cầu thẳng tắp rơi xuống, nhưng chạm đến một tòa công trình kiến trúc lúc, thanh quang lôi cầu nổ tung, tiếng ầm ầm vang lên, cả tòa ám đằng tiểu cốc đều bị thanh sắc lôi quang bao phủ lại. Thanh lôi năng lượng cuồng bạo tàn phá bừa bãi, thanh lôi hào quang theo 3.527 cái miệng hang mãnh liệt mà ra, để miệng hang bên ngoài người đứng xem thấy nhao nhao biến sắc. Lưu lại quan sát ám đằng tiểu cốc võ giả tu sĩ nháy mắt có không ít không chút do dự quay người rời đi, thực lực của đối phương mạnh như thế, lưu lại thực sự quá nguy hiểm. Nhưng thanh sắc lôi quang tản đi, ám đằng tiểu cốc trở nên một mảnh đen kịt, nếu như bị chiếu rọi sáng tỏ, liền có thể nhìn thấy tòa này dưới mặt đất cự thành hoàn toàn thành phế tích. Cho dù hoàn cảnh đen kịt, Công Tôn Cửu Cung mở rộng linh nghiệm, trong cốc tất cả với hắn mà nói tựa như ban ngày, hắn tại thanh lôi quang cầu phá hủy ám đằng tiểu cốc lúc, cũng một mực duy trì liên tục dùng chính mình linh nghiệm qua lại lục soát, nhìn có thể hay không phát hiện tung ảnh của đối phương. Nhưng từ đầu đến cuối không có bất luận phát hiện gì. Chết sao? Công Tôn Cửu Cung nhẹ giọng tự nói, hắn vừa rồi một kích kia cũng không nhẹ, nếu như đối phương đạo phủ không tính mạnh, cái kia sát thực sẽ bị nháy mắt xóa bỏ. Hắn lại liên hệ Đường đại sư, lần này còn có thể cảm ứng được hắn còn sống sao? Gia chủ chờ. Đường đại sư bên kia lập tức bắt đầu thi triển thuật pháp, rất nhanh hắn liền có chút chấn kinh trả lời, gia chủ, hắn còn sống. Công Tôn Cửu Cung mặt hơi trầm xuống, hắn có chút khó có thể tưởng tượng, người này là như thế nào làm đến một bên ẩn tàng một bên tránh đi hắn công kích như vậy? Có hay không biện pháp đem cái này loạn mạch đổi thành bình thường địa vực? Công Tôn Cửu Cung lại hỏi. Vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào đều có thể. Đây là thiên địa vĩ lực chỗ tạo thành, cho dù gia chủ đem sơn cốc này hủy đi, cũng sẽ không thay đổi đây là loạn mạch tính chất. Đường đại sư bất đắc dĩ nói, bao nhiêu lợi hại gần lá thuật số sư đến cũng vô dụng. Công Tôn Cửu Cung trầm mặc một chút, hắn cười lạnh một tiếng nói, ta không biết ngươi là ai, ta không tin ngươi có thể tại loại này địa phương quỷ quái trốn cả một đời. Chỉ cần đối phương dám rời khỏi ám đằng tiểu cốc, hắn khẳng định có thể thông qua Đường đại sư ngay lập tức biết rõ. Công Tôn Cửu Cung quay người rời khỏi, theo miệng hang đi ra. Đường đại sư cùng Công Tôn gia người rất nhanh tiến lên liên tiếp, bọn hắn đã biết đạo gia chủ cũng không có đem cái kia kẻ giết người theo ám đằng tiểu cốc tìm ra đến. Cái kia kẻ giết người không khỏi quá lợi hại, liền gia chủ dạng này tu sĩ đều không làm gì được hắn, cũng vì này trong lúc nhất thời ai cũng không dám lắm lời. Ta phải ở lại chỗ này. Công Tôn Cửu Cung bình tĩnh nói, trừ Đường đại sư, các ngươi trước tiên có thể về Công Tôn gia làm việc, sau khi trở về, động viên Công Tôn gia tất cả lực lượng, mau chóng cho ta nghĩ ra một cái có thể đem hắn bức đi ra biện pháp. Tại biện pháp không nghĩ đi ra phía trước, hắn cũng sẽ không rời đi nơi này, liền xem như hao tổn mấy năm thời gian, cũng muốn mãi chết người này. Công Tôn Bằng không chỉ là hắn nhi tử, càng là đạo phủ cảnh tu sĩ, tương lai nói không chừng còn có cơ hội bước vào đạo thần cảnh, trở thành Công Tôn thế gia gia chủ, hắn luôn luôn rất xem trọng cái này nhi tử, nhưng bây giờ chết rồi, thù này không thể không báo. Mà lại đối phương có thể giết chết Công Tôn Bằng, còn có thể liền hắn đều không thể đem đối phương tìm ra đến, dạng này tu sĩ nếu là không giết chết, lúc nào cũng có thể trở thành công tôn gia họa lớn trong lòng, hắn không thể chịu đựng mối họa như vậy sống sót. Hắn không biết đối phương sẽ có hay không chuẩn bị, hiện tại ám đẳng tiểu cốc nội bộ đã bị hắn loanh thành phế tích, đối phương không có khả năng không ăn không uống, nếu là trong túi trữ vật không có dự trữ đầy đủ đồ ăn cùng nước, cái kia không cần bao nhiêu thời gian, hẳn là liền sẽ cắt đứt nước lương thực. Đương nhiên nếu muốn ép đối phương đồ ăn cắt đứt từ đó rời khỏi ám đẳng tiểu cốc cái này khả năng kỳ thật không lớn, cái này cần thời gian hao phí rất nhiều, mà lại đối phương thật đói, nói không chừng sẽ bụng đói ăn quẳng, liền con chuột loại hình đều sẽ ăn hết. Mấu chốt vẫn là muốn nghĩ đến biện pháp đem đối phương tìm ra mới được. Công tôn gia người đều là gật đầu ngồi lên phi hành khí cụ rời đi. Công tôn Cựu Cung lại liếc mắt nhìn những cái kia còn không có rời đi ám đẳng tiểu cốc võ giả tu sĩ, âm thanh lạnh lùng nói, đều cút cho ta, tại ta không có cho phép phía trước, ai dám tới gần nơi này, đều phải chết. Những cái kia võ giả tu sĩ đều là như bay thoát đi nơi đây. Công tôn Cựu Cung lại bay lên, hắn ở trên cao nhìn xuống, đem ám đẳng tiểu cốc cái kia khổng lồ mà ra chỉ phù văn đỉnh cốc triệt để bành sập, cứ như vậy, toàn bộ ám đẳng tiểu cốc với hắn mà nói nhìn một cái không sót gì. Tăng thêm khổng lồ linh niệm lục soát, đối phương dám có chút hiện hình dấu hiệu, hắn đều có thể lập tức phát hiện. Liền xem như trốn, hắn cũng không cho đối phương lẩn đi quá dễ chịu. Chương 1837. Đạo phủ đã thành. Chương 1837. Đạo phủ đã thành. Chu Phàm đứng tại phế tích một góc, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên trời, không trung lơ lửng một mảnh dài rộng một trượng xanh biếc lá cây, Công Tôn Cựu Cung đang ngồi xếp bằng tại trên phiến lá, thỉnh thoảng liền dùng linh niệm lục soát một lần toàn bộ ám đằng tiểu cốc. Chu Phàm là lợi dụng Vương Chi Quỷ Tưởng huyền thuật che đậy, mới tránh đi Công Tôn Cựu Cung linh niệm tìm kiếm, vừa rồi Công Tôn Cựu Cung cái kia một đòn kinh thiên động địa, hắn vận dụng hỗn độn cựu ma thể, trốn vào quá khứ thời gian bên trong, tránh đi cái kia cuồng loạn một kích. Hắn mặt lộ vẻ suy tư, vừa rồi Công Tôn Cựu Cung hiện ra chính là đạo thần cảnh lực lượng, khả năng còn không có tiến vào tiên tự cảnh, mà chỉ là đạo thần cảnh hậu kỳ. Nếu như là dạng này, hắn chưa hẳn không có cơ hội có thể thắng, đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn trước tiến vào đạo phủ cảnh, chỉ bằng thuần dương cảnh liền xem như hắn cũng không có khả năng đánh thắng một cái đạo thần cảnh hậu kỳ tu sĩ. Mà lại tiến vào đạo phủ cảnh về sau, cho dù Công Tôn Cựu Cung là thiên tượng cảnh tu sĩ, hắn cũng có đầy đủ nắm chắc chạy trốn, vì lẽ đó tiến vào đạo phủ cảnh đối đầu Công Tôn Cựu Cung mới là thích hợp nhất cách làm, tiến có thể công lui có thể thủ. Vấn đề là Công Tôn Cựu Cung tại không cách nào tìm được hắn về sau, thế mà không có rời đi. Dự định một mực thủ tại chỗ này sao? Thật đúng là để mắt ta. Chu Phàm khẽ nhíu mày, đừng nói hắn không có thời gian theo Công Tôn Cựu Cung ở đây cứng rắn hao tổn, cho dù có, cũng không dám theo Công Tôn Cựu Cung ở đây hao tổn. Sau một quãng thời gian, Công Tôn Cựu Cung nói không chừng sẽ nghĩ ra biện pháp đến buộc hắn hiện thân. Hắn lại nghiêng đầu nhìn về phía phế tích bên ngoài, hắn biết do phế tích bên ngoài khẳng định có một vị gân lá thuật số sư tại, nếu là hắn rời khỏi ám đằng tiểu cốc, vị kia gân lá thuật số sư liền sẽ lập tức phát hiện, cũng đem việc này nói cho Công Tôn Cựu Cung. Vì lẽ đó hắn muốn rời đi ám đằng tiểu cốc, tốt nhất trước hết giết vị kia gân lá thuật số sư. Bất quá hắn rất nhanh lắc đầu, hắn có thể nghĩ tới sự tình, Công Tôn Cựu Cung há lại sẽ nghĩ không ra, nói không chừng vị kia gân lá thuật số sư chỉ là một cái dẫn dụ hắn mắc lừa cả bấy. Sớm biết liền tại Công Tôn Cựu Cung không có chạy tới phía trước nếm thử tiến vào đạo phủ cảnh tốt, tình cảnh hiện tại nhưng so với phía trước còn phải càng khó giải quyết. Hắn rất nhanh liền nghĩ kỹ biện pháp. Hắn đi tới ám đằng tiểu cốc khu vực biên giới một cái góc, trải qua quan sát hắn đã sớm phát hiện, Công Tôn Cựu Cung linh niệm hẳn là không cách nào bao trùm toàn bộ ám đằng tiểu cốc. Nếu có thể, Công Tôn Cựu Cung cũng không cần để trên trời phi hành lá xanh ngẫu nhiên di động một cái. Dạng này hắn tại ám đằng tiểu cốc khu vực biên giới, Công Tôn Cựu Cung linh niệm quét tới bên này số lần liền sẽ ít rất nhiều. Hắn hiện tại vị trí này đã không cách nào nhìn thấy trên trời Công Tôn Cựu Cung, cũng tương đương Công Tôn Cựu Cung nhìn về bên này đến, đồng dạng không cách nào nhìn thấy hắn. Đương nhiên nếu là làm như vậy cho rằng liền sẽ không bị Công Tôn Cựu Cung phát hiện. Cái này thật sự là si tâm vọng tưởng, Chu Phàm cũng biết làm như vậy có thể lên tác dụng bất quá là có chút ít còn hơn không. Hắn mở ra tay, có đen kịt hào quang ở lòng bàn tay ngưng tụ, hóa thành đen kịt thương tâm tiểu đao. Hắn cầm thương tâm tiểu đao, nghiêm túc cân nhắc một chút, cẩn thận nói ra, lấy nơi đây làm điểm xuất phát, 30 trượng phạm vi bên trong vô luận ta làm chuyện gì cũng sẽ không bị Công Tôn Cựu Cung linh niệm hoặc thị lực phát hiện, hạn thời gian 3 canh giờ. Trong cơ thể hắn chân nguyên kém chút bị rút khô, cái này khiến khóe miệng của hắn giật giật. Tâm chi pháp tắc quả nhiên là trôi kiếm hai lưỡi, nếu là không cẩn thận, liền có thể chạm đến tâm chi giới hạn, lọt vào phản vệ. Nếu không phải là như thế, hắn đã sớm sử dụng tâm chi pháp tắc để gân lá thuật số sư truy tung thuật pháp đối với hắn mất đi tác dụng, nhưng hắn không dám làm như vậy, bởi vì cái kia truy tung thuật pháp liên lụy nhân quả, phản vệ khả năng thực sự quá lớn. Tâm chi pháp tắc không thể dùng linh tinh, đây là hắn mỗi lần sử dụng đều sẽ rất cẩn thận một loại pháp tắc, nếu không phải là không có cách nào, cũng không nguyện ý sử dụng loại này pháp tắc. Liền xem như lần này sử dụng, hắn thiết định quy tắc đều chính xác cụ thể, như không gian, phạm vi, ta Công Tôn Cựu Cung linh niệm hoặc thị lực hạn thời gian 3 canh giờ những từ ngữ này đến trình độ lớn nhất phòng ngừa siêu việt trước mắt hắn tâm trí giới hạn. Cứ như vậy hắn liền không sợ Công Tôn Cựu Cung phát hiện hắn. Đến mức cái kia gân lá thuật số sư là dựa vào thuật pháp giám thị, hẳn là sẽ không tùy ý đi lại đến lục soát. Đương nhiên còn có vấn đề, đó chính là Công Tôn Cựu Cung có thể hay không giống như ban đầu bị đi ám đẳng tiểu cốc dạng kia, thỉnh thoảng càn quét ám đẳng tiểu cốc, dạng này cho dù phát hiện không được hắn, cũng sẽ ảnh hưởng hắn tu hành. Công Tôn Cựu Cung phía trước đã thử qua, hẳn là sẽ không lại làm dạng này vô dụng công, nhưng mọi thứ chỉ sợ một cái ngoài ý muốn. Hắn tại chỗ này bày ra mấy chục tầng phụ trận, cái này mấy chục tầng phụ trận đương nhiên không có khả năng ngăn cản được Công Tôn Cựu Cung cái kia không khác biệt công kích, nhưng lại có thể để cho hắn có đầy đủ thời gian phản ứng lại, lập tức dừng lại tu luyện. Dừng lại tu luyện khả năng sẽ dẫn đến xung kích đạo phủ cảnh thất bại, nhưng cũng tốt hơn bị Công Tôn Cựu Cung công kích đả thương tốt. Vì để tránh cho ngoài ý muốn, hắn lại mặc vào lực phòng ngự không tệ sát nhân y lý tất cả chuẩn bị sẵn sàng về sau, hắn ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển từ lâu vô cùng rất quen thương một đạo phủ công pháp. Ý thức của hắn trở về hồn hải bên trong ba nguyên thần hợp nhất thuần dương nguyên thần giống như bầu trời treo một vòng mặt trời chói chang. Thuần dương nguyên thần hai mắt nhắm nghiền, từng sợi nguyên thần chi lực theo thể nội tản ra, tản mát tại hồn hải bên trong, hóa thành tầng tầng lớp lớp ám kim mặt đất. Đây là mở đạo phủ bước đầu tiên, xây đạo cơ. Đạo cơ bất ổn, cái kia đạo phủ liền như không trung lâu cát, tiên tiên bất ổn. Mà thương một đạo phủ xây đạo cơ phương pháp chính là từng tầng nguyên thần chi lực chồng chất lên nhau. Tu sĩ tầm thường đạo cơ bất quá là một tầng, nhưng thương một đạo phủ yêu cầu đạo cơ lại là 100 tầng được ra. Nếu là nguyên thần chi lực không đủ hùng hậu, sợ rằng riêng là hoàn thành đạo cơ liền rất tốn sức, càng chưa nói đằng sau còn có hai bước. Đương nhiên thương một đạo phủ cái này xây đạo cơ phương pháp cũng muốn đầy đủ nguyên liệu, nếu không căn bản là không có cách điệp ra 100 tầng. Chu Phàm hoàn thành đạo cơ về sau, hắn cảm giác chính mình nguyên thần chi lực đã thiếu ba thành. Nhìn xem ám kim sắt trạch đạo cơ, tâm pháp của hắn lại là biến đổi, ám kim nền tảng dâng lên từng cây cột đồng lớn. Trụ lớn có 100 cây, cột đồng lớn chính là phụ trụ, tiếp lấy dâng lên bốn mặt đen tường, đen đỉnh cũng hiện lên. Tuy nguyên thần chi lực ngưng tụ mà thành đen tường cùng đen nóc nhà đều là lại trọng lại dày. Nếu không phải là đạo cơ đầy đủ vững chắc, sợ rằng gánh chịu không được nặng như vậy phủ khung, đây cũng là phía trước tại sao muốn xây 100 tầng đạo cơ nguyên nhân chỗ tồn tại. Cấu xong phủ khung, hắn nguyên thần chi lực chỉ còn lại bốn thành, sắc mặt hắn nghiêm túc hai mắt nhắm nghiền, nguyên thần chi lực không ngừng tản ra, rơi vào hồn hải phủ đệ bên trong. Ám kim đạo cơ, cột đồng lớn, bốn mặt đen tường, đen nóc nhà đều bị rất nhanh khắc lên từng đạo kim hoàng đạo văn. Đạo văn lít nha lít nhít, lại hòa lẫn, ảnh hưởng lẫn nhau. Đạo văn vừa thành, Chu Phàm nguyên thần chi lực gần như tiêu hao hầu như không còn, nguyên thần chi lực nếu là kém một tia đều sẽ dẫn đến thất bại, nhiều tu sĩ như vậy xung kích đạo phủ cảnh thất bại trọng yếu nhất một cái nguyên nhân liền tại đây. Đây là xung kích đạo phủ cảnh nguy hiểm chỗ, nhưng đạo văn đã thành, đạo phủ tức thành, đạo phủ bên trên khắc họa kim hoàng đạo văn sáng lên, đạo phủ phát ra tiếng ông ông. Lấy Chu Phàm thuần dương nguyên thần chi lực mở ra đến đạo phủ nháy mắt cùng hắn thành lập liên hệ, hư nhược hắn xuất hiện tại đạo phủ bên trong, lực lượng theo đạo phủ bên trong vào tới, khiến cho nguyên thần nháy mắt khôi phục lại, so với trước kia còn cường đại hơn mấy lần.